Chương 440, khống chế câu hồn sử, 10 ngày thọ nguyên. Chương 440, khống chế câu hồn sử, 10 ngày thọ nguyên. Cửu U hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo như băng, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt hai cái này run lẩy bẩy người, lạnh giọng nói, đã các ngươi không chịu nói lời nói thật, vậy bản cung liền đích thân xem xét một phen. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy nàng đột nhiên thả ra hai cỗ cường đại thần hồn lực lượng, xông vào hai người kia thức hải bên trong. Ngay sau đó, Cửu U hai tay cấp tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, thi triển ra cực kỳ cao thâm siêu hồn thuật. Sau một lát, Cửu U cuối cùng biết rõ đầu đuôi chuyện này. Nguyên lai, hai người này đúng là bị người sai khiến, nhưng cái kia kẻ sau màn dị thường thần bí, từ đầu đến cuối đều chưa từng lộ rõ qua chân thật khuôn mặt. Bất quá, người kia từng hướng bọn họ hứa hẹn, chỉ cần lần hành động này thành công, liền có thể giúp bọn họ leo lên điện chủ vị trí, hưởng thụ vô tận quyền lực cùng vinh hoa phú quý. Cửu U khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia trầm tư. Sau đó, nàng tâm niệm vừa động, vận dụng thần thông xóa đi hai người này trước đây liên quan tới việc này tất cả ký ức, đồng thời gia tăng cấm chế, triệt để đem bọn họ khống chế tại trong tay của mình. Sau khi làm xong, Cửu U mặt không thay đổi nói, các ngươi hiện tại có thể đi về. Ghi nhớ, nói cho các ngươi chủ tử, liền nói nhiệm vụ lần này thất bại, bởi vì gặp phải cường đại địch thủ. Để hắn tự mình lại điều động nhân viên tới xử lý việc này. Cái kia lưỡng vị câu hồn sứ liên tục gật đầu đồng ý, tuân mệnh, chủ nhân. Đa tạ chủ nhân ân không giết. Tiểu nhân nhất định làm theo. Nói xong, bọn họ liền lộn nhào đứng dậy rời đi, biến mất tại Cửu U ánh mắt bên ngoài. Nơi này lại có thể liên thông bị bực. Đến tột cùng là người phương nào chỉ bảo? Cửu U lòng nóng như lửa đốt, đem Liễu Vân Cực ôm vào trong ngực, lấy ra một viên tản ra tia sáng kỳ dị, toàn thân xanh biếc bảo mệnh đang lượn, không chút do dự nhét vào Liễu Vân Cực trong miệng. Sau đó, nàng hơi nhún chân đạp một cái, thân hình giống như mũi tên đồng dạng, hướng về phía trước vội vã đi. Cửu U biết rõ thời gian cấp bách, dù chỉ là hơi trì hoãn, thời gian mấy hơi, cái kia kinh khủng ma hỏa liền có khả năng cho tàn lại cháy. Mà một khi ma hỏa lại lần nữa bốc cháy lên, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nàng tuyệt không thể lại để cho hai món chí bảo này đẩy tới qua được nhanh, nếu không tất cả cố gắng đều đem kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Thiên Hải, các ngươi hai cái nhanh trở lại cho ta. Các ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy, phu quân ta đều nhanh muốn bị kéo vào địa phủ đi sao? Còn tại đằng trước làm gì chứ? Cửu U một bên phi tốc tiến lên, một bên khàn cả giọng, hướng về phía trước hô to. Nghe đến Cửu U la lên, nguyên bản ngay tại phía trước mở đường hai kiện chí bảo, nháy mắt hóa thành hai đạo lưu quang, cấp tốc bay trở về đến Liêu Vân Cực bên cạnh. Thiên Hải thủ hộ trực tiếp chui vào, Liêu Vân Cực trong cơ thể liên tục không ngừng thả ra tự thân năng lượng cường đại, bắt đầu chữa trị hắn bị hao tổn nghiêm trọng thân thể. Cùng lúc đó, thần bí viên cầu thì cẩn thận từng ly từng tí, vờn quanh tại bọn họ xung quanh, tạo thành một tầng trong suốt hộ thuẫn, tận chức tận trách thủ hộ lấy bọn họ, tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Giờ phút này, nam đại Liễu Vân Cực trong ngực Duyệt Như, lông mày xít sao nhăn lại, hai mắt bên trong tràn đầy lửa giận, nhìn chằm chằm Cửu U. Cửu U tự nhiên chú ý tới Duyệt Như biểu lộ, trong lòng rõ ràng cái này nữ nhi bà bối, khẳng định là đang trách cứ chính mình, không thể bảo vệ tốt bọn họ hai cha con. Vì vậy nàng vội vàng ôn nhu thì thầm, hướng Duyệt Như giải thích nói, nữ nhi ngoan a, đều là nương không tốt, không có bảo vệ tốt các ngươi. Nhưng hai cái kia câu hồn sử, phía trước cũng không phải là nương thủ hạ, mà còn nương cũng đã rời đi, nơi đó đã lâu. Bất quá ngươi yên tâm, chờ tương lai có cơ hội thích hợp, nương nhất định sẽ tự tay cho cha ngươi trả báo thù rửa hận. Duyệt Như nghe xong lời ấy phía sau, đôi mi thanh tú cau lại, nhẹ nhàng khép lại hai mắt, phảng phất ngoại giới tất cả đều không có quan hệ gì với nàng. Mà lúc này, Liêu Vân Cực thân thể chính chậm rãi từ trạng thái hư nhược bên trong dần dần khôi phục lại. Nhưng làm hắn cảm nhận được tự thân biến hóa lúc, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến trắng bệch như tờ giấy. Hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình nguyên bản tràn đầy thọ nguyên, vậy mà giống như nước vỡ đê kịch liệt trôi qua, vẹn vẹn còn lại hơn 10 ngày có thể sống. Đột nhiên xuất hiện này đả kích, để Liễu Vân Cực tim như bị dao cắt, hắn trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn về phía bên cạnh Cửu U phu nhân, đây rốt cuộc là thế nào một chuyện? Vì sao ta thọ nguyên sẽ biến mất nhiều như thế? Cửu U đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một tia lo âu cùng vẻ mặt nghiêm trọng, nàng hít sâu một hơi, chậm rãi nói, "Phu quân, xem ra ngươi đã bị lòng dạ khó lường người để mắt tới, đối phương hiển nhiên muốn đẩy ngươi vào chỗ chết." Liễu Vân Cực đầy mặt kinh ngạc, lắc đầu liên tục nói, ta ngày bình thường chưa hề cùng người kết xuống thù hận, đến tột cùng là ai như vậy nhẫn tâm, nhất định muốn lấy tính mạng của ta. Cửu U khẽ nhíu mày, trầm tư một lát sau nói, phu quân, ngươi bây giờ đã che đậy thiên cơ, làm cho người khác khó mà dự đoán được vận mệnh của ngươi hướng đi. Tại cái này loại dưới tình hình, xuất thủ làm hại ngươi, tỷ lệ lớn chính là ngươi chỗ quen thuộc người. Có lẽ ở bên cạnh ngươi, liền ẩn giấu đi một cái kẻ phản bội, nếu không thể mau chóng đem người này bắt được, chỉ sợ ngày sau ngươi phiền phức sẽ theo nhau mà tới, vĩnh viễn cùng ngày yên tĩnh. Thời khắc này Liễu Vân Cực biết rõ tình thế gấp gáp, tạm thời không dành bận tâm những này phiền lòng sự tình, hắn miễn cưỡng lên tinh thần, trầm giọng nói, mà thôi, phu nhân, hiện nay vẫn là trước nghĩ cách thoát khỏi, trước mắt hoàn cảnh khó khăn a. Cửu U khẽ gật đầu, nàng ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, cô kia nhảy nhót màu đen ma hỏa, thần sắc càng thêm nghiêm trọng. Cái này đoàn ma hỏa giống như một đầu hung mãnh cự thú, tùy ý vũ động, xung quanh mặt khác ma hỏa, tựa hồ cũng đối với nó cúi đầu xưng thần, chịu khống chế. Phu quân, ngươi mau nhìn, cỗ này ma hỏa cũng không bình thường, phẩm cấp của nó tương đối cao đâu. Nếu có thể thành công đem luyện hóa, đối với ngươi mà nói, có thể là cơ duyên to lớn nha. Ngươi tranh thủ thời gian để viên cầu đến khống chế cái này ma hỏa, có nó tương trợ, nhất định có thể làm ít công to. Chờ đem ma hỏa luyện hóa phía sau, lại tìm cách đem chuyển hóa thành linh hỏa, vì ngươi sử dụng. Đến lúc đó, ngươi thực lực tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh tăng lên. Tiếng nói của nàng còn chưa hoàn toàn nói xong, thần bí viên cầu liền đã hành động. Nó tựa như một đạo như thiểm điện cấp tốc, trong chớp mắt liền đem cái kia cháy hừng hực ma hỏa vững vàng khống chế lại. Đồng thời lấy một loại nhu hòa mà tinh chuẩn phương thức, đem chậm rãi đưa vào, Liêu Vân Cực mở ra trong miệng. Cùng lúc đó, Liêu Vân Cực trong cơ thể Thiên Khải thủ hộ cũng cảm nhận được biến hóa trong cơ thể, nháy mắt thả ra, tự thân vô cùng cường đại lực lượng. Cố lực lượng này xích sao, đem đoàn kia ma hỏa bao khỏa trong đó, để không cách nào lại tổn thương Liêu Vân Cực. Đối mặt cường đại như thế gò bó, ma hỏa đúng là không có chút nào sức phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn bị áp chế. Thời gian thật nhanh đi qua, tại Liêu Vân Cực khẩn trương nhìn kỹ, cuối cùng nên đón khiến người kích động một khắc. Một đoàn chói lọi chói mắt ngọn lửa màu tím, giống như trong bầu trời đêm, lộng lẫy nhất ngôi sao đồng dạng, xuất hiện ở Liêu Vân Cực đan điền bên trong. Liêu Vân Cực trong đan điền màu tím nguyên anh, cũng cảm thấy cái này đoàn ngọn lửa màu tím, không kịp chờ đợi đưa ra tay nhỏ, bắt lại cái này đoàn chân quý hỏa diễm. Nguyên Anh tò mò đem hỏa diễm nâng ở trong lòng bàn tay, tả tiểu hữu khán, còn thỉnh thoảng dùng ngón tay, nhẹ nhàng khuấy động lấy, phảng phất tại thưởng thức một kiện hiếm thấy chân bảo. Nhìn trước mắt phát sinh tất cả, Liêu Vân Cực cả người đều ngây dại, khó có thể tưởng tượng loại này hỏa diễm khủng bố. Bởi vì hắn vô luận như thế nào, cũng không có nghĩ đến, cái này đoàn ma hỏa trải qua luyện hóa về sau, vậy mà biến thành một đoàn cực kỳ hiếm thấy đỉnh giai cấp tuột cùng linh hỏa. Loại này cấp bậc linh hỏa, cho dù là tại toàn bộ tu hành giới đều là phượng mao lân giáp tồn tại. Theo ma hỏa biến mất, nguyên bản bị ma hỏa tràn ngập tầng thứ hai không gian, lập tức thay đổi đến trống rỗng, rốt cuộc không nhìn thấy một tơ một hào hỏa diễm vết tích. Mà Liêu Vân Cực cùng nữ tử thì tại cái này biến cố đột nhiên xuất hiện bên trong, thuận lợi bước vào thông hướng tầng thứ ba thông đạo. Nhưng mà làm bọn họ chân chính đứng ở tầng thứ ba lối vào lúc, nhưng không khỏi đồng thời sửng sốt. Cảnh tượng trước mắt thực tế quá mức quỷ dị, thế cho nên hai người trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào ứng đối. Bọn họ cứ như vậy đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, rất lâu đều chưa từng mở miệng nói câu nào, trong lòng riêng phần mình suy tư, có khả năng an toàn thông qua nơi đây phương pháp. Trước mặt là một mảnh lại một mảnh rậm rạp chằng chịt màu đen gai nhọn, bọn họ tựa như sôi trào mãnh liệt như thủy triều, phô thiên cái địa mà đến. Những này gai nhọn không những số lượng đông đảo, càng là hiện ra một loại khiến người dùng mình trạng thái, phảng phất nắm giữ sinh mệnh càng không ngừng di động tới, từ bốn phương tám hướng liên tục không ngừng mà hiện lên đi ra, không lưu một tơ một hào khe hở. Phu quân, trước mắt tình hình này thực tế nguy hiểm, căn bản không có bất kỳ cái gì kỹ xảo có thể dùng. Chúng ta chỉ có dựa vào tự thân thực lực cường đại, cùng với trong tay pháp bảo, mới có thể cưỡng ép đột phá nơi đây. Liêu Vân Cực chau mày, mặt lộ vẻ lo lắng. Phu nhân lời nói thật là, nhưng kể từ đó, chúng ta pháp bảo chỉ sợ cũng phải bị không nhỏ tổn thương. Theo ý ta, những này gai nhọn tuyệt không phải vật bình thường. Không sai. Trải qua quan sát của ta, những này có thể tất cả đều là thượng phẩm ma khí a. Bố trí như vậy chiến trận người, thật là thủ bút thật lớn. Chương 441, Ma Huyễn Trầm Luân Khói gặp phải tập kích. Chương 441, Ma Huyễn Trầm Luân Khói gặp phải tập kích. Còn chưa chờ Liễu Vân Cực truyền đạt chỉ lệnh, trên người hắn hai kiện chí bảo, vậy mà giống như là cảm nhận được mặt chủ nhân gặp nguy cơ, tự mình liền xông ra ngoài. Chỉ thấy cái kia hai kiện chí bảo hào quang tỏa sáng, trong chớp mắt liền đem những cái kia khó giải quyết gai nhọn toàn bộ cắn nuốt không còn một mảnh. Liêu Vân Cực thấy thế hết sức vui mừng, đội vàng theo sát phía sau, cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước đi đến. Dù sao vừa mới đã gặp phải rất nhiều biến cố, hắn không dám có chút chủ quan, sợ lại giống phía trước như thế phát sinh ngoài ý muốn. Đáng tiếc không như mong muốn, cứ việc Liêu Vân Cực đã gấp đôi cẩn thận, nhưng tại tiến lên đến khu vực trung ương thời điểm, ngoài ý muốn cuối cùng vẫn là không thể tránh khỏi phát sinh. Những cái kia màu đen gai nhọn không có dấu hiệu nào, tại bọn họ bốn phía đột nhiên hiện lên. Trong chốc lát, vô số gai nhọn tựa như tia chớp phi nhanh mà tới, thẳng tắp đâm về hai người bọn họ thân thể. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Cửu U thể hiện ra tốc độ kinh người, cùng với phản ứng nhạy cảm năng lực. Nàng thân hình lóe lên, cấp tốc ngăn tại, Liêu Vân Cực cùng Duyệt Như trước người, đồng thời thi triển ra một tầng kiên cố vô cùng hộ thuẫn, thành công đem những cái kia khí thế hung hùng gai nhọn ngăn cản ở ngoài, bảo đảm Liêu Vân Cực cùng Duyệt Như lông tóc không tổn hao gì. Nhưng mà, liền tại bọn hắn không có chút nào phòng bị thời điểm, khiến người không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Một đoàn nồng đậm đen mênh khói, phản phất từ sâu trong lòng đất, phun ra ngoài đồng dạng. Qua trong giây lát liền đem ba người hoàn toàn bao phủ tại trong đó. Cửu U chỉ cảm thấy thân thể của mình đột nhiên giống như là mất đi tất cả khí lực đồng dạng, mềm nhũn hướng xuống ngã xuống. Cùng lúc đó, trước mắt của nàng bắt đầu hiện ra từng màn hư ảo mà kỳ dị tình cảnh. Những này tình cảnh giống như chân thật tồn tại đồng dạng, nhưng cũng tràn đầy quỷ dị cùng hoang đường. Trong lòng của nàng hoảng hốt, nhịn không được la thất thanh, không tốt, cái này vậy mà là trong truyền thuyết huyễn ma Trầm Luân Yên. Một khi bị nhiễm, người chúng độc sẽ toàn thân bất lực, ý thức mơ hồ, tiến tới xa vào đến từ tự thân tâm ma xây dựng mà thành. Huyễn cảnh bên trong không cách nào tự kiềm chế. Nếu như không thể tại trong vòng một canh giờ thoát khỏi ra cái này huyễn cảnh, như vậy cuối cùng chắc chắn trầm luân trong đó, mãi đến sinh mệnh chi hỏa dập tắt mới thôi. Cửu U vừa dứt lời, chỉ thấy thân hình của nàng nhoáng một cái, vậy mà hóa thành một đạo lưu quang, chui vào Liêu Vân Cực thân thể bên trong. Hiển nhiên, cho dù gặp phải trầm luân hoặc là tử vong nguy hiểm, nàng cũng dứt khoát kiên quyết lựa chọn muốn cùng Liêu Vân Cực sống chết có nhau vĩnh viễn không chia lìa. Bất quá, để Cửu U cảm thấy vạn phần vui mừng chính là, Liêu Vân Cực tựa hồ cũng không có bị cái này có thể sợ huyễn ma Trầm Luân Yên bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn vẫn như cũ dáng người thẳng tắp, đứng ở tại chỗ, ánh mắt kiên định nhìn qua phía trước, không chút do dự bước chân, đuổi theo thật sát bên trên cái kia hai kiện chí bảo. Nguyên lai, tại Liêu Vân Cực trong cơ thể, vẫn giấu kín một cỗ thần bí khó lường lực lượng cường đại. Chính là cỗ lực lượng này, tại thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng, dễ như trở bàn tay liền đem xâm nhập Liễu Vân Cực trong cơ thể những cái kia ma khói, một cái thôn phệ hết. Theo cái này đoàn ma khói đột nhiên xuất hiện, nguyên bản có thể thấy rõ ràng phía trước nói đường, giờ phút này cũng biến thành sương mù nồng nặc hỗn độn không rõ, để người căn bản là không có cách phân biệt rõ ràng tiến lên phương hướng đến tột cùng ở nơi nào. Tốt tại Liễu Vân Cực bằng vào chính mình đối cái kia hai kiện trí bảo năng lực nhận biết, y nguyên có khả năng chuẩn xác không sai lầm phát giác được bọn họ vị trí, đồng thời từ đầu đến cuối đi sát đằng sau phía sau, không chịu có một lát buông lỏng. Nhưng vào lúc này, đang lúc Liễu Vân Cực hơi yên lòng một chút, hơi buông lỏng một cái cảnh giác lúc, một đạo hình như quỷ mị bóng trắng lại đột nhiên hướng về hắn bổ nhào mà đến. Liên tại Liễu Vân Cực không có chút nào phòng bị lúc, một đạo nhanh như thiểm điện bóng trắng đột nhiên đánh tới, giống như ma quỷ đồng dạng bay thẳng hắn mà đến. Trong chốc lát, chỉ nghe một tiếng lột ngạt tiếng va chạm vang lên, Liễu Vân Cực kêu lên một tiếng đau đớn, trong miệng đột nhiên phun ra một cái đỏ tươi tinh huyết, thân thể cũng không khỏi tự chủ hướng về sau bay đi. Đáng được an mừng chính là, giờ phút này Liễu Vân Cực trên thân chính mặc kiện kia Chu Thiên Ngự Long Bảo. Nếu không phải cái này linh khí cung cấp kiên cố phòng hộ, sợ rằng vừa rồi một cái kia liền đã đủ để cho mạng hắn mất hoàn toàn. Theo một trận gió nhẹ lướt qua, một vị thân mặc trắng tinh áo choàng nữ tử chậm rãi hiện lộ ra thân hình. Nàng ánh mắt lạnh như băng, nhìn chằm chằm Liễu Vân Cực, trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng, thật to gan, dám tự tiện phá hư tầng thứ hai cấm chế, lập tức đem thánh ma chi hỏa giao ra. Nếu không đừng trách thủ hạ ta vô tình. Liễu Vân Cực cưỡng chế trong cơ thể sôi trào mãnh liệt, khắp nơi tán loạn khí tức, lửa giận trong lòng, nháy mắt bị châm lửa tới cực điểm. Hắn trừng lớn hai mắt, căm tức nhìn trước mắt người sắp tới này bất thiện nữ tử, cắn răng nghiến lợi quát, tốt một cái tâm ngoan thủ lạt nữ nhân, kém một chút liền để ta mệnh mất nơi này. Bây giờ vậy mà còn vọng tưởng để ta ngoan ngoãn giao ra thánh ma chi hỏa, quả thực chính là người si nói mộng. Bớt nói nhảm, cái kia thánh ma chi hỏa chính là vượt quan trên đường chướng ngại một trong, cũng không phải là bàn cho ngươi khen thưởng đồ vật. Mau mau giao ra, có thể ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Nữ tử mặt trầm giống như nước, âm thanh càng thêm rét lạnh thấu xương. Liêu Vân Cực khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười khinh thường. Ngượng ngùng, cái kia thánh ma chi hỏa đã sớm bị ta thành công luyện hóa thành linh hỏa dung nhập tự thân. Nếu là nơi đây còn có mặt khác chân quý ma khí tồn tại, nhưng là đừng trách ta tham lam vô độ. Cái gì? Ngươi lại có thể luyện hóa sinh ma chi hỏa? Cái này sao có thể? Nữ tử nghe vậy lập tức sửng sốt, hiển nhiên đối tin tức này cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhân cơ hội này, nguyên bản một mực ở bên cạnh trong bóng tối điều tức khôi phục kiểu đủ, đột nhiên gây khó khăn. Chỉ thấy nàng giống như một đầu hung manh báo săn, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, bổ nhào hướng về phía trước nữ tử, hướng về nữ tử trắng non thon dài cái cổ bắt đi. Đối mặt kiểu đu thình lình công kích, nữ tử phản ứng cũng là cực kỳ mau lẹ. Nàng khét kêu một tiếng, dưới chân điểm nhẹ mặt đất, cả người giống như nhẹ nhàng nhảy múa tiên tử đồng dạng, nhẹ nhàng hướng về sau phiêu thối mà đi. Cùng lúc đó, nàng tay phải vung lên, trưởng phong gào thét mà ra, hung hăng chụp về phía kiểu đu, đánh tới bàn tay. Phanh một tiếng, đinh hai nhức góc tiếng vang truyền đến, hai cỗ cường đại lực lượng đột nhiên đụng vào nhau, khuấy động lên từng vòng, mắt trần có thể thấy ba động. Nữ tử đầy mặt vẻ kinh ngạc, thân thể không bị khống chế, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Nàng khó có thể tin nhìn qua Cửu Đu, bất khả tương nghị nói, thực lực lại mạnh như thế, thế mà vượt qua độ kiếp kỳ. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Hừ, bản cung đến tột cùng là ai, đó căn bản không quan trọng. Ngươi lại dám đánh tổn thương bản cung phu quân, hôm nay vô luận như thế nào, đều không có người có khả năng cứu được ngươi. Kèm theo hừ lạnh một tiếng, Cửu Đu cái kia dáng vẻ thướt tha mềm mại thân ảnh, lại lần nữa đột nhiên xuất hiện tại nữ tử trước mặt. Chỉ thấy nàng tay ngọc vung lên, mang theo lăng lệ tùy phong, hướng về nữ tử ngực hung hăng vỗ tới. Đối mặt Cửu Đu như vậy tấn mãnh thế công, nữ tử trong lòng kinh hãi, bản năng muốn nghiêng người mau né đến. Nhưng mà, để nàng cảm thấy vô cùng hoảng sợ là, chẳng biết lúc nào lên, thân thể của mình phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình, một mực cầm cố lại đồng dạng, tùy ý nàng dễ dỗ như thế nào, đều không thể động đậy chút nào. Ngươi vậy mà cầm giữ ta? Nữ tử đầy mặt hoảng sợ chất vấn, nhưng đáp lại nàng chỉ có Cửu Đu, cái kia bao hàm vô tận phẫn nộ một trường. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, nữ tử giống như diều đứt dây đồng dạng, bay ngược mà ra. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, tại trên không bạch qua một đường vòng cung phía sau, nặng nề mà ngã trên đất. Mà theo nữ tử ngã xuống đất, thân ảnh của nàng lại cũng hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ. Hừ, chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ cần ẩn tàng đứng dậy hình, bản cung liền đối ngươi không thể làm gì sao? Quả thực là buồn cười đến cực điểm. Âm vũ thiên hạ, không chỗ che thân. Cửu Vũ trợn mắt tròn xoe, khẽ kêu âm thanh bên trong hai tay cấp tốc kết ấn, một cỗ cường đại đến cực điểm âm vũ chi khí từ trong cơ thể nàng phun ra ngoài. Cùng lúc đó, nàng còn toàn lực thi triển tự thân cái kia mênh mông như biển lực lượng thần thức. Cả hai đan vào lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một tấm to lớn lưới vô hình, đem toàn bộ không gian đều nghiêm mật lưới bắt quái che đậy trong đó. Cũng không lâu lắm, Cửu Vũ bằng vào cảm giác bén nhạy, cùng với cường đại thần thông, thành công phát giác nữ tử chỗ ẩn thân. Nàng dưới chân một điểm, cả người hóa thành một đạo lưu quang, trong chớp mắt liền thoáng hiện tại nữ tử ẩn nấp chỗ. Nhưng lại tại Cửu Vũ sắp xuất thủ bắt giữ nữ tử thời điểm, nữ tử kia thân hình lóe lên, liền đi đến Liêu Vân Cực trước người. Nàng đưa ra một cánh tay ngọc nhỏ dài, dễ như trở bàn tay liền đem, không có chút nào phòng bị Liêu Vân Cực ôm đùm vào trong ngực, sau đó thân ảnh của hai người nháy mắt biến mất không còn chút tung tích. Chương 442, bị nhốt trong đỉnh, Thánh chủ Ma Liêm. Chương 442, bị nhốt trong đỉnh, Thánh chủ Ma Liêm. Đuổi theo tới Cửu Đu, trơ mắt nhìn Liễu Vân Cực, cứ như vậy tại trước mắt mình bị bắt đi, trong lòng lập tức đại loạn. Nàng liêu mạng thả ra, thân thức của mình, tính toán tìm kiếm đến, nữ tử cùng Liễu Vân Cực khí tức, nhưng kết quả lại là không thu hoạch được gì. Thời khắc này Cửu U lòng nóng như lửa đốt, trên trán thậm chí dị ra mồ hôi mịn. Bởi vì nàng biết rõ Liêu Vân Cực rơi vào cái kia nữ tử thần bí trong tay, tất nhiên sẽ giữ nhiều lại ít. Thiên Khải thủ hộ cùng biên cầu cái này hai kiện cường đại đến cực điểm pháp bảo, dù cho có được siêu phàm năng lực, nhưng vẫn như cũng không cách nào cảm giác được Liêu Vân Cực mảy may khí tức, đành phải không công mà lui, ngoan ngoãn về tới Cửu U bên người. Cửu U nhìn xem cái này hai kiện, tại bên cạnh nàng không ngừng phi tốc xoay tròn chí bảo, trong lòng sốt ruột và phần, giống như kiến bò trên chảo nóng đồng dạng đứng ngồi không yên. Chỉ thấy nàng lông mày nhíu chặt, đầy mặt vẻ sầu lo, âm thanh run rẩy mà hỏi thăm, "Phu quân của ta, đến cùng người ở chỗ nào à? Các ngươi nhưng có biện pháp tìm được tung tích của hắn?" Nghe đến Cửu U cha hỏi phía sau, nguyên bản còn tại cao tốc chuyển động hai kiện chí bảo, đột nhiên im bặt mà dừng, bắt đầu dốc hết toàn lực đi cảm ứng Liêu Vân Cực vị trí phương hướng. Thế nhưng quá trình này lại vượt quá tưởng tượng khó khăn, mỗi một hơi thở mỗi một khắc, đối với Cửu U đến nói, đều giống như một ngày bằng một năm gian nan. Thời gian cứ như vậy, từng giờ từng phút trôi qua, dòng dã đi qua mấy canh giờ về sau, một mực không hề có động tĩnh gì hai kiện chí bảo, cuối cùng có phản ứng. Trong chốc lát, bọn họ đồng thời tách ra, hai đạo vô cùng chói lóa mắt qua mang, đem Cửu U xít sao bao khỏa ở trong đó. Cửu U chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên tối sầm, thân thể liền không tự chủ được bị cuốn vào đến một cái hoàn toàn xa lạ không gian bên trong. Làm nàng lại lần nữa mở hai mắt ra lúc, phát hiện chính mình đã đưa thân vào một mảnh u ám thâm thúy thần bí chi địa. Tại Cửu U ngay phía trước cách đó không xa, bất ngờ đứng sừng sững lấy một tòa to lớn vô cùng đỉnh lớn màu đen. Tòa này cự đỉnh toàn thân đen như mực, phía trên rậm rạp chẳng chỉ tuyên khắc vô số cổ lão mà tối nghĩa khó hiểu minh văn. Những này minh văn lóe ra, hào quang nhỏ yếu, phản phất tận chứa vô tận huyền bí cùng lực lượng. Càng làm cho người ta cảm thấy dùng mình chính là tại cái này tòa đỉnh lớn màu đen bốn phía, vậy mà bao quanh chín cái thân mặc trường bào màu đen, đầu đội áo choàng thần bí thân ảnh. Mỗi người bọn họ đều cúi đầu, hai tay hướng về cự đỉnh chuyển vận, tự thân nồng đậm đến cực điểm ma khí. Mà tại cự đỉnh phía dưới, thì có chín đám cháy hừng hực ma hỏa, ngay tại mãnh liệt nhảy lên. Từ tình hình này đến xem, tựa hồ trong này ngay tại luyện hóa một loại nào đó cực kỳ trọng yếu lại vật chất quý. Cửu U cố nén nội tâm hoảng hốt cùng bất an, cố gắng để chính mình chấn định lại, cẩn thận từng ly từng tí quan sát hoàn cảnh xung quanh đến. Nàng phát hiện xung quanh, trừ phía trước nhìn thấy cảnh vật, rốt cuộc không nhìn thấy những, nhịn không được tự lẩm bẩm, nơi đây quỷ dị như vậy âm trầm, chắc hẳn nhất định là cái kia đang ghét nữ tử thiết kế tỉ mỉ tốt cả bấy. Nhưng hôm nay ta đã thân hãm trong đó, lại nên như thế nào mới có thể tìm được phu quân đâu? Nàng lặng yên điều động trong cơ thể linh lực, giống như một đầu vận sức chờ phát động báo săn, chuẩn bị đối trước mắt cái kia chí vị thân mặc áo choàng nhân vật thần bí, phát động một tràng thình lình tập kích. Đúng lúc này, từ cái kia to lớn mà đen nhánh đỉnh lô bên trong, đột nhiên truyền ra một trận âm u lại thống khổ không chịu nổi kêu rên thanh âm. Thanh âm này phảng phất đến từ u minh quỷ vực, khiến lòng người sinh sợ hãi, dù mình. Cửu U cẩn thận nghe xong, lại cùng Liễu Vân Cực âm thanh cực kỳ tương tự. Trong lòng nàng lửa giận, nháy mắt bị châm lửa đến cực hạn, cũng không còn cách nào kiểm chế sâu trong nội tâm, khó mà ức chế phẫn nộ chi tình. Trong chốc lát, một cỗ cường đại vô cùng tử khí từ trong cơ thể nàng phun ra ngoài, giống như quần quần khói đen đồng dạng, hướng về kia chín cái hắc bảo nhân càn quét mà đi. Cái kia chín cái hắc bảo nhân, tựa hồ sớm có phát giác, cứ việc cảm nhận được đến từ sau lưng chí mạng nguy hiểm, nhưng bọn hắn vẫn không có mảy may quay người ứng đối ý tứ, y nguyên hết sức chăm chú điều khiển, bày ở trước người tòa kia đỉnh lớn màu đen. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một đạo quỷ dị cấm chế, tựa như một tấm vô hình lưới lớn từ trên trời giáng xuống, đem Cửu U xít sao lưới bắt quái che đậy trong đó. Đạo này cấm chế ẩn chứa lực lượng cường đại, làm cho Cửu U tựa như là một bị làm định thân chú đồng dạng, vậy mà không cách nào nhúc nhích chút nào. Bất quá, nàng cũng không vì vậy mà thất kinh, mà là lúc này giật ra cuống họng, cao giọng la lên, "Viên cầu, Thiên Khải, mau tới giúp ta, xông phá cái này chết tiệt cấm chế." Lời còn chưa dứt, hai đạo quang mang chạy nhanh đến, bọn họ lấy lôi đỉnh vạn quân thế, hướng về kia đạo cấm chế hung hăng đụng tới. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cấm chế ứng thanh vỡ vụn, Cửu U cũng khôi phục bình thường. Nàng thân hình lóe lên, liền hướng về kia đỉnh lớn màu đen cấp tốc lao đi, một lòng chỉ muốn mau sớm đánh vỡ cự đỉnh, sẽ bị cuốn tại trong đó Liêu Vân Cực giải cứu ra. Mắt thấy Cửu U khoảng cách cự đỉnh, chỉ có chỉ cách một chút, một cái tinh tế trắng non tay ngọc lại đột ngột duỗi tới, chặn lại đường đi của nàng. Ngay sau đó, một vị mặc diễm lệ váy đỏ, khuôn mặt bị mặt nạ che giấu nữ tử, chậm rãi hiện ra thân hình, tiên tính đứng lặng tại Cửu U trước mặt. Ngươi như phá đỉnh, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cửu U nghe vậy, bán tín bán nghi ngừng, động tác trong tay, nàng cái kia ánh mắt lạnh lùng, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, thanh âm bên trong tràn đầy tức giận chất vấn, ngươi đến cùng là ai? Mau đem phu quân của ta thả ra, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Đối mặt Cửu U chất vấn, váy đỏ nữ tử nhưng là không chút hoang mang hồi đáp, phu quân ngươi chính là thánh chủ đại nhân, đích thân chọn chúng người, chỉ cần hắn có thể cùng thánh chủ thuận lợi dung hợp, thánh chủ liền có thể tái hiện thế gian, lại lần nữa thống lĩnh thiên hạ. Cửu U nghe nói như thế, trong lòng giật mình, mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin giận dữ hét, cái gì? Ngươi vậy mà muốn để bên trong hồn phách đi đoạt xá phu quân của ta? Quả thực phát rồ, cũng không phải là như vậy, không phải đơn thuần đoạt xá, mà là muốn để của phu quân ngươi thân thể cùng linh hồn, cùng thánh chủ hoàn mỹ hợp nhất, chỉ có dạng này mới có thể để cho thánh chủ khôi phục lại trước kia đỉnh phong tu vi. Cửu U nghe xong, tức giận đến toàn thân phát run, cắn răng nghiến lợi mắng, hèn hạ vô sỉ. Nguyên lai cái gọi là thử thách, bất quá là cái ngụy trang. Các ngươi mục đích thực sự, lại là chọn lựa một bộ thích hợp thân thể, đến gánh chịu thánh chủ hồn phách. May mà ta còn vẫn cho là, đây là một tràng công bằng công chính thí luyện. Váy đỏ nữ tử lại lắc đầu, nghĩa chính ngôn từ phản bác, ngươi sai. Nơi này thật là một tràng thử thách, tất cả chúng ta đều chỉ là trận này thử thách bên trong một cái người tham dự mà thôi. Từ ấy năm tới nay, chúng ta một mực tại đau khổ tìm kiếm, có khả năng thành công dung hợp nhân tuyển. Đáng tiếc phía trước thử qua mỗi người, cuối cùng đều là thất bại, bọn họ toàn bộ đều không thể thừa nhận thánh chủ lực lượng cường đại, cuối cùng chỉ có thể rơi vào bị thánh chủ bản thể thôn phệ hạ tràng. Bây giờ thật vất vả mới tìm được một cái giống phu quân ngươi như vậy, nắm giữ cường hãn thể phách người, cuối cùng có hy vọng trợ giúp thánh chủ một lần nữa giáng lâm thế gian. Cửu U nghe đến đó, trên mặt biểu lộ nháy mắt thay đổi đến ngưng trọng lên, nàng nắm thật chặt nắm đấm, hỏi tới: như vậy cự đỉnh người ở bên trong thật sự là thôn tiên thánh chủ Ma Liêm sao? Lúc này váy đỏ nữ tử sắc mặt trắng bệnh, trên trán thậm chí dị ra một tầng mồ hôi mịn, nội tâm đã nhấc lên sóng to gió lớn. Ngươi đến tột cùng là ai vậy mà biết chúng ta thánh chủ đại nhân? Cửu U lười quay đầu nhìn lên một cái, chỉ là mặt như phủ băng, lạnh giọng phẫn nộ quát: thử, bất quá chỉ là cái, chỉ còn lại tàn hồn nhà người chết mà thôi, thế mà mưu toan cùng phu quân của ta hòa vào nhau, si tâm vọng tưởng. Lời còn chưa dứt, Cửu U liền quả quyết vung tay lên, nghiêm nghị hạ lệnh: Thiên Khải, các ngươi không cần để ý tới mấy cái này không biết trời cao đất rộng ma nhân, nhanh chóng xông vào cái kia cự đỉnh bên trong, đem phu quân của ta giải cứu ra. Theo Cửu U ra lệnh một tiếng, chỉ thấy Thiên Khải thủ hộ đống nhiên hóa thành một đoàn hỗn loạn giao thoa lưu quang, tựa như tia chớp vào cự đỉnh bên trong, đồng thời không trở ngại chút nào dung nhập Liêu Vân Cực thân thể. Gần như liền tại cùng thời khắc đó, cái kia thần bí viên cầu cũng là không chút nào yếu thế, đi sát đằng sau ở phía sau, nhanh như điện chớp vọt vào cự đỉnh, chui vào Liêu Vân Cực thức hải. Cái này hai kiện hiếm thấy chân bảo cường thế trở về, cho nguyên bản đã mạng sống như treo trên sợi tóc, thoi thóp Liêu Vân Cực rót vào một cỗ cường đại vô cùng sinh mệnh lực, làm cho hắn ở trong chớp mắt một lần nữa tỏa sáng đồng bộ sinh cơ cùng sức sống. Khiến người cảm thấy ngạc nhiên không thôi chính là, thân ở Liêu Vân Cực trong ngực Duyệt Như, nhưng là bình yên vô sự, lông tóc không hư hại. Có một đạo rực rỡ chói mắt thất thải quang mang, chính như cùng hộ thuẫn đồng dạng, đem nàng vững vàng bảo hộ ở trong đó. Chương 443, dung hợp Ma Liêm thân thể, Thanh Vân Tiên Ma chi thể. Chương 443, dung hợp Ma Liêm thân thể, Thanh Vân Tiên Ma chi thể. Kỳ thật trước đó, Mạc Hàm Yên đã từng lòng như lửa đốt chạy tới qua nơi đây, nhưng mặc cho bằng nàng bắt hết bóc, nghĩ hết tất cả biện pháp, đều từ đầu đến cuối không cách nào ngăn cản cái kia sôi trào mãnh liệt ma khí, liên tục không ngừng xâm nhập Liêu Vân Cực trong cơ thể. Cuối cùng, tại lòng tràn đầy không cam lòng, cùng với vô tận đau đớn tra tấn phía dưới, truyền tống thời gian lặng yên tiến đến, Mạc Hàm Yên chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bị cưỡng ép đưa về xa xôi cựu cực cung. Nàng mở to hai mắt nhìn, đầy mặt hoảng sợ nhìn qua cảnh tượng trước mắt, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực. Nàng biết rõ Liêu Vân Cực giờ phút này đang đối mặt nguy hiểm to lớn, cái kia kinh khủng ma nhân có được vô cùng cường đại ma lực, sợ rằng sẽ không chút lưu tình đem Liêu Vân Cực triệt để luyện hóa, khiến cho hoàn toàn đánh mất bản thân, biến thành một những xa lạ tồn tại. Nghĩ đến đây, nội tâm của nàng tựa như đau xoắn đau đớn, hối hận chi tình giống như thủy triều xông lên đầu. Nàng hận chính mình vì sao như vậy bất lực, thậm chí ngay cả một tơ một hào đều giúp không được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Liêu Vân Cực từng bước một hướng đi thâm uyên, dần dần bị hắc ám thôn vệ. Khủ. Mới quen quân, ý chí kiên cường, lòng dạ rộng lớn. Gặp lại quân, thân ham tuyệt cảnh, tiểu tử nhất sinh. Nhìn quân đại nạn không chết, niết bàn trùng sinh, tiên nhi nguyện cùng ngươi cùng đi gian nguy, cùng đi tiên đồ. Mạc Hàm Yên trong mắt lóe ra hóng ánh nước mắt, tại cái này một khắc, nàng mới hiểu được chính mình tâm duyệt Liêu Vân Cực. Lúc này Liêu Vân Cực đã hôn mê bất tỉnh, hắn cái kia nguyên bản tuấn lãng khuôn mặt, bởi vì ma hóa mà thay đổi đến vặn vẹo dữ tợn, thân thể càng là bị đáng sợ ma khí ăn mòn, chuyển biến thành một bộ tản ra khí tức tà ác ma thể. Nhưng mà, khiến người ngạc nhiên là, cứ việc thân thể của hắn đã bị ma hóa, nhưng bởi vì trong cơ thể ẩn giấu một cỗ sức mạnh bí ẩn khó lường, làm cho trong cơ thể linh khí cũng không bị ma khí thay thế. Nhưng dù vậy, tình huống vẫn như cũ không thể lạc quan, tại trong thức hải của hắn, tối đen như mực quang mang, như ác ma xít sao quấn quanh lấy, chỉ có một điểm hào quang nhỏ yếu, tựa như nến tàn trong gió, tại cái này trong bóng tối vô tận đau khổ dãy rủa, kiên thủ phòng tuyến cuối cùng. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thần bí viên cầu đột nhiên bộc phát ra, lực lượng kinh người. Nó giống như phẫn nộ cự thú đồng dạng, mở ra miệng to như chậu máu, nháy mắt đem đoàn kia hắc sắc quang mang cắn nuốt không còn một mảnh. Đồng thời không chút do dự, đem những này làm sạch phía sau thần hồn lực lượng, đủ số trả về cho Liêu Vân Cực, cái kia tràn ngập nguy hiểm thần hồn. Được đến cố này lực lượng cường đại tầm bổ, Liêu Vân Cực sắp tiêu tán thần hồn, cuối cùng có thể cứu vãn, đồng thời bằng tốc độ kinh người, bắt đầu cấp tốc khôi phục. Cùng lúc đó, một mực đang cố gắng luyện hóa, Liêu Vân Cực ma thể Thiên Khải thủ hộ lại gặp phải trước nay chưa từng có ngăn cản. Vô luận nó làm sao luyện hóa, đều khó mà lại đối Liêu Vân Cực ma thể tạo thành ảnh hưởng chút nào. Trải qua một phen thâm nhập tra xét về sau, Thiên Khải thủ hộ kinh ngạc phát hiện, Liêu Vân Cực ma thể chẳng biết lúc nào, không ngờ cùng hắn tự thân thánh thể dung hợp lẫn nhau. Loại này quỷ dị dung hợp hiện tượng khiến Thiên Khải thủ hộ thúc thủ vô sách, nếu như cưỡng ép tiếp tục luyện hóa đi xuống, một khi thành công, như vậy Liêu Vân Cực sẽ vĩnh viễn mất đi hắn cái kia vô cùng chân quý thánh thể. Mà hắn viên kia nhảy lên, sinh mệnh vận luật trái tim, không thể nghi ngờ là toàn bộ thân hình, mấu chốt nhất bộ vị. Nhưng giờ phút này, vậy mà cũng đã cùng trong truyền thuyết kia thánh ma chi tâm dung hợp lẫn nhau, cuối cùng lộ sắc thành bỉ, một viên khiến người sợ hãi ma tâm. Thiên Khải thủ hộ sở dĩ chưa từng đem trong cơ thể hắn ma khí toàn bộ luyện hóa, kỳ thực có khác nguyên nhân. Nếu như thật như vậy làm việc, như vậy Liêu Vân Cực sẽ đối mặt với một cái cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới, đánh mất toàn bộ tu vi. Kèm theo đối diện, Ma Liêm thân thể như biến mất tạng, Liêu Vân Cực cuối cùng có thể triệt triệt để dung hợp vị này thánh chủ nhục thân cùng với trong đó tất cả ký ức. Chỉ tiếc, bởi vì phía trước hắn thần hồn từng chịu đựng công kích mãnh liệt, đến nay vẫn ở vào sâu sắc trạng thái ngủ say bên trong, còn chưa tỉnh lại. Làm phát giác được Liễu Bất Cực đã thoát ly nguy hiểm về sau, Thiên Khải thủ hộ cùng thần bí viên cầu lần thứ hai từ cái kia cự đỉnh bên trong bắn ra, phong tơi đám kia khí thế hung hăng ma tộc cường giả, hiệp trợ Cửu U một mực trưởng không lấy thế cục. Cửu U mắt thấy cái này hai kiện tuyệt thế chí bảo, cũng không đối với địch nhân thống hạ sát thủ, trong lòng nháy mắt liền thấy rõ thâm ý trong đó vị trí. Vì vậy, nàng bước liên tục nhẹ nhàng, thần tốc đi tới tôn kia cự đỉnh phía trước, ánh mắt xuyên thấu qua miệng đỉnh, nhìn chăm chú bên trong đang đứng ở trạng thái ngủ say Liễu Bất Cực, cùng với trong ngực hắn yên lặng dường như. Cửu U cẩn thận từng ly từng tí đưa ra hai tay, em ái đem dường như từ cự đỉnh bên trong ôm đi ra, để tránh nàng quấy nhiễu đến Liễu Bất Cực đang tiến hành khó khăn thủy biến. Ngay sau đó, nàng chậm rãi quay đầu đi, đôi mắt đẹp như điện quét về cách đó không xa, những cái kia nhìn chằm chằm ma tộc cường giả, lạnh lùng hỏi, nơi đây đến tuột cùng là tầng nào? Vị kia váy đỏ nữ tử, nhìn thấy trên mặt của nàng cũng không hiện lộ ra mảy may kinh ngạc hoặc hốt hoảng thần sắc, ngược lại là một mảnh vượt mức bình thường bình tĩnh cùng thong dong. Loại này không hề tầm thường bình tĩnh, phản phất biểu thị một chàng sắp đến phong bạo, để người không khỏi lòng sinh bất an, dự cảm đến tiếp xuống tình thế phát triển sẽ xuất hiện không tưởng tượng được nghịch chuyển. Nơi này chính là tầng thứ 6. Đến mức cái kia thần bí khó dò tầng thứ 7, cho đến tận này căn bản không người có khả năng thành công bước vào. Bây giờ chúng ta mọi người đều giống như chim trong lồng đồng dạng, bị vây ở nơi đây khó mà thoát thân. Váy đỏ nữ tử trong lời nói để lộ ra sâu sắc bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Cửu U vô cùng không hiểu, nơi này trừ bọn họ cái gì cũng không có, Ma Liêm là vì sao mà chết? Ma Liêm năm đó cũng là ở chỗ này, không may vẫn là sao? Không sai, năm đó nơi này đều là đỉnh giai cấp tuột cùng trận pháp, thánh chủ đại nhân vì tìm kiếm tiến vào tầng tiếp theo lối bảo, bị trận pháp giết chết. Khó đạo chân không có cách nào để thánh chủ đại nhân trùng sinh sao? Dù sao chỉ có hắn mới có năng lực dẫn đầu chúng ta xông phá vùng lao tù này, gặp lại quang minh a. Đối mặt nghi vấn như vậy, Cửu U khẽ lắc đầu, ánh mắt kiên định đáp lại nói, bản cung tin tưởng, bản cung phu quân nhất định có khả năng mang theo chúng ta rời đi tòa tháp này. Ta ngược lại là từng nghe tới liên quan tới tòa tháp này đủ loại nghe đồn, nhưng chưa hề tự mình tiến vào bên trong thăm dò qua. Thực tế nghĩ mãi mà không rõ, vì sao tòa tháp này vậy mà lại cùng âm trầm kinh khủng quỷ vực lẫn nhau liên thông đâu? Đối với vấn đề này, mọi người ở đây đều là một mặt mờ mịt, nhộn nhịp bày tỏ không thể nào giải đáp. Cuối cùng vẫn là tên kia váy đỏ nữ tử phá vỡ trầm mặc, chậm rãi nói, có lẽ tất cả bí mật đều núp ở cái kia xa không thể chạm tầng thứ 7 bên trong. Á, thời gian cứ như vậy tại mọi người lo nghĩ cùng chờ đợi bên trong lặng yên trôi qua, cũng không biết đến tột cùng trôi qua bao lâu, một mực hôn mê bất tỉnh Liễu Bất Cực cuối cùng chậm rãi mở hai mắt ra. Theo ý thức dần dần thanh tỉnh, đại lượng khó phân phức tạp ký ức giống như thủy triều sông lên đầu tại thức hải của hắn bên trong không ngừng lăn lộn đan vào. Trải qua một phen trải bớt, Liễu Bất Cực cuối cùng là biết rõ trước mắt tình hình. Nguyên lai tại trong lúc hôn mê, hắn lại ngoài ý muốn dung hợp Ma Liêm thân thể cùng với hồn phách, đến đây triệt để hoàn thành từ phàm nhân đến ma tộc chuyển biến. Nhưng mà khiến người mừng rỡ là cứ việc thân phận đã thay đổi, nhưng hắn thanh vân thiên hư chi thể y lại nguyên tồn tại. Chỉ bất quá bởi vì cùng Ma Liêm dung hợp, cỗ này thần kỳ thể chất cũng sinh ra biến hóa vi diệu, lắc mình biến hóa trở thành càng cường đại hơn thanh vân tiên ma chi thể. Nắm giữ độc đặc như thế thể chất, mang ý nghĩa Liễu Bất Cực sau này không chỉ có thể tiếp tục tu luyện tiên đạo công pháp, đồng thời cũng có thể tiến vào ma đạo bí thuật, chân chính làm đến tiên ma đồng tu, thực lực chắc chắn đột nhiên tăng mạnh. Lại nhìn Liễu Bất Cực ma thể cường độ đã vượt rất xa bình thường thánh thể, thậm chí ma thể cảnh giới cũng đạt tới khiến người liễu lưỡi ma kiếp kỳ đỉnh phong, mà hắn linh khí tu vi cũng có đột phá, tiến vào nguyên anh kỳ tầng 5. Như vậy dọa người thực lực tăng lên, không thể nghi ngờ để hắn trong tương lai con đường tu hành bên trên nắm giữ càng nhiều khả năng cùng kỳ ngộ. Nhưng mà nếu muốn thành công phi thăng cũng không phải là chuyện dễ, hắn trước hết đem tự thân có thánh thể tu luyện đến tới giống nhau cảnh giới cao thâm phía sau mới có thể độ kiếp phi thăng. Hắn đem tòa này tản ra vô tận uy áp thôn thiên luyện ma đỉnh thành công nhận chủ. Theo một trận hào quang đẹp mắt hiện lên, tòa này khiến người chú mục chí bảo liền lặng lẽ chui vào trong cơ thể của hắn. Cái này cực phẩm chí tôn ma bảo quả thật thế gian hiếm thấy đồ vật, nó có cường đại vượt quá tưởng tượng năng lực, có khả năng đem thế gian vật tất cả đều đưa vào trong đó cũng tăng thêm luyện hóa. Không những như vậy, nó càng là có đủ một loại thần kỳ năng lực, có thể đem ngưng luyện trở thành có trợ giúp ký chủ tăng cao tu vi chân quý năng lượng. Nó kinh người chỗ ở chỗ nó có thể đem ma khí cùng ký chủ đặt trong đỉnh, tăng lên phẩm chất cùng tu vi. Đây là bất luận một cái nào chí bảo cũng vô pháp làm đến, có thể nói tuyệt thế chí bảo. Chương 444, thân ma tâm tiên, vui lòng phục tùng. Chương 444, thân ma tâm tiên, vui lòng phục tùng. Khi mọi người mắt thấy Liễu Bất Cực thuận lợi hoàn thành đối thôn tiên luyện ma đỉnh nhận chủ lúc, đều cực kỳ hoảng sợ, từng cái chỗ mắt đứng nhìn, đứng chết chân tại chỗ. Chỉ vì cái này cửa ra vào thánh đỉnh, chính là ma tộc thánh chủ biểu tượng, nắm giữ đỉnh này người liền có thể hiệu lệnh toàn bộ thôn tiên thánh ma cung bên trong tất cả thành viên. Mà cái kia thôn tiên thánh ma cung thì là để người người nghe mà biến sắc ma tộc một phái, nó cho tới nay đều là ma tộc bên trong thần bí nhất lại thâm bất khả trắc số một thế lực. Chỉ vì bọn họ ẩn nấp, cho nên hiện tại cũng bị thế nhân quên lãng, chỉ cho rằng ma hoàng điện mới là cường đại nhất ma tộc một phái. Lúc này, Liễu Bất Cực chậm rãi đứng dậy, thỏa thích cảm thụ được trong cơ thể như mãnh liệt sóng lớn, bành trướng khuấy động ma lực cùng linh lực đan vào lẫn nhau dung hợp cộng sinh. Hắn cặp kia sắc bén như chim ưng ánh mắt lạnh lùng quét mắt bốn phía những cái kia thực lực mạnh mẽ ma tộc các cường giả. Trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, chính mình thời khắc này thân phận đã thay đổi đến cực kỳ đặc thù, đã dung nhập ma tộc thân thể, lại lưu động nhân tộc huyết mạch. Loại này trước nay chưa từng có tồn tại, không thể nghi ngờ phá vỡ truyền thống giới hạn cùng quy tắc. Đối mặt với Liêu Bất Cực, những cái kia ma tộc các cường giả không khỏi hai mặt nhìn nhau, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Cứ việc sâu trong nội tâm tràn đầy khiếp sợ cùng kính sợ, nhưng trong đó vẫn cứ không thiếu một chút lòng mang bất mãn trong lòng còn có chất vấn, thậm chí công nhiên bày tỏ không phục ngoan cố chi đồ. Liêu Bân Cực sắc mặt nghiêm trọng, bước về phía trước một bước, theo cái này động tác đơn giản, một cỗ không có gì sánh kịp cường đại khí tràng mãnh liệt mà ra, nháy mắt bao phủ bốn phía. Mọi người đều cảm nhận được, cỗ kia khiến người hít thở không thông uy áp, không tự chủ được lui về phía sau. Hắn ngẩng đầu đỡ ngực, ánh mắt kiên định mà sắc bén, lớn tiếng nói: "Ta mặc dù dung hợp ma liêm, trở thành ma tộc người, nhưng nội tâm của ta chỗ sâu, từ đầu đến cuối khắc ghi tiên chính đạo. Dù cho thân ở hắc ám, cũng sẽ không quên mất sơ tâm, cả đời không hối hận. Nhưng mà, đã đến cơ duyên này, thu được hắn toàn bộ truyền thừa cùng tu vi, ta liền quyết sẽ không dễ dàng buông tha thôn tiên thánh ma cung. Tòa cung điện này gánh chịu lấy vô số tiền bối tâm huyết cùng kỳ vọng, ta ổn thỏa dốc hết toàn lực tiếp tục quản lý thánh cung, khiến cho uy danh truyền xa, vinh thế không rơi." Ngay tại lúc này, Cửu nhẹ nhàng đi đến bên cạnh hắn, hạ giọng nhắc nhở: "Phu quân, hiện nay thế cục rắc rối phức tạp, ngươi không chỉ muốn đối mặt chính đạo nhân sĩ đối ngươi đủ loại thành kiến cùng chất vấn, còn muốn tại ma tộc nội bộ đứng vững gốc chân, dựng nên uy tín. Hơi không cẩn thận, liền có thể rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, rơi vào cái hồn phi phách tán hạ tràng." Liêu Vân Cực nghe lời ấy, chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía Cửu U, nhìn thấy nàng cái kia xinh đẹp trên dung nhan, lại nhiều ra mấy đạo nhìn thấy mà giật mình giữ tận đáng sợ vết thương. Nguyên bản ánh mắt lạnh như băng, giờ phút này cũng không nhịn được toát ra một tia đau lòng cùng thương tiếc, dần dần thay đổi đến ôn nhu. Hắn nhẹ nhàng giơ tay lên, muốn xoa xoa những cái kia vết thương, nhưng lại sợ làm đau nàng, cuối cùng chỉ là nhẹ nói: "Vô luận con đường tương lai bao nhiêu gập ghềnh long đong, ta Liêu Vân Cực tại cái này lập thệ, chắc chắn bảo vệ ngươi chu toàn, tuyệt không để bất luận kẻ nào tổn thương ngươi mảy may." Lời còn chưa dứt, cách đó không xa váy đỏ nữ tử trợn mắt tròn xoe, gắt gao nhìn chằm chằm Liêu Bất Cực. Nàng gặp Liêu Bất Cực đã hoàn mỹ dung hợp thánh chủ thân thể, lửa giận trong lòng lập tức cháy hừng hực. Thánh chủ cỡ nào anh minh thần võ, như thế nào bại vào người tay? Chúng ta thánh cung trên dưới tuyệt sẽ không thừa nhận ngươi là mới thánh chủ. Sau người một vị lão giả cũng đi theo phụ hòa nói: "Không sai, mau mau giao ra thôn thiên luyện ma đỉnh, đây chính là thuộc về chúng ta thánh cung chấn cung chi bảo, dựa vào cái gì từ ngươi đến khống chế? Ngươi căn bản không xứng trở thành thánh chủ." Trong lúc nhất thời quần tình xúc động phẫn nộ, nếu không phải có hai kiện chí bảo uy hiếp, tràn diện khẳng định sẽ mất khống chế. Có đúng không? Ha 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 ha. Ta xứng hay không, chẳng lẽ còn có thể tùy các ngươi tới làm quyết định phải không? Kèm theo một trận cười thoải mái, Liêu Vân Cực động tác nhanh chóng đeo lên tấm kia thần bí mà uy nghiêm mặt nạ màu đen. Tấm mặt nạ này bên trên bất ngờ điêu khắc một đầu sinh động như thật bá khí mười phần hình rồng đồ án. Hai tay của hắn giơ cao, kiện kia uy chấn thiên hạ pháp bảo thôn thiên luyện ma đỉnh, cho ta trấn áp bọn họ. Trong chốc lát, một cỗ cường đại vô cùng lực lượng từ trong đỉnh phun ra ngoài, nháy mắt tạo thành một cái năng lượng to lớn che đậy, đem ở đây mọi người toàn bộ bao phủ trong đó. Lúc này, Liêu Vân Cực ánh mắt lạnh lùng, nhìn hướng trong đám người váy đỏ nữ tử, nghiêm nghị quát: "Hồng Nguyệt hộ pháp, tất nhiên ngươi như vậy không biết điều, không muốn tiếp tục đảm nhiệm cái này hộ pháp chức vụ, vậy bản tọa hôm nay liền thành toàn ngươi. Thứ nay về sau, ngươi cùng bản giáo lại không nửa điểm liên quan." Dứt lời, hắn quay đầu lại nhìn phía mặt khác chín vị trưởng lão, trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh, lạnh lùng nói: "Đến mức các với chín cái lao ra hỏa, thử. Nếu là lại không thất thời, bản tọa cũng sẽ không để ý, đem các ngươi tất cả đuổi đi, một lần nữa chọn lựa ra càng thêm thủ hạ đắc lực." Đúng lúc này, một mực gần nấp tại chỗ tối bạch tinh hộ pháp cuối cùng kìm nén không được, chậm rãi hiển lộ ra thân hình. Nàng đinh đinh ngọc lập đứng ở Liêu Vân Cực bên cạnh, đầy mặt đều là khó có thể tin thần sắc, kinh thanh hỏi: "Đây là ma kiếp kỳ đỉnh phong? Trời ạ, cái này sao có thể? Ngươi đến tột cùng là như thế nào làm đến, lại có thể hoàn mỹ như vậy dung hợp thánh chủ thân thể?" Liêu Vân Cực đối với bạch tinh hộ pháp kinh ngạc lại lơ đễnh, khoe miệng của hắn hơi dương lên, toát ra một vệt nụ cười khinh thường, ngạo nghễ nói: "Chỉ là ma liêm cũng như toàn cùng bản tọa dung hợp, quả thực chính là ý nghĩ hao huyền. Muốn tiêu diệt nó, đối với bản tọa mà nói, bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay." Nghe lời ấy, tất cả mọi người ở đây đều bị Liêu Vân Cực bày ra thực lực kinh khủng rung động thật sâu đến. Đối mặt trước mắt vị này đã bước vào ma kiếp kỳ đỉnh phong cảnh giới cường giả tuyệt thế, bọn họ cũng không còn cách nào bảo trì mảy may ngạo mạn cùng thận trọng. Vì vậy, mọi người nhộn nhịp hai đầu gối quỳ xuống đất, kinh sợ cùng kêu lên cao giọng nói: "Bái kiến thánh chủ đại nhân, nguyện thánh chủ đại nhân thiên thu và tái nhất thống hạ giới." "Đứng lên đi, bản tọa chuyện cũ sẽ bỏ qua, thế nhưng về sau người nào nếu là dám phản bội bản tọa, ngỗ nghịch bản tọa mệnh lệnh, vậy liền đừng trách bản tọa, đem hắn luyện thành nguyên ma đan." "Đa tạ thánh chủ đại nhân." Mọi người ở đây nhộn nhịp cùng kêu lên hô to, âm thanh đều nhịp, không còn có người can đảm dám đối với Liêu Vân Cực có chút bất kính chi ý, bởi vì vừa rồi cái kia kinh thế hai tụ một màn đã thật sâu ấn khắc tại trái tim của mỗi người, bọn họ không một không bị Liêu Vân Cực cho thấy thực lực cường đại tin phục. Liêu Vân Cực thần sắc tự nhiên đứng ở nơi đó, tựa như một tòa không thể dung chuyển sân nhạc, cho người một loại vô tận uy áp cảm giác. "Các ngươi một sợi thần hồn bây giờ đều nắm giữ tại ma liêm trong tay, đây là hắn khống chế tay của các ngươi đoạn, nhưng giờ phút này bản tọa liền muốn đem cái này một sợi hồn phách toàn bộ trả lại cho các ngươi. Đến mức đi ở hay không, toàn bằng chính các ngươi nguyện vọng, bản tọa đã không cưỡng cầu, cũng sẽ không vì vậy mà lòng sinh tức giận." Dứt lời, Liêu Vân Cực đưa tay vung lên, một đạo hắc quang từ trong tay áo bay ra, chính là cái kia ma liêm màu đen nhận chứa đồ. Liêu Vân cực mắt sáng như đuốc, nhìn chăm chú trước mắt mọi người, sau đó thăm dò vào nhận chứa đồ bên trong, lấy ra một cái tảng ra, thần bí tia sáng câu hồn bình. Cái bình này nhìn qua cổ phát mà cũ kỹ, nhưng mặt ngoài lại lóe ra kỳ dị phù văn. Theo Liêu Vân cực nhẹ nhàng mở ra nắp bình, từng đạo hào quang nhỏ yếu từ trong tiêu tán mà ra, những ánh sáng này giống như linh động tinh linh đồng dạng, cấp tốc hướng về đối ứng nguyên chủ bay đi. Mọi người khẩn trương nhìn chăm chú lên, những cái kia bay về phía hào quang của mình, chờ tia sáng dung nhập trong cơ thể về sau, bọn họ lập tức cảm giác được một cỗ ấm áp lực lượng chạy khắp toàn thân, nguyên bản có chút hư nhược khí tức, nháy mắt trở nên cường thịnh. Sau một lát, trên mặt mọi người đều hiện ra mừng rỡ như điên thần sắc, loại kia mất mà được lại tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Lúc này, trong đám người Hồng Nguyệt trước hết nhất lấy lại tinh thần, nàng bước nhanh về phía trước, đối với Liêu Vân cực yêu kiểu một tiêu, cung cung kính kính thi cái lễ, sau đó đầy cõi lòng cảm kích nói, cảm ơn thánh chủ đại nhân. Cái này một sợi hồn phách trở về, để trong lòng chúng ta lại không nửa điểm khúc mắc. Từ nay về sau, chúng ta chắc chắn toàn tâm toàn ý phụ tá thánh chủ đại nhân, tuyệt không hài lòng. Bạch Tinh cũng mặt mỉm cười, vui lòng phục tùng nói, thánh chủ đại nhân trạch tâm nhân hậu, đối đãi thuộc hạ như vậy dày rộng rộng lượng, chúng ta sẽ làm đem hết khả năng, mau chảy đầu rơi, lấy báo thánh chủ tri ân. Trong lúc nhất thời, các loại lời thề liên tục không ngừng, biểu đạt mọi người đối Liêu Vân cực trung thành tuyệt đối, cùng với thể sống chết đi theo quyết tâm. Liêu Vân cực khẽ gật đầu, sắc mặt bình tĩnh giơ tay lên một cái. Chư vị miễn lễ a. Tất nhiên tất cả mọi người đã quyết định lưu lại, như vậy bản tọa cái này liền dẫn đầu các ngươi, cùng nhau tiến vào cái này bí cảnh tầng thứ 7. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn nhoáng một cái, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phía trước đội va đi. Sau lưng mọi người thấy thế, cũng là không chút do dự theo sát phía sau, một đoàn người trùng trùng điệp, hướng về không biết tầng thứ 7 xuất phát. Chương 445, tiên ma hợp lực, phá trận được bảo. Chương 445, tiên ma hợp lực, phá trận được bảo. Liêu Vân cực xít sao giữ chặt, cựu u cái kia mềm dẻo mà hơi lạnh tay nhỏ, hai người tại cái kia thần bí viên cầu chỉ dẫn phía dưới, chậm rãi hướng về không biết phương hướng tiến lên. Cuối cùng, bọn họ đi tới một chỗ, nhìn qua 10 phần trống trải vị trí. Mảnh này trống trải chi địa, liếc nhìn lại tựa hồ bình thản không có gì lạ, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt. Nhưng mà, tâm tư kín đáo lại sức quan sát hơn người Liêu Vân cực, lại tại bước vào nơi đây nháy mắt, liền bén nhạy bắt được, không khí bên trong tràn ngập một cỗ mịt mờ khó xem xét khí tức ba động. Loại này sóng chấn động bé nhỏ, phản phất là nước ở, bình tĩnh dưới mặt hồ sóng ngầm phun trào, mặc dù không rõ ràng nhưng chân thật tồn tại. Liêu Vân cực nhẹ nhàng buông ra cựu đu tay, một thân một mình cẩn thận từng ly từng tí, hướng về phía trước cất bước mà đi. Kèm theo hắn mỗi bước ra một bước, dưới chân nguyên bản kiên cố mặt đất, vậy mà lại nổi lên một tầng nhàn nhạt ánh sáng nhạt, giống như bình tĩnh mặt nước, bị đầu nhập cục đá phía sau, kích thích gợn sóng đồng dạng, hướng bốn phía khuyết tán ra đến. Hiển nhiên, nơi này bố trí có một loại nào đó cực kỳ cổ lão, lại cường đại đến cực điểm trận pháp, mà Liêu Vân cực bước chân, vừa vặn phát động trận pháp này. Đúng lúc này, khiến người khiếp sợ một màn phát sinh, một đạo vô cùng màn ánh sáng lớn đột ngột xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đạo ánh sáng này màn bên trên lóe ra các loại kỳ dị phù văn, bọn họ sắc thái sặc sỡ hình dạng khác nhau, có giống như thiêu đốt hỏa diễm, có đúng như lưu động sóng nước, còn có phảng phất bay lượn chim nhỏ. Những ánh sáng này lấp lánh phù văn, lấy một loại khó nói lên lời quy luật, càng không ngừng thay đổi cùng tổ hợp, dần dần tạo thành một vài bức sinh động giống ý như thật hình ảnh. Hình ảnh bên trong hiện ra chính là thời kỳ thượng cổ tiên ma hai tộc đồng tâm hiệp lực kề vai chiến đấu, cộng đồng chống cự đến từ ngoại giới cương địch, xâm lấn hạ giới oanh liệt tình cảnh. Một màn kia màn kinh tâm động phách chiến đấu tràn diện, để tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi chấn động theo cùng lộ vẻ xúc động. Đang lúc đại gia đắm chìm ở đoạn này ầm ầm sóng dậy lịch sử bên trong lúc, một cái tràn đầy thanh âm uy nghiêm đột nhiên tại cái này phiến không gian bên trong vang vọng, như muốn thành công mở ra thông hướng tầng thứ 7 con đường, nhất định phải dựa vào tiên ma song phương cộng đồng phát lực, đem riêng phần mình nhận chứa tiên ma lực lượng liên tục không ngừng đưa vào trước mắt đạo ánh sáng này màn bên trên. Nghe đến thanh âm này, Liêu Vân cực trong lòng lập tức minh ngộ tới cái này đã là một lần khảo nghiệm nghiêm trọng, đồng thời cũng là khó gặp một lần tuyệt giai cơ duyên. Vì vậy, hắn cấp tốc xoay đầu lại, mắt sáng như đuốc nhìn về phía đứng tại phía sau mình bọn thuộc hạ, sau đó dùng kiên định có lực ngữ khí cao giọng hô, bây giờ tiên ma đã hòa làm một thể, chư vị các ngươi có nguyện ý hay không cùng bản tọa cộng đồng đột phá đạo này cửa ải khó khăn đâu? Thuộc hạ nguyện ý. Mọi người nghe Liêu Vân cực lời nói phía sau nhộn nhịp cao giọng đáp lại, bày tỏ tuyệt đối phục tùng chỉ thị của hắn, âm thanh đều nhịp to có lực ở giữa, nhưng lại không có tia một hào do dự cùng do dự. Hiển nhiên bọn họ đối với Liêu Vân cực là cực độ tín nhiệm, đồng thời nói gì nghe nấy. Liêu Vân cực không chút do dự xuất lĩnh lấy mọi người, nghiêm ngặt chiếu theo cái kia màn sáng biểu hiện phương pháp, bắt đầu vận chuyển công pháp đồng thời thi triển pháp thuật. Cái kia hai kiện trí bảo, phảng phất gánh chịu lấy toàn bộ tiên tộc kỳ vọng đồng dạng, liên tục không ngừng đem tự thân ẩn chứa lực lượng cường đại hướng về nội bộ chuyển vào đi. Ngay trong nháy mắt này, nguyên bản một chỗ ảm đạm vô quang địa phương, đột nhiên bộc phát ra cực kỳ chói lóa mắt quang mang, độ sáng khiến người khó mà nhìn thẳng. Mà theo tia sáng càng thêm cường thịnh, một đạo hiện ra hình xoắn ốc cầu thang cũng dần dần có thể thấy rõ ràng, đồng thời chậm rãi hiện ra ở trước mặt mọi người. Lúc này, Liêu Vân cực cầm thật chặt cửu u tay ngọc, không chút do dự một ngựa đi đầu, bước vào đầu này thần bí khó lường trên cầu thang. Mà còn lại người thấy thế, cũng là không hề sợ hãi, theo sát lấy Liêu Vân cực hai người, bước lên cầu thang. Dọc theo cầu thang một đường đi thẳng về phía trước, không bao lâu liền đến nơi cuối cùng. Tại nơi đó, một tòa lóe ra vô cùng vô tận quang huy thạch đài to lớn, bất ngờ đập vào mọi người tầm mắt. Cùng lúc đó, một viên tản ra màu tím đen tia sáng kỳ dị trùng sáng, đang lẳng lặng trôi nổi tại giữa không trung bên trong. Đối mặt tình cảnh này, Liêu Vân Cực quyết định thật nhanh dưới mặt đất đạt mệnh lệnh, chư vị tạm thời lưu tại nguyên chỗ không động tới. Chờ bản tọa một thân một mình, tiến lên điều tra một phen. Để phòng bạn nhất gặp phải nguy hiểm tình hình thời điểm, bởi vì khoảng cách quá xa mà không cách nào kịp thời làm cứu trợ. Cửu lại kiên định lắc đầu, ôn nhu nói, phu quân, người ta vốn là sinh tử gắn bó đồng tâm đồng đức, lần này vô luận phía trước lớn bao nhiêu gian nan hiểm trở, thiếp thân đều nguyện cùng ngươi, cùng nhau sóng vai mà đi. Dứt lời, nàng không để ý Liêu Vân Cực ngăn cản, dứt khoát kiên quyết cùng hắn sóng vai bước lên, tiến về bệ đá con đường. Giờ phút này, bọn họ lẫn nhau ở giữa, cái kia phần thâm tình hậu ý, cùng với không sợ gian nguy rũ khí, nhưng là hiện ra không bỏ sót. Đột nhiên, trên bầu trời vạch qua một đạo rực rỡ màu sắc quang mang, tựa như cầu vồng, trực tiếp hướng về hai người bay vụt mà đến. Trong chớp mắt, đạo này ngũ thải quang mang liền đem hai người xít sao lưới bắt quái bao ở trong đó. Cùng lúc đó, một cỗ cực kỳ cường đại, lại làm người sợ hai khí tức, hướng về hai người mãnh liệt đánh tới. Phu quân, không tốt, đây là tiên trận. Cửu U lên tiếng kinh hô, mặt lộ vẻ kinh hoàng, đem Liêu Vân Cực ngăn tại phía sau mình. Liêu Vân Cực đem nàng kéo, chấn định tự nhiên trầm giọng nói, chớ sợ. Bây giờ ta đã không tại nhỏ yếu. Phu nhân không cần lo lắng. Thiên Khải, ngươi cùng Cầu Ca nhanh chóng phá trận, không thể để trận pháp thành hình. Lời còn chưa dứt, Thiên Khải thủ hộ cùng với thần bí viên cầu nháy mắt tách ra chói lóa mắt quang mang. Một cỗ không cách nào kháng cự to lớn hấp lực, theo bọn nó trên thân đột nhiên bạo phát đi ra, giống như hấp động đồng dạng, điên cuồng thôn phệ, xung quanh ngũ thải quang mang. Cũng không lâu lắm, nguyên bản chói lọi chói mắt ngũ thải quang mang liền bị toàn bộ hút vào trong đó, biến mất không còn chút tung tích. Mà lúc này, một mặt ngũ thải ban lan tấm gương chậm rãi hiện lên tại mặt đất bên trên, nhưng mà mặt ngoài lập loè quang mang, giờ phút này đã hoàn toàn tiêu tán không thấy. Liêu Vân Cực thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, hắn không chút do dự đưa tay phải ra, nắm vào trong hư không một cái. Trong chốc lát, mặt kia ngũ thải tấm gương nhận đến hắn dẫn dắt lực lượng, thần tốc hướng về bàn tay của hắn bay đi, đồng thời vững vàng rơi vào hắn trong tay. Liêu Vân Cực cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy tấm gương, tử tế suy nghĩ. Hắn có khả năng cảm nhận được rõ ràng, trên mặt kính truyền đến từng kia từng sợi tiên lực ba động, trong lòng không khỏi âm thầm sợ hai tháng phục, cái này gương quả nhiên không tầm thường a. Không nghĩ tới vừa mới bắt đầu, chúng ta liền có thể được đến chân quý như thế tiên khí. Bên cạnh Cửu Đu, nhẹ nhàng kéo hắn một cái ống tay áo, lo lắng nói, phu quân, nhất định không thể vì vậy mà phất lờ. Chắc hẳn con đường tiếp theo đổ, sẽ càng thêm khó khăn. Liêu Vân Cực nhẹ gật đầu, hai người nhìn nhau, tiếp tục cất bước đi thẳng về phía trước. Vẹn vẹn đi vài bước xa, lại có một đạo cuồng bạo tàn phá bừa bãi hắc sắc ma khí, từ trên trời giáng xuống, giống như một tấm che khuất bầu trời lưới lớn, đem hai người cực kỳ chặt chẽ bao phủ tại trong đó. Liên tại cỗ này ma khí còn chưa kịp phát động công kích thời điểm, cái kia hai kiện vừa bật đại phát thần uy trí bảo lần thứ hai thể hiện ra uy lực kinh người. Bọn họ đồng thời tỏa ra hao quang lộng lây chói mắt, tạo thành hai đạo vô cùng cường đại lực lượng vòng xoáy, cấp tốc đem đạo kia bạo ngược ma khí hút vào trong đó, khiến cho không hề có lực hoàn thủ. Một cây toàn thân đen nhánh, tạo hình uy manh bá khí trường thương, tiên tĩnh nằm ngang trên mặt đất, phảng phất mất đi ngày xưa uy phong lẫm liệt. Trên thân thương nguyên bản lóe ra lạnh lẽo tia sáng, giờ phút này cũng biến thành ảm đạm vô quang. Liêu Vân Cực chuẩn bị tiếp tục cất bước hướng về phía trước, đột nhiên bốn phía bắt đầu hiện ra từng trương quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa khuôn mặt. Những người này thân ảnh liên tiếp hiện ra, lặng yên im lặng xuất hiện ở xung quanh hắn, khiến không có chút nào phòng bị Liêu Vân Cực cảm thấy trở tay không kịp. Mỗi một người bọn hắn trên mặt đều mang theo thân thiết mà ấm áp nụ cười, nhộn nhịp hướng về Liêu Vân Cực nhiệt tình vất tay chào hỏi, sau đó không nhanh không chậm từ bên cạnh hắn chậm rãi chạy qua. Nhìn xem cái kia từng trương đã từng vô cùng quen thuộc, bây giờ nhưng lại lộ ra như vậy xa lạ khuôn mặt, Liêu Vân Cực không khỏi nháy mắt thất thần. Trong lòng của hắn lập tức giống như đánh đổ ngũ vị bình đồng dạng, ngọt bùi cay đắng mặn các loại tư vị xông lên đầu. Nguyên lai, tại những người này bên trong, kỳ thật có không ít người sớm đã rời đi nhân gian lâu ngày. Vậy mà lúc này giờ phút này, bọn họ vậy mà lần thứ hai sống sờ sờ xuất hiện tại trước mắt mình, loại này quỷ dị mà khiến người khó có thể tin tình cảnh, thực sự là để Liêu Vân Cực cảm thấy rung động cùng kinh ngạc. Chương 446, nhìn thấu huyết trận, Liêu Minh hộ chủ. Chương 446, nhìn thấu huyết trận, Liêu Minh hộ chủ. Đang lúc Liêu Vân Cực đắm chìm tại khiếp sợ cùng hồi ức bên trong, không cách nào tự kiểm chế thời điểm, một mực làm bạn tại bên cạnh hắn Cửu Đu nhẹ nhàng duỗi ra tay ngọc, cầm thật chặt hắn, run nhẹ nhẹ bàn tay, đồng thời ôn nhu thì thầm đối hắn nói, phu quân, chớ có lưu luyến nữa quá khứ, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi. Nghe đến Cửu Đu ôn nhu lời nói, Liêu Vân Cực như ở trong mộng mới tỉnh lấy lại tinh thần, nhẹ gật đầu phía sau, liền tùy ý Cửu Đu dắt chính mình tay, cùng nhau xuyên qua chen chúc đám người, hướng về phía trước đi đến. Không bao lâu, hai người cuối cùng đi tới tòa kia cổ lão mà trang trọng bệ đá phía trước. Trên bệ đá chỉnh tề trưng bày hai loại vật phẩm, trong đó một kiện chính là một cái tạo hình tinh xảo tuyệt luân, khảm nạm bảy viên bảo thạch màu tím chìa khóa. Cái chìa khóa này nơi tay cầm càng là tỉ mỉ điêu khắc, hai cái rồng bay phượng múa đằng đằng sát khí chữ lớn thí thiên. Trừ cái đó ra, một tiểu khác vật phẩm thì là một khối có chừng người bình thường lớn bằng cánh tay bảy sắc đá quý. Khối này đá quý trong suốt long lanh sặc sỡ lóa mắt, liên tục không ngừng tỏa ra một cỗ nồng đậm đến cực điểm khí tức thần bí, khiến người vẹn vẹn chỉ là nhìn lên một cái liền có thể cảm nhận được cẩn chứa lực lượng cường đại. Cửu U nhìn thấy thanh kiếm màu tím chìa khóa về sau, trong đôi mắt mỹ lệ lập tức tách ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ quá mang. Nàng không kịp chờ đợi đưa tay đem cầm lên, lòng tràn đầy vui vẻ đối với Liêu Vân Cực nói, phu quân, đây là thiếp thân tha thiết ước mơ đồ vật, không nghĩ tới thế mà lại tại chỗ này à, chỉ cần nắm giữ cái chìa khóa này, thiếp thân liền có thể thuận lợi bước lên, đầu kia trong truyền thuyết thí thiên con đường, tiến tới thu hoạch đến cái kia uy lực vô song U Minh thí thiên chi nhận rồi. Vậy ta liền thu hồi khối này thất thải hòn đá. Kèm theo Liễu Vân Cực, cái này âm thanh nhẹ nhõm lời nói, hắn động tác cấp tốc mà thành thạo, đem khối kia tản ra, thất thải quang mang đá quý bỏ vào trong túi. Ngay một khắc này, chói mắt hào quang chói mắt đột nhiên hiện lên, tất cả mọi người ở đây chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Trở lại lần nữa mở hai mắt ra lúc, phát hiện chính mình đã đưa thân vào một chỗ tĩnh mịch hiểm trở hẻm núi bên trong. Lúc này, nguyên bản bầu trời trong xanh, đột nhiên phong vân biến sắc, mây đen cuồn cuộn giống như thủy triều mãnh liệt mà đến, nháy mắt che đậy toàn bộ chân trời. Tương đạo tráng kiện như rồng tiềm điện, vạch phá u ám trời cao, lấy bài sơn đảo hải thế, hướng về mọi người mãnh liệt bổ xuống. Những này lôi điện phảng phất nắm giữ, vô cùng vô tận lực lượng, mang theo hủy thiên diệt địa chi uy, khiến người không rét mà run. Đối mặt kinh khủng như vậy lôi kiếp, những cái kia đi theo tại Liễu Vân Cực, thủ hạ sau lưng bọn họ, căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền trong nháy mắt bị vô tình xóa bỏ hầu như không còn. Liền Liễu Vân Cực trong tay hai kiện chí bảo, tại đây trở lấy uy thế phía dưới, cũng đánh mất đối lôi kiếp hấp thu năng lực, bị cuồng bạo lôi điện trực tiếp phá hủy thành vô số mảnh vỡ. Làm lôi kiếp xuyên thấu, Liễu Vân Cực cùng Cửu Đu thân thể lúc, hai người thân thể giống như là bị trọng truy đánh trúng đồng dạng, trong chốc lát phá thành mảnh nhỏ huyết nhục văng tung tóe. Liên tại cái này sinh tử một đường lúc, Liễu Vân Cực đột nhiên trừng lớn hai mắt, trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, nên kết thúc. Thiên Khải phá trận. Theo hắn cái này âm thanh gầm thét vang lên, một cỗ hào quang lộng lẫy chói mắt từ trên người hắn phun ra ngoài, tựa như một vòng mặt trời chói chang trên không chiếu rọi. Cùng lúc đó, một đạo khác nhu hòa ấm áp tia sáng cũng từ bên cạnh hắn dâng lên, cùng lúc trước quang mang đan vào lẫn nhau dung hợp, tạo thành một tầng không thể phá vỡ hộ thuẫn. Tại cái này hai đạo quang mang che chở cho hai người, cảnh tượng trước mắt lập tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mặc dù bọn họ y nguyên thân ở mảnh này thần bí khó lường không gian, nhưng thân thể bị công kích lại rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Giờ phút này, bọn họ toàn thân trên dưới hiện đầy dữ tợn đáng sợ vết thương, máu tươi không ngừng từ miệng vết thương cuồn cuộn chảy ra, nhìn qua vô cùng thê thảm. Lại nhìn mấy vị kia trung thành tuyệt đối thuộc hạ, đồng dạng cũng là từng cái thân chịu trọng thương. Nhưng dù vậy, bọn họ vẫn như cũ cắn chặt răng, đem hết toàn lực đem Liễu Vân Cực đám người xích sao hộ vệ ở giữa, dùng huyết nhục chi khu của mình xây lên một đạo sinh mệnh phòng tuyến. Mà tại bốn phía, mười mấy cái toàn thân long lánh, tia sáng kỳ dị hình người sinh vật, ngay tại hướng bọn họ phát động mãnh liệt tiến công. Những này người ánh sáng thân hình nhanh nhẹn thế công lăng lệ, giống như quỷ mị để người khó mà nắm lấy. Cứ việc những thuộc hạ này liều chết chống cự, nhưng tại đối phương thực lực cường đại trước mặt, vẫn là có vẻ hơi lực bất tòng tâm, bị gắt gao ngăn chặn không cách nào thoát thân. Nếu là Liễu Vân Cực cùng Cửu Đu tiếp tục ham sâu tại mảnh này quỷ dị huyễn cảnh, mà không cách nào tỉnh lại, chỉ sợ hắn hai sẽ mất mạng nơi này. Liễu Vân Cực quyết định thật nhanh, không chút do dự lấy ra hắn kiện kia uy chấn thiên hạ pháp bảo Thôn Thiên Luyện Ma Đỉnh. Theo một trận tia sáng chói mắt hiện lên, chiếc kia Thôn Thiên Luyện Ma Đỉnh nháy mắt biến lớn mấy lần, giống như một ngọn núi nhỏ đồng dạng, hướng về phía trước vọt tới mấy cái người ánh sáng phủ đầu chụp xuống. Trong nháy mắt, những cái kia người ánh sáng liền bị Thôn Thiên Luyện Ma Đỉnh vững vàng bao phủ trong đó. Sau đó chỉ nghe một tiếng vang trầm, những này người ánh sáng nhộn nhịp hóa thành một đạo lưu quang, bị hút vào đến trong đỉnh biến mất không thấy gì nữa. Một mực ở bên sốt ruột chờ đợi Hồng Nguyệt, giờ phút này nhìn thấy Liễu Vân Cực cuối cùng thành công thi triển pháp thuật đồng thời khôi phục như lúc ban đầu, trong lòng khối kia chiếu nặng tảng đá lớn cuối cùng là rơi xuống. Nàng thật dài thở phào một hơi, cả người đều giống như nháy mắt nhẹ nhõm rất nhiều. Thánh chủ đại nhân, nếu như ngài hai vị lại không đi ra cái này huyễn cảnh, chúng ta coi như thật muốn một mệnh ô hô rồi. Cách đó không xa truyền đến Bạch Tinh cười hì hì âm thanh, cứ việc lúc này nàng tấm kia xinh đẹp gương mặt bên trên còn mang theo mấy đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, nhưng nàng y nguyên vẻ mặt tươi cười, phảng phất không thèm để ý chút nào trên người mình đau đớn. Bạch Tinh ngáy lên, cặp kia ngập nước mắt to, ra vẻ bị khuất hình dáng hướng Liễu Vân Cực kể khổ, còn không phải sao, thánh chủ đại nhân. Thuộc hạ ta kia đáng thương ma khí, đều đã bị địch nhân cho phá hủy rồi, thật là khiến người ta đau lòng đến muốn mạng đâu. Nghe đến Bạch Tinh lời nói này, Liễu Vân Cực khẽ mỉm cười, thuận tay đem chuôi này hàn quang loẹ loẹ trường thương, hướng về nàng dùng sức ném đi. Cầm đi đi, tạm thời cho là bản tọa, đối ngươi một điểm nho nhỏ bồi thường. Dứt lời, hắn điều khiển Thôn Tiên Luyện Ma Đỉnh tại trên không phi tốc xoay tròn, mang theo từng trận cuồng phong gào thét thanh âm. Những nơi đi qua, những cái kia còn lại người ánh sáng không một có khả năng chạy trốn, bị hút vào trong đỉnh vận mệnh. Cùng lúc đó, Cửu Đu cũng không có nhàn rỗi, nàng cúi người từ trên mặt đất nhặt lên một khối tản ra ngũ thải hà quang hình tròn đĩa. Nàng bước nhanh đi đến Liễu Vân Cực bên cạnh, ôn nhu mà đem đưa cho hắn, đồng thời nhẹ nói: "Phu quân, đây là một kiện tiên giai huyễn trận bản, chỉ cần có nó tại tay, liền có thể tùy thời tùy chỗ thi triển ra, uy lực kinh người cường đại huyễn trận a." Liễu Vân Cực đưa tay tiếp nhận khối này thần bí trận bản, cẩn thận tường tận xem xét một phen phía sau, không khỏi cảm thấy một trận hoảng sợ. Hồi tưởng lại vừa vặn tại huyễn cảnh bên trong đủ loại mạo hiểm gặp phải, hắn đến nay vẫn lòng còn sợ hãi. Cái này huyễn trận quả thực quá đáng sợ. Nếu không phải Thiên Khải cùng Cầu Ca có phi phàm thực lực, không sợ hai chút nào cái kia kinh khủng lôi kiếp, sợ là chúng ta mọi người đều sẽ bị nó mê hoặc đến, tin là thật à? Liễu Vân Cực lấy ra mấy bình vô cùng chân quý ma đan, đưa cho một bên Hồng Nguyệt. Hắn cung cung kính kính hướng về mọi người, thật sâu bái một cái, đồng thời đầy cõi lòng lòng cảm kích nói: đa tạ chư vị tiền bối, tại thời khắc nguy cấp đứng ra cứu chúng ta tại nguy nan bên trong. Phần ân tình này, bản tọa sẽ vinh viễn ghi nhớ trong lòng. Nghe đến thánh chủ vậy mà như thế trọng tình trọng nghĩa, mọi người ở đây đều là giật mình, bọn họ đội vàng nhộn nhịp không người hoàn lễ, kinh sợ nói: thánh chủ đại nhân nói quá lời, bảo vệ an toàn của ngài vốn là bọn thuộc hạ nên tận lực thực hiện chức trách, thực tế không đảm đương nổi như vậy đại lễ nha. Ngay tại lúc này, mỗi người bọn họ trong lòng đối với Liêu Vân cực ý kính nể, lại không khỏi tăng thêm mấy phần, đối nó ấn tượng cũng nháy mắt thăng lên đến một cái cao độ toàn mới. Liêu Vân cực đầy mặt chân thành nhìn xem mọi người, trịnh trọng cam kết, chư vị tiền bối, nếu như các ngươi ngày sau có bất kỳ cần hỗ trợ chỗ, cứ mở miệng nói thẳng chính là, chỉ cần là bản tọa đủ khả năng sự tình, tuyệt đối sẽ không có nửa phần chối từ. Vừa dứt lời, Hồng Nguyệt con mắt đột nhiên phát sáng lên, nàng ánh mắt xích sao khóa chặt tại Liêu Vân cực trong tay kiện kia tản ra thần bí tia sáng thôn tiên luyện ma đỉnh bên trên. Hơi chút do dự về sau, nàng cuối cùng lấy dũng khí mở miệng hỏi, thánh chủ đại nhân, không biết có thể đem dùng tiên ma vô tâm nhân luyện hóa mà thành ma đan ban thưởng cho chúng ta một viên đâu? Đối mặt Hồng Nguyệt thỉnh cầu, Liêu Vân cực không có chút nào do dự, hắn không chút do dự gật đầu đáp ứng, đương nhiên có thể, chỉ là không biết viên này ma đan đại khái cần bao lâu thời gian mới có thể luyện chế thành công đâu. Hồng Nguyệt thoáng suy tư một lát, sau đó nghiêm túc hồi đáp, như loại này phẩm chất cực cao, ẩn chứa cường đại ma lực tài liệu chân quý, như muốn triệt để luyện hóa đồng thời chế thành ma đan, đoán chừng ít nhất cần dòng dã một tháng thời gian. Liêu Vân cực không nghĩ tới muốn lâu như vậy, hào khí vượt mây nói, chờ ma đan luyện thành, bản tọa tự nhiên tự thân vì các ngươi đưa về. Mọi người tại đây đều mặt lộ vẻ vui mừng, lòng tràn đầy ý vui mừng lộ rõ trên mặt, nhộn nhịp kích động cùng kêu lên hô to lên, đa tạ thánh chủ đại nhân. Liêu Vân cực khẽ mỉm cười, xua tay, cất cao giọng nói, chư vị không cần đa lễ, đây là các ngươi nên được đổ vật. Lại tại cái này hơi chút chờ, phía trước nguy cơ từ phía, sợ nguy hiểm đến tính mạng. Mọi người nghe vậy, vội vàng cùng kêu lên đáp lại nói, thánh chủ đại nhân cẩn thận một chút ta. Bọn họ ngôn ngữ bên trong tràn đầy ân cần, trong lòng đã công nhận cái này tân nhiệm thánh chủ. Chương 447, tiên giai người khôi lỗi, duyệt như nhận chủ bảo tháp. Chương 447, tiên giai người khôi lỗi, duyệt như nhận chủ bảo tháp. Liêu Vân cực không chút do dự xoay người sang chỗ khác, sải bước hướng phía trước bước vào. Mà trong tay hắn nắm giữ thôn tiên luyện ma đỉnh thì từ đầu đến cuối vững vàng đối với phía trước, phản phất có khả năng nhìn rõ tất cả tiềm ẩn uy hiếp. Quả nhiên không ngoài dự đoán, liền tại Liêu Vân cực vừa bận tiến lên, không có xa mấy bước thời điểm, đột nhiên có hai đạo khiến người dùng mình khủng bố tia sáng, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên người của hắn hai bên. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Liêu Vân cực nháy mắt lấy ra mặt khác ba kiện đến chân đến đắc pháp bảo, đồng thời thi triển ra pháp lực mạnh mẽ, đem cái này hai đạo quỷ dị quang ảnh vững vàng khống chế tại trước mặt mình, khiến cho không cách nào lại tới gần mảy may. Đợi đến tia sáng tàn đi, mọi người mới thấy rõ, nguyên lai cái này đúng là hai tên người khôi lỗi. Một tên nam tử trong đó mặc trường bào màu trắng, ngọc thụ lâm phong, tay cầm một cái ngũ sắc trường kiếm. Một tên khác thì là nữ tử, trên người mặc trường bào màu đen, dáng người thướt tha, vung vẩy một đầu ám kim sắc trường tiên. Hai người này mặc dù chỉ là khôi lỗi, nhưng quanh thân lại tỏa ra một loại khiến người sợ hãi kinh hãi dọa người tiên khí cùng ma khí, uy thế mạnh, tuyệt không phải hạ giới người có khả năng nắm giữ. Đối mặt cường địch như thế, Liêu Vân cực không dám có chút chủ quan, lập tức toàn lực điều khiển lên, trong tay thôn tiên luyện ma đỉnh muốn đem hai cái này người khôi lỗi thu vào trong đỉnh. Làm hắn không tưởng tượng được là, hai cái này người khôi lỗi, vậy mà bạo phát ra cực kỳ mãnh liệt sức phản kháng, trong lúc nhất thời song phương lâm vào giáng co không song cục diện. Sao liệu hai người kia thân ham tuyệt cảnh, lại không thối lui chút nào, bọn họ một bên kiệt lực chống cự, cô kia đáng sợ thôn phệ chi lực, bên kia lại vẫn có thể đưa ra hai tay, thả ra sôi trào mãnh liệt lực lượng, như sóng to gió lớn đồng dạng, hướng về Liêu Vân cực cùng Cửu Du đánh tới. Đối mặt với như vậy lăng lệ thế công, Liêu Vân cực cùng Cửu Du chỉ cảm thấy tránh cũng không thể tránh, rơi vào đường cùng đành phải quyết định thật nhanh, cùng kêu lên hét lớn một tiếng, đem nguyên bản dùng cho vây khốn người khôi lỗi thiên khải thủ hộ khẩn cấp triệu hồi trước người. Chỉ thấy cái kia thiên khải thủ hộ nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang phi nhanh mà tới, trong chớp mắt liền đã vắt ngang ở hai người phía trước. Nó mở ra miệng to như chậu máu, giống như một đầu đói bụng đã lâu manh thú, không chút do dự đem cái kia gào thét mà đến hung mãnh công kích toàn bộ thôn phệ vào trong bụng. Lập tức nó lại đột nhiên bộc phát ra tự thân cất giấu hùng hồn lực lượng, giống như óng ánh khắp nơi ánh sáng lóa mắt màn, lần thứ hai vững vàng bao phủ lại hai cái kia người khôi lỗi. Hai cái kia người khôi lỗi mắt thấy thoát thân vô vọng, đột nhiên giống như là tựa như phát điên, toàn thân tách ra, khiến người dùng mình khủng bố tia sáng. Một cỗ so trước đó cuồng bạo hơn càng thêm dọa người lực lượng theo bọn nó trong cơ thể phun ra ngoài. Cửu U thấy thế sắc mặt đột biến, nàng khàn cả giọng hô lớn, không tốt, bọn họ muốn tự bạo rồi, nhanh nghĩ biện pháp đưa bọn họ thôn vệ hết, nếu không chúng ta hôm nay đều muốn mất mạng nơi này. Thần bí viên cầu nghe tiếng mà động, tốc độ kia nhanh chóng tựa như thiểm điện bạch qua bầu trời đêm. Chỉ thấy nó kịch liệt bành trướng, trong chốc lát vậy mà huyễn hóa thành một tấm to lớn không gì so sánh được giữ tận miệng lớn, mang theo thôn tiên phệ địa thế, một cái liền đem cái kia mặc áo bào trắng người khôi lỗi toàn bộ nuốt xuống. Cùng lúc đó, thiên khải thủ hộ cũng không cam chịu yếu thế, liền tại cái kia áo bào đen người khôi lỗi sắp tự bạo lúc, nó như có thần rút thuấn di đến trước người. Sau đó nó bỗng nhiên mở cái miệng động, trực tiếp đem nuốt vào chính mình bản thể bên trong. Mắt thấy trước mắt cái này kinh tâm động phách một màn, Liêu Vân cực không khỏi hoảng sợ thất sắc, hắn tự lẩm bẩm, cái này cũng quá mạnh đi, nay chỗ nào là cái gì hạ giới bình thường thử thách ta, quả thực chính là một chàng thời khắc sống còn đoạt mệnh truy sát nha. Theo ta thời à, nơi đây sợ rằng cũng không phải là một vị nào đó cường giả để lại truyền thừa chi địa, nói không chừng ở trong đó ẩn giấu đi đến từ thượng giới hiếm thấy chân bảo đâu. Liên tại hắn rơi vào trầm tư thời điểm, trong ngực Duyệt Như giống như là trong giấc mộng có cái gì cảm ứng đồng dạng, nàng đột nhiên đưa ra một cái bụi bầm trắng non nà tay nhỏ hướng về phía trước nhẹ nhàng bung lên, tiếp xuống phát sinh một màn làm cho tất cả mọi người đều trố mắt đứng nhìn khó có thể tin. cái kia nguyên bản lơ lửng tại trên không màu tím đen trùng sáng, phản phất nhận lấy nàng triệu hoán, trực tiếp bay về phía Duyệt Như bàn tay, đồng thời vững vàng rơi vào nàng cái kia nho nhỏ lòng bàn tay bên trong. Cũng không lâu lắm, cái kia màu tím đen trùng sáng vậy mà bắt đầu chậm rãi dung nhập Duyệt Như mi tâm, liền như là giọt nước thấm vào đại địa đồng dạng, tự nhiên mà cấp tốc theo trùng sáng hoàn toàn chui vào Duyệt Như mi tâm, toàn bộ không gian đột nhiên thay đổi đến lặng ngắt như tờ, yên tĩnh phải làm cho người cảm thấy có chút kiềm chế cùng bất an. Loại này bình tĩnh cũng không có duy trì liên tục quá lâu, đống nhiên ở giữa mọi người chỉ cảm thấy trước mắt đống nhiên tối sầm, ánh mắt nháy mắt mơ hồ không rõ. Đợi đến bọn họ lại lần nữa thấy rõ xung quanh cảnh tượng lúc, lại kinh ngạc phát hiện thân thể bọn hắn hình đã trong bất chi bất giác xuất hiện ở ma đàm phía trên. Mọi người ngắm nhìn một phía, bất ngờ phát hiện nguyên bản đứng sừng sững ở ma đàm trung ương, tòa kia khí thế to lớn tầng 7 bảo tháp cùng chất pháp, giờ phút này không ngờ không biết tung tích. Nó đến tột cùng đi nơi nào? Là cái gì lực lượng có thể để cho to lớn như vậy một tòa bảo tháp biến mất không còn tăm hơi không thấy đâu? Cái này liên tiếp nghi vấn xông lên đầu, để người trăm mối vẫn không có cách giải. Liêu Vân Cực trong lòng thầm kêu không tốt, lập tức cũng không lo được rất nhiều, lập tức bắt đầu khắp nơi tìm kiếm Viêm Sĩ thân ảnh. Cuối cùng, tại ma đàm chỗ sâu nhất, hắn nhìn thấy Viêm Sĩ đang đứng tại nơi đó, đối với trước mặt một cái đóng chặt cửa đá, điên cuồng phát động công kích. Liêu Vân Cực thấy thế, dưới chân bộ pháp khẽ động, thân hình chợt lóe lên, trong chớp mắt liền đi đến Viêm Sĩ bên cạnh. Hắn không nói hai lời, một cái nắm chặt Viêm Sĩ cánh tay, đồng thời dùng sức đoạt lấy, trong tay hắn nắm chặt ly hỏa kiếm. Viêm Sĩ hiển nhiên không ngờ đến sẽ có người đột nhiên xuất hiện, đồng thời cướp đi bảo kiếm của mình, trong lúc nhất thời bị biến cố bất thình lình sợ ngây người. Hắn sững sờ đứng tại chỗ, trừng lớn hai mắt quan sát tỉ mỉ lên Liêu Vân Cực đến. Coi hắn thấy rõ ràng, Liêu Vân Cực tu vi phía sau, trên mặt biểu lộ, nháy mắt thay đổi đến cực kỳ khó coi, phảng phất nhìn thấy cái gì cực kỳ khủng bố sự tình đồng dạng. Đối mặt tình cảnh này, Viêm Sĩ thế mà không dám làm ra mảy may phản kháng động tác, mà là cung cung kính kính cúi người, hướng Liêu Vân Cực thi cái lễ. "Dám hỏi tiền bối, ngài vì sao muốn cướp đoạt văn bối linh khí a?" "Cái này ly hỏa kiếm có thể là văn bối, trải qua thiên tân bạc khổ mới lấy được bảo vật nha." Liêu Vân Cực hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, "Hừ, ngươi muốn vui mừng bản tọa hôm nay, chỉ là cướp đi linh khí của ngươi mà thôi, không có lấy tính mạng của ngươi, đã là đối ngươi lớn nhất nhân tử." Dứt lời, hắn liền cực kỳ cường thế đưa tay một vệt, nháy mắt lao đi ly hỏa kiếm bên trên, thuộc về Viêm Sĩ ấn ký, đồng thời không chút do dự đem thu vào nhẫn chữ vật của mình bên trong. Cùng lúc đó, cách đó không xa vị kia hắc bảo lão giả, cùng với nữ tử váy trắng, đồng thời chú ý tới, tại Liêu Vân Cực đám người xuất hiện phía trước, nguyên bản bao phủ bốn phía đại trận, tia sáng dần dần ảm đạm đi, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán. Mà treo cao bảo tháp cũng giống là mất đi chống đỡ đồng dạng, cấp tốc thu nhỏ đồng thời ẩn nấp không thấy. Trong lòng hai người đều hiểu, tất nhiên tòa này thần bí bảo tháp đã biến mất không còn tăm tích, như vậy có khả năng thành công để nó nhận chủ người, nhất định liền tại đám này đột nhiên hiện thân người bên trong. Vì vậy, hắc bảo lão giả bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên trước mặt mỗi người đến. Theo thời gian trôi qua, sắc mặt của hắn thay đổi đến càng thêm ngưng trọng lên, cuối cùng thậm chí nhịn không được, trực tiếp lên tiếng kinh hô, "Trời ạ, vậy mà là Thôn Thiên Thánh Ma cùng Tinh Nguyệt hai vị hộ pháp, còn có cái kia tiếng tăm lừng lẫy chín vị trưởng lão, bọn họ như thế nào cùng nhau xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ cái kia mang theo hắc long mặt nạ, toàn thân tản ra khí tức cường đại người, chính là trong truyền thuyết thánh chủ?" Nghe lời ấy, nguyên bản đang chuẩn bị xuất thủ ngăn cản Liêu Vân Cực một đoàn người nữ tử váy trắng, không khỏi thân thể mềm mại run lên. Nàng dừng tay lại bên trong, sắp thi triển chiêu thức, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm mang theo mặt nạ Liêu Vân Cực, nhẹ giọng hỏi, "Dám hỏi các hạ, là có hay không như truyền ngôn nói tới, ngài đã được đến tòa kia bảo tháp đâu?" Liêu Vân Cực hoàn toàn không thấy nữ tử kia, phản phất nàng căn bản không tồn tại đồng dạng, chỉ là êm ái ôm Duyệt Như, bước kiên định bộ pháp hướng về kia quạt cửa đá khổng lồ đi đến. Chẳng biết tại sao, coi hắn lần đầu tiên nhìn thấy nữ tử này lúc, trong lòng liền dâng lên một cỗ cảm giác khác thường. Loại cảm giác này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, để hắn cảm thấy tựa hồ đã từng ở nơi nào gặp qua nàng, nhưng làm sao cũng nhớ không nổi cụ thể tình cảnh cùng thời gian. Nguyên nhân chính là như vậy, Liêu Vân Cực âm thầm khuyên bảo chính mình tuyệt không thể cùng nữ tử này sinh ra quá nhiều xích mích, để tránh gặp phải phiền toái không cần thiết. Chương 448, Hồng Nguyệt xuất thủ, ban thưởng ma khí. Chương 448, Hồng Nguyệt xuất thủ, ban thưởng ma khí. Liêu Vân Cực lấy ra một khối lệnh bài cổ xưa, cẩn thận từng ly từng tí đem bỏ vào cửa đá bên cạnh một cái ẩn nấp lỗ khảm bên trong. Liên tại lệnh bài khảm vào nháy mắt, nguyên bản kiên cố bền chắc không thể phá được cửa đá, vậy mà bắt đầu chậm rãi di động, phát ra một trận ngột ngạt tiếng nổ. Theo cửa đá dần dần mở rộng, chói mắt hào quang chói mắt, đột nhiên bắn đi ra, giống như lúc tờ mở sáng ánh dạng đông, chiếu sáng toàn bộ hắc ám không gian. Đạo tia sáng này là mãnh liệt như thế, thế cho nên ở đây mỗi người đều tình cảm không từ cấm địa lộ ra khuôn mặt tươi cười, cảm thụ được nó mang đến ấm áp cùng hy vọng, phảng phất thu được tân sinh đồng dạng. Trước hết nhất từ trong cửa đá đi ra là Liêu Vân Cực cùng Cửu U, hai người bọn họ thân hình lóe lên, tựa như phi điểu nhẹ nhàng nhảy lên giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống quan sát phía dưới. Ngay sau đó, hai vị hộ pháp cùng chín vị trưởng lão cũng nối đuôi nhau mà ra, đi sát đằng sau tại Liêu Vân Cực sau lưng. Tại đông đảo ánh mắt nhìn kỹ, đám người này hóa thành từng đạo lưu quang, cấp tốc biến mất tại phương xa chân trời. Liêu Vân Cực quay đầu nhìn một cái, những cái kia theo sát ở phía sau mọi người, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. "Các ngươi trước về cung môn đi thôi, bản tọa còn có một chút chuyện quan trọng, cần phải đi xử lý một chút." Nghe nói như thế, Hồng Nguyệt lập tức nhịn không được, mở miệng hỏi, "Thánh chủ đại nhân, xin hỏi ngài khi nào mới có thể trở lại cung môn đâu? Những năm gần đây, một mực chưa từng nhìn thấy thánh chủ thân ảnh, trong cung trên dưới khó tránh khỏi lòng người bàng hoàng a. Bạch Tinh âm thanh cũng theo sát lấy vang lên, đúng vậy a. Thánh chủ đại nhân, trong nội cung trừ chúng ta bên ngoài, còn có một vị phó cung chủ, cùng với 4 vị sứ giả tọa trấn. Nếu như ngài thời gian dài không về, sợ rằng vị kia phó cung chủ sẽ thừa cơ soán quyền đoạt vị a. Hừ, chúng ta rời đi thời gian dài như vậy, còn chưa trở về cung môn, cái kia Kim Nhật Diệu tất nhiên sớm đã khống chế trong cung thế cục. Trong đó một tên trưởng lão tức giận bất bình nói, khắp khuôn mặt là vẻ sầu lo. Mấy vị trưởng lão khác nghe xong, nhộn nhịp gật đầu bày tỏ đồng ý, đồng thời đưa ánh mắt về phía đứng tại phía trước Liêu Vân Cực. Lúc này Liêu Vân Cực cũng đang gắt gao cao mày, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi cách đối phó. Nhưng mà tình huống trước mắt 10 phần khó giải quyết, hắn thực tế khó mà phân thân đi bận tâm sự tình khác. Phu nhân, ngươi nói cho cùng nên làm thế nào cho phải a? Tiểu U biết rõ tranh đấu bên trong đủ loại quyền mưu sách lược, sắc mặt nàng ngưng trọng nói, lần này hồi cùng các ngươi cần phải thể hiện ra khí thế cường đại. Phàm là có dám can đảm ngăn trở người, giết chết bất luận tội, tuyệt không thể cho bọn họ lưu lại mảy may cơ hội thở dốc. Thánh chủ phu nhân, chúng ta trước đây đều là thân chịu trọng thương, liền trong tay ma khí cũng đều bị hủy. Như vậy tình hình phía dưới, lại sao có thể cùng bọn hắn chống lại đâu? Một vị trưởng lão mặt lộ vẻ khó xử nói, hiện tại bọn hắn người đơn thế cô, khó tránh khỏi sẽ gặp phải cường đại ngăn cản. Cửu U nghe vậy, quay đầu nhìn hướng một bên Liễu Vân Cực, trong ánh mắt toát ra một tia hỏi thăm chi ý, trong nội tâm nàng cũng không có ngọn nguồn, không biết Liễu Vân Cực phải chăng còn có dự bị ma khí, có thể cung cấp bọn họ sử dụng. Cảm nhận được Cửu U quăng tới ánh mắt, Liễu Vân Cực khẽ gật đầu ra hiệu, sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía mọi người. Chư vị trước theo bản tọa cùng nhau xuống đây đi. Bản tọa tự sẽ lấy ra cất giấu ma khí, cung cấp đại gia tùy ý chọn lựa. Dứt lời, thân hình hắn lóe lên, hướng về phía dưới một chỗ, chống trải chi địa rơi đi. Mọi người thấy thế, vội vàng theo sát phía sau rơi trên mặt đất, bọn họ đầu tiên là cảnh giác quét mắt một vòng, hoàn cảnh xung quanh, xác nhận cũng không có dị tượng phía sau, mới thoáng trầm tĩnh lại. Liêu Vân Cực vung tay lên, từng kiện tản ra, thần bí tia sáng ma khí, liền chống rông xuất hiện trên mặt đất. Những này ma khí tạo hình khác nhau uy lực kinh người, khiến người không khỏi vì thế mà choáng váng. Hai vị hộ pháp tại nhìn đến, như vậy nhiều ma khí lúc, con mắt trừng đến giống như chuông đồng đồng dạng, đầy mặt đều là vẻ không thể tin được. Các nàng ngơ ngác đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Qua một hồi lâu, hai người cuối cùng lấy lại tinh thần. Ngay sau đó, chính là một trận mừng như điên sông lên đầu, nháy mắt mặt mày hớn hở nở nụ cười. Bạch Tinh đi tới Liêu Vân Cực trước mặt, sắc mặt xấu hổ, kích động hô: "Thánh chủ đại nhân, thuộc hạ đời này kiếp này đều nguyện khăng khăng một mực đi theo tại ngài, cho dù sông pha khói lửa muôn lần chết không chối tử. Thuộc hạ còn nguyện ý là ngài khai chi tán diệp nối dõi tông đường, đem ngài huyết mạch vĩnh viễn lưu truyền đi xuống." Hồng Nguyệt thấy thế, cũng đội vàng đến biểu trung tâm, chân tâm thành ý nói: "Thánh chủ đại nhân a, ngài chính là đỉnh đầu chúng ta mảnh này trời ạ. Chúng ta cam nguyện là ngài máu chảy đầu rơi, bỏ qua chính mình đầu này tiện mệnh, cũng ở đây không tiếc. Chỉ cần có thể hầu hạ tại ngài tả hữu, liền tính thịt nát xương tan lại có làm sao?" Liêu Vân Cực nhàn nhạt liếc qua hai người này, khóe miệng hơi dương lên, phát họa ra một vẻ như có như không đủ cười, không để ý chút nào trêu chọc nói: "Ha ha, nối roi tông đường coi như xong đi. Bản tọa cũng không có tâm tư này. Đến mức không màng sống chết nha, cũng là không cần, bản tọa từ trước đến nay tâm hướng tiên đạo, các ngươi bất làm bị thương ngài hại lý sự tình, chớ có cho bản tọa gây phiền toái, liền đã là đối với bản tọa trợ lực lớn nhất. Thuộc hạ cần tuân thánh chủ dạy bảo." Hai người cùng kêu lên đáp, sau đó bắt đầu chọn lựa, trước mặt ma khí đến. Lúc này Liễu Vân Cực không hề biết, những này ma khí cũng không phải vật bình thường, bọn họ phẩm giai cao uy lực to lớn, cùng với ẩn chứa ma khí, đủ để khiến toàn bộ ma tộc cũng vì đó sợ hãi run rẩy. Những này ma khí đều là tiếng tăm lừng lẫy chuyển thế chi bảo, mỗi một kiện đều có kinh thiên động địa lai lịch cùng cố sự. Chờ mọi người chọn lựa xong xuôi phía sau, Liễu Vân Cực tùy ý nhìn lướt qua, ánh mắt rơi vào vị kia lấy đi 10 cái ma khí trưởng lao trên người. Hắn nhíu mày, mặt lộ vẻ nghi hoặc, mở miệng hỏi: "Không biết vị trưởng lão này, ngươi tại sao lại làm ra lựa chọn như vậy đâu? Có thể nói nghe một chút?" Vị kia thất trưởng lão trên mặt chất đầy định nọt đủ cười, cúi đầu không lưng nói: "Thánh chủ đại nhân, bây giờ không tại trong cung, chúng ta nhưng muốn nghị trăm phương ngàn kế để tự thân trở nên càng thêm cường đại. Kể từ đó mới có thể ổn thỏa tốt đẹp quản lý tốt cung môn, là thánh chủ đại nhân phân ưu." Liêu Vân Cực liếc mắt liếc nhìn bên cạnh mấy vị trưởng lão, lạnh giọng phẫn nộ quát: "Ngươi nhìn một cái bọn họ, chỉ tuyển hai kiện ma khí liền đã thỏa mãn, mà ngươi lại có cái gì không giống bình thường chỗ đâu? Chẳng lẽ còn có thể cao minh hơn bọn hắn rất nhiều?" Lời còn chưa dứt, chỉ thấy vị này thất trưởng lão một mặt vẻ lấy lòng, liên tục không ngừng hướng phía trước chắp tay thở dài, đồng thời cao giọng hô: "Thánh chủ đại nhân minh giám a, chúng ta ma tộc từ trước đến nay đều là tôn sùng cường giả nha. Tiểu nhân nếu là có thể nắm giữ thực lực mạnh hơn, ổn thỏa tận tâm tận lực làm chủ ngài làm việc, tuyệt không dám có nửa phần lười biếng." Nhưng mà ngay tại lúc này, còn chưa đợi đến Liêu Vân Cực tiếp tục hỏi nữa, một bên Hồng Nguyệt lại đột nhiên ở giữa không có dấu hiệu nào xuất thủ. Trong chốc lát, một đạo lăng lệ vô cùng quang mang hiện lên, vị kia thất trưởng lao thậm chí không kịp làm ra phản ứng chút nào, liền đã bị tại chỗ đánh chết. Hồng Nguyệt mặt trầm giống như nước, lạnh lùng vẫn nhìn mọi người, nghiêm nghị nói: "Các ngươi đều cho bản hộ pháp một mực nhớ kỹ, thánh chủ chính là cái này trong cung duy nhất chủ tử. Bất luận kẻ nào dám can đảm còn có đi quá giới hạn chi tâm, như toàn khiêu chiến thánh chủ uy tín người, kết quả tựa như cùng người này đồng dạng." Dứt lời, nàng đống nhiên hất lên ống tay áo, mắt sáng như lúc liếc nhìn toàn trường. Liêu Vân Cực thấy thế đầu tiên là hơi sững sờ, nhưng lập tức liền lấy lại tinh thần, hắn không chút do dự vung tay lên. Nguyên bản để tại trên mặt đất, cái kia dòng dã 10 cái ma khí, nháy mắt liền bay đến Hồng Nguyệt trước mặt. Những này ma khí lóe ra, thần bí mà hào quang chói sáng, khiến người không khỏi vì thế mà choáng váng. Hồng Nguyệt hiển nhiên chưa từng dự liệu được, Liễu Vân Cực lại sẽ như thế làm việc, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Nàng trừng lớn hai mắt, đầy mặt nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào trước mắt Liễu Vân Cực, không hiểu hỏi: "Thánh chủ đại nhân, ngài cuối cùng là ý gì a?" Liễu Vân Cực khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một vẻ mỉm cười thản nhiên, hắn chậm rãi thu hồi còn lại ma khí, sau đó nhẹ nói: "Đây là ban thưởng cho ngươi, không cần chối từ. Ngươi nếu có thể thay đổi đến càng cường đại hơn, vậy bản tọa tự nhiên cũng yên lòng nhiều." Hồng Nguyệt một mình đứng tại chỗ, nhìn qua cái kia một đống ma khí suy nghĩ xuất thần, nàng minh bạch Liễu Vân Cực ý nghĩ, ngay trước mặt mọi người, đem trong đó năm dạng ma khí nhận chủ. Mặt khác mấy món ma khí, nàng giao cho Bạch Tinh, để tránh nàng oán trách thánh chủ nặng bên này nhẹ bên kia. "Thánh chủ đại nhân, mời cho thuộc hạ lưu dòng dõi." Liễu Vân Cực vừa muốn đáp lại, Cửu U liền sắc mặt không vui nói: "Đánh bại bản cung nói sau đi. Khối này lệnh bài cho ngươi." Cửu U đem một khối đen nhánh lệnh bài ném cho Hồng Nguyệt, quay người lôi kéo Liễu Vân Cực thuấn di rời đi. Hồng Nguyệt tiếp lấy lệnh bài, nhìn hướng lệnh bài trong tích tắc, nhịn không được buột miệng nói ra: "Trời ạ, quỷ bức trấn hồn lệnh." Bạch Tinh nghe đến nàng, mắt đẹp trợn lên, khiếp sợ không thôi nói: "Cái gì? Phu nhân là quỷ bực chi chủ? Nàng không phải đã vẫn là sao?" Hai vị hộ pháp mời nói cẩn thận: "Đó là cấm kỵ." Theo vị này đại trưởng lão lời nói, mọi người không nói nữa, cảm xúc mênh mông xoay người sang chỗ khác, hướng cung môn phương hướng bay đi. Chương 449, Lư An tỉnh cầu, Hoa Nguyệt ảnh cự tuyệt băng thanh. Chương 449, Lư An tỉnh cầu, Hoa Nguyệt ảnh cự tuyệt băng thanh. Tại Thiên Cực môn bên trong, băng thanh cùng Mi Tuyết đang đứng ở thời khắc sống còn. Nhưng mà, liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cỗ cường đại lại lực lượng vô hình, giống như một đôi ôn nhu tay, đem các nàng cứ thế mà từ biên giới tử vong lôi trở về. "Mi Tuyết, chủ nhân đã vất lạc, nhưng vì sao chúng ta còn có thể may mắn còn sống sót đâu?" Băng Thanh đầy mặt hoài nghi, ánh mắt nhìn chằm chằm bên cạnh, đồng dạng chưa tỉnh hồn Mi Tuyết. Mi Tuyết khẽ nhíu lông mày, sâu sắc thở dài một tiếng phía sau, chậm rãi nói: "Có lẽ là thời gian thấm thoát, trước kia lời thề đã theo tuế nguyệt trôi qua dần dần mờ nhạt. Đời này kiếp này, tất cả cũng có thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất." Băng Thanh thì thần sắc phức tạp, nhìn chăm chú Mi Tuyết, khóe miệng nổi lên một tia nụ cười khổ sở. Nàng khẽ lắc đầu, sau đó hai mắt nhắm lại, tựa hồ muốn nhờ vào đó trốn tránh trước mắt, cái này khiến người nghi hoặc cục diện. Đúng lúc này, động phủ bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận dồn dập tiếng hô hoán: "Sư phụ, Đồ Nhi có việc cầu kiến, không biết ngài có phải không tại cái này?" Băng Thanh nghe tiếng bỗng nhiên mở ra hai mắt, thân hình lóe lên liền từ mạch khoáng bên trong bay ra, trong chớp mắt liền đi đến động phủ cửa ra vào. Chỉ thấy nàng tay ngọc vung lên, nặng nề cửa đá ứng thanh mở ra. Ngoài cửa người chính là Lư An, hắn nhìn thấy Băng Thanh phía sau, vội vàng cung cung kính kính thi cái lễ, sau đó trên mặt nghi hoặc mở miệng hỏi: "Sư phụ, đệ tử mạo muội trước đến quấy rầy, quả thật sự tỉnh ra khẩn cấp. Xin hỏi sư phụ, Hoa Nguyệt Ảnh cùng Lãnh Thiết Tuyết, bây giờ người ở chỗ nào?" Băng Thanh nghe thấy lời ấy, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nguyên bản bình tĩnh như nước khuôn mặt, nháy mắt thay đổi đến ngưng trọng lên. Nàng ánh mắt sắc bén nhìn kỹ Lư An, biểu lộ càng thêm nghiêm túc hỏi ngược lại: "Lư An, ngươi đến tụt cùng vì chuyện gì? Chẳng lẽ các ngươi chính là quen biết cũ?" "Không phải như vậy a. Đệ tử ta từng nghe nói, các nàng hai vị thực lực siêu quần cực kỳ lợi hại. Bởi vậy mới cả gan khẩn cầu sư phụ có thể trợ giúp Đồ Nhi dẫn tiến một cái." Lư An đầy mặt mong đợi, nhìn qua người trước mắt, trong ánh mắt tràn đầy khẩn thiết chi ý ai. Các nàng có thể là phó môn chủ thân truyền đệ tử, giờ phút này đang đứng ở bế quan tu luyện thời kỳ mấu chốt, cho dù ai cũng không thể đi quấy rầy các nàng. Băng Thanh lắc đầu bất đắc dĩ, xua tay ra hiệu Lư An, không cần nhắc lại việc này. "Sư phụ, ngài là cao quý nhất môn chi chủ, chẳng lẽ liền đi gặp một lần các nàng đều không được sao?" Lư An hiển nhiên có chút không cam tâm, vẫn tính toán làm sao cùng tranh thủ. Băng Thanh đột nhiên nhớ tới, Liêu Vân Cực đã không may vẫn là sự tỉnh, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, một cái hoàn toàn mới suy nghĩ, nháy mắt hiện ra đến. Mà thôi, ngươi trước tạm tự mình trở về đi. Phó môn chủ tất nhiên đã đi về coi tiền, như vậy sư phụ tính toán đem các nàng thu về đến môn hạ dốc lòng dạy bảo. Đợi đến thời cơ chín muồi thời điểm, ngươi tự nhiên sẽ có cơ hội cùng các nàng gặp nhau." Nghe nói như thế, Lữ An lập tức mừng rỡ, liền đội vàng không người thi lễ nói cảm ơn: "Quá tốt rồi, đa tạ sư phụ thành toàn." Sau đó, hắn liền hoan hoan hỉ hỉ quay người rời đi, trong mắt tinh quang lập lòe. Chờ cái kia Lữ An rời đi về sau, Băng Thanh nhẹ nhàng khép lại nặng nề cửa đá, bước đi nhẹ nhàng hướng về chúng nữ dốc lòng động phủ tu luyện đi đến. Trên đường đi, nàng âm thầm nghĩ ngợi nên như thế nào cùng mấy vị này đệ tử mở miệng trao đổi việc này. Làm nàng cuối cùng bước vào động phủ bên trong lúc, ánh mắt rất nhanh liền khóa chặt tại Hoa Nguyệt Ảnh trên thân. Bởi vì nàng biết rõ tại cái này trong mấy người, Hoa Nguyệt Ảnh từ trước đến nay đều là hoàn toàn xứng đáng chủ tâm cốt. Băng Thanh chậm rãi rời bước đến Hoa Nguyệt Ảnh trước mặt, trên mặt mang một vẻ dịu dàng mà nụ cười thân thiết: "Ánh Trăng a, bây giờ phó môn chủ không may qua đời, bản cung có ý đem các người toàn bộ đều đưa vào vốn cung môn bên dưới, không biết ngươi đối với cái này nhưng có ý nghĩ gì hoặc là ý kiến?" Băng Thanh một đôi mắt đẹp tràn ngập mong đợi nhìn chăm chú Hoa Nguyệt Ảnh, khuôn mặt thanh lệ thoát tục kia khuôn mặt. Hoa Nguyệt Ảnh chợt nghe lời ấy, thân thể mềm mại khẽ run lên, đôi mắt bên trong nháy mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác vẻ do dự. Nàng vô ý thức quay đầu nhìn hướng bên người các tỷ muội, tựa hồ muốn từ các nàng nơi đó thu hoạch được một chút hỗ trợ hoặc là đề nghị. "Băng Thanh trưởng môn, việc này không thể coi thường, chúng ta nhất định phải cẩn thận đàm phán một phen." Băng Thanh khẽ gật đầu, bày tỏ chính mình đã minh bạch sự tình tầm quan trọng. Sau đó, nàng liền an tĩnh đứng ở một bên, yên lặng chờ đợi mọi người bàn bạc ra cuối cùng quyết sách. Lúc này, một đám nữ tử nhộn nhịp ngồi vây quanh tại một chỗ, bắt đầu mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Lãnh Thiên Tuyết ánh mắt kiên định, trước tiên mở miệng nói, theo ý ta, biện pháp này chưa chắc không thể đi, lập tức thế cục khó bề phân biệt, nếu mà so sánh, trở thành môn chủ đệ tử, ngược lại là lộ ra càng thêm an toàn một chút. Cùng Lãnh Thiên Tuyết cầm ngược lại ý kiến Hoa Nguyệt Ảnh, nhưng là một mặt sầu lo. Lời tuy như vậy, nhưng chúng ta dù sao vẫn luôn là phó môn chủ người, bây giờ đột nhiên chuyển ném đến môn hạ của nàng, cái này về tình về lý, sợ rằng đều có chút không quá thỏa đáng a. Nghe đến Hoa Nguyệt Ảnh lời nói này, Lãnh Thiên Tuyết không khỏi nghĩ tới, Liễu Vân Cực không may vẫn lạc, trong lòng khó tránh khỏi một trận bi thương. Nhưng cuối cùng như vậy, nàng y nguyên tin tưởng vững chắc Băng Thanh là người, đồng thời trước mắt cũng xác thực không có mặt khác lựa chọn tốt hơn. Băng Thanh môn chủ từ trước đến nay công chính vô tư, phẩm hạnh cao thượng, mà còn hiện nay trường hợp này, cũng đúng là hành động bất đắc dĩ, tạm thời cho là tạm thời khẩn cấp kế sách a. Bất quá, chúng ta tuyệt không thể quên mất phó môn chủ trong ngày thường đối với chúng ta đủ loại ân tình. Đúng lúc này, Hoa Nguyệt Ảnh ngữ khí kiên quyết nói, dù vậy ta vẫn như cũ kiên trì chính mình ban đầu ý nghĩ. Phó môn chủ đã từng đối ta có ơn chi ngộ, phần tình nghĩa này ta suốt đời khó quên, vô luận như thế nào ta cũng không thể làm ra bực này tin nghĩa khí sự tình. Cho dù hắn đã gặp bất chắc không may qua đời, tại nội tâm của ta chỗ sâu, hắn cũng mãi mãi đều sẽ chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Nghe đến Hoa Nguyệt Ảnh kiên quyết như thế, những người khác cũng đều vô cùng đồng ý, quyết định không tại bái bất luận kẻ nào sư phụ. Lãnh Thiên Tuyết đầy mặt vẻ u sầu, nội tâm trải qua một phen kịch liệt dây rủa phía sau, cuối cùng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Nàng lắc đầu bất đắc dĩ, chậm rãi ngậm miệng lại, không nói nữa. Thời khắc này nàng phảng phất mất đi tất cả lực lượng cùng dũng khí, chỉ là đứng bình tĩnh tại nơi đó, tựa như một tôn điêu khắc không nhúc nhích. Hoa Nguyệt Ảnh bước chân nhẹ nhàng đi tới Băng Thanh trước mặt, cung cung kính kính cúi người, nhẹ nói, môn chủ đại nhân, vô cùng cảm ơn ngài một mảnh hảo tâm. Phó môn chủ đối với chúng ta ân tình núi cao biển sâu, hy vọng ngài có khả năng tha thứ chúng ta lần này lựa chọn. Băng Thanh khẽ gật đầu, lý giải Hoa Nguyệt Ảnh tâm tình vào giờ khắc này, nhưng nàng sâu trong nội tâm kỳ thật không hề rất cao hứng. Bất quá nàng cũng rõ ràng, dưới loại tình huống này, những người này phản ứng đều tại tình lý bên trong. Bản cung minh bạch, các ngươi liền yên tâm tại chỗ này, thật tốt tu luyện a. Nghe đến nàng, Hoa Nguyệt Ảnh thở dài một hơi, vội vàng lần nữa nói cảm ơn, đa tạ môn chủ đại nhân tha thứ đại lượng. Còn có một chuyện khác, muốn xin nhờ ngài. Khẩn cầu môn chủ đại nhân, tuyệt đối không cần đem chúng ta tại chỗ này thông tin tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Băng Thanh thật sâu nhìn chăm chú Hoa Nguyệt Ảnh, trịnh trọng gật đầu cam kết, yên tâm đi. Phó môn chủ đối bản cung ân đức, không chút nào kém cỏi hơn các ngươi. Bản cung tự nhiên sẽ không làm, để hắn ở dưới cựu tuyển, cũng không thể an bình sự tình. Băng Thanh quay người cất bước rời đi, lưu lại mấy cái nữ tử, vẫn như cũ đắm chìm tại riêng phần mình suy nghĩ bên trong. Lúc này Thiên Liên sớm đã lệ rơi đầy mặt, nước mắt giống vỡ đê hồng thủy đồng dạng, càng không ngừng từ viền mắt tuôn ra, theo gương mặt trượt xuống. Nàng dùng tay che miệng, cố gắng không để cho mình khóc ra thành tiếng, nhưng cái kia cực kỳ bi thương tiếng nức nở, vẫn là không cách nào ức chế truyền ra. Lao Thiên Nha, ngài sao có thể như vậy không công bằng đâu? Vì cái gì mà lại muốn để hắn như vậy vẫn lạc? Trên đời này còn có ai có khả năng như cùng hắn như vậy, đối chúng ta như vậy quan tâm đầy đủ, quan tâm tỉ mỉ? Ta xin thể nhất định muốn khắc khổ tu luyện, đợi đến một ngày kia, ta thực sự trở thành cường giả tuyệt thế thời điểm, tất nhiên sẽ đem hết toàn lực thay hắn báo cái này huyết hải thâm cửu. Mọi người xung quanh đều là trầm mặc không nói, nhộn nhịp nhắm chặt hai mắt, toàn tâm ném vào đến cái kia quên mình trạng thái tu luyện bên trong. Ngay tại lúc này, nguyên bản bình tĩnh an lành Thiên Duyên Phong trên không, đột nhiên phong vân biến sắc, vậy mà xuất hiện kinh thiên động địa thiên địa dị tượng. Chỉ thấy cả bầu trời nháy mắt bị nồng đậm màu đỏ máu bao phủ, phản phất bị máu tươi nhuộm dần đồng dạng, khiến người rùng mình. Đồng thời, đinh hai nhức góc gầm thanh sấm sét liên tục không ngừng, tựa như muốn đem toàn bộ khu vực đều vỡ ra đến. Chương 450, Liễu Huyền Diệp giáng sinh, Thẩm Ngọc Chân nhắc nhở. Chương 450, Liễu Huyền Diệp giáng sinh, Thẩm Ngọc Chân nhắc nhở. Đột nhiên, cực kỳ chấn động một màn xuất hiện, chín đầu thân thể vô cùng to lớn màu đen cự long từ phía chân trời gào thét mà đến, bọn họ xít sao vây quanh chín vị mặc diễm lệ váy đỏ tuyệt mỹ nữ tử. Mà tại trong đó một vị nữ tử, tinh tế bàn tay trắng loan bên trên, chính cẩn thận từng ly từng tí nâng một đoàn tản ra ngũ thải hạ quang thần bí tia sáng. Cái này chín vị váy đỏ nữ tử chậm rãi nón gối quỳ gối tại giữa không trung, động tác mười phần ưu nhã. Cùng lúc đó, cái kia chín đầu uy phong lẫm liệt hắc long vậy mà cũng tại trong nháy mắt dung nhập vào đoàn kia ngũ thải quang mang bên trong, biến mất không còn chút tung tích. Trong chốc lát, đoàn kia nguyên bản liền chói lóa mắt ngũ thải quang mang càng là bắn ra vạn đạo hào quang, giống như một vòng mặt trời chói chang trên không treo. Sau đó, đạo tia sáng này rơi xuống tại Thiên Duyên Phong một gian nhà bên trong. Một trận thanh thúy vang dội, anh hải khóc nỉ non âm thanh đột nhiên trong phòng vang lên. Giờ phút này, trong phòng Thẩm Ngọc Chân, toàn thân đã ướt đẫm, trên mặt cũng không có chút huyết sắc nào, thân thể càng trở nên khô quắc không chịu nổi. Nàng dùng hết chút sức lực cuối cùng, khó khăn quay đầu nhìn về bên cạnh thị nữ trong ngực, cái kia vừa vặn dáng sinh anh hải, thanh âm yếu ớt nhưng lại kiên định nói, "Tiểu Mai, ta sợ là không chống được bao lâu, chờ phó môn chủ trở về sau, nhất thiết phải đem tiểu thiếu gia tự tay giao cho hắn, nói cho hắn cảm ơn chiếu cố của hắn, đời sau ta nhất định sẽ trở về, báo đáp ân tình của hắn." Tên kia Thẩm gia thị nữ, đầy mặt nước mắt giao thoa ngang dọc, xích sao ôm ấp lấy cái kia vừa vặn sinh ra tại đời, còn tại tã lót bên trong anh hải, nàng khàn cả giọng la lên, "Tiểu thư à, ngài có thể ngàn vạn không thể cứ như vậy cách chúng ta mà đi a. Ngài nhìn xem cái này vừa ra đời tiểu thiếu gia, hắn sau này nên làm thế nào cho phải đâu?" Trong đó một tên thị nữ đầy mắt đỏ bừng, nghẹn ngào nói: "Tiểu thư, nếu như phó môn chủ có thể tại lúc này trở về, có lẽ ngài còn có một chút hy vọng sống a. Chúng ta nhất định muốn nghĩ hết biện pháp, đi tìm đến phó môn chủ mới được, ngươi nhất định muốn chịu đựng." Nhưng mà, lúc này Thẩm Ngọc Trân đã hơi thở mong manh, nhưng nàng vẫn cứ dùng hết chút sức lực cuối cùng, khó khăn mở miệng nói: "Đã không còn kịp rồi. Đứa nhỏ này danh tự, liền gọi là Liễu Huyền Dịch a. Hắn chính là phó môn chủ thân sinh cốt đục." Thẩm Ngọc Trân sở dĩ như vậy bàn giao, kỳ thực là vì nàng biết rõ thế gian này nhân tâm hiểm ác, sợ chính mình hài tử ngày sau bị người khác ức hiếp cùng chèn ép. Mà tại trong lòng nàng, chỉ có Liễu Vân Cực mới có đầy đủ năng lực bảo vệ Chu Toàn. Đồng thời, nàng tin tưởng vững chắc Liễu Vân Cực chắc chắn lý giải nàng nỗi khổ tâm, từ đó cam tâm tình nguyện thừa nhận, đồng thời tiếp nhận cái này lẻ loi hiệu quảng hải tử. Thân ở quặng mỏ bên trong băng thanh cung Mi Tuyết, đột nhiên cảm nhận được đến từ Thẩm Ngọc Trân gian phòng chuyển đến dị thường ba động. Hai người trong lòng siết chặt, không dám có chút trì hoãn, vội vàng thi triển thân pháp hướng về bên kia vội vã đi. Đợi đến hai người sau khi vào phòng, đã thấy nguyên bản sắc mặt hồng nhuận Thẩm Ngọc Trân giờ phút này đã là vô cùng trắng bệnh tiểu tụy, khí tức cũng là yếu ớt đến cực điểm, mà tại bên người thì yên tĩnh nằm một cái gào khóc đòi ăn hải nhi. Tình cảnh này khiến băng thanh cùng Mi Tuyết không nhịn được giật nảy cả mình. Băng thanh lòng dạ biết rõ Liêu Vân Cực sớm đã không may vẫn lạc, nếu như liền Thẩm Ngọc Trân đều như vậy hương tiêu ngọc vẫn như vậy, hải tử đáng thương này không thể nghi ngờ sẽ mất đi tất cả dựa vào. Nghĩ đến đây, băng thanh không chút do dự lấy ra một viên chân quý đến cực điểm bảo mệnh đan dược, cẩn thận từng ly từng tí đem đưa vào Thẩm Ngọc Trân có chút mở ra trong miệng, đồng thời yên lặng khẩn cầu viên đan dược kia có khả năng phát huy kỳ hiệu, thành công vãn hồi Thẩm Ngọc Trân sinh mệnh. Môn chủ, đừng có lại lãng phí chân quý như thế đan dược, ta có thể cảm giác được chính mình sinh cơ ngay tại phi tốc trôi qua, chạy tới phân cuối, đại nạn sắp tới a, ngài nhất định muốn đem hài nhi của ta Huyền Diệp giao phó cho phó môn chủ, chỉ có hắn mới có năng lực bảo vệ Huyền Diệp. Đầu này mạng nhỏ, nằm ở trên giường Thẩm Ngọc Trân dùng hết chút sức lực cuối cùng nắm chắc băng thanh tay, dùng vô cùng khẩn thiết ánh mắt nhìn qua nàng, phảng phất muốn đem tất cả hy vọng cùng nhắc nhở đều xuyên thấu qua cái nhìn này chuyển tới. Băng thanh viền mắt từng đỏ, nước mắt tại trong mắt đảo quanh, nhưng nàng cố nén đau buồn, dùng sức gật gật đầu nói: "Ngươi yên tâm đi thôi, đứa nhỏ này bản cung nhất định sẽ tận tâm tận lực bảo vệ Chu Toàn, tuyệt sẽ không để hắn bị nửa điểm bị quất." Dứt lời, băng thanh nhẹ nhàng ôm lấy một bên còn tại tã lót bên trong Liễu Huyền Diệp, ánh mắt kiên định nhìn chăm chú Thẩm Ngọc Trân, tựa hồ muốn dùng loại này phương thức cho nàng sau cùng an ủi. Thẩm Ngọc Trân khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười vui mừng. Sau đó, nàng chậm rãi khép lại hai mắt, mang theo lòng tràn đầy không muốn cùng lo lắng, vĩnh viễn rời đi cái này thế giới, thậm chí không kịp nhìn nhiều, chính mình vừa vặn giáng sinh đến nhân gian hải tử. Một ngày này dị tượng, giống như một trận như cuồng phong, cấp tốc càn quét cả môn phái, mọi người đối với cái này nghị luận ầm ĩ trong đó không thiếu một chút, trong lòng còn có lo nghĩ người, bắt đầu đối Liêu Huyền Diệp thân thế đưa ra chất vấn, đồng thời bày tỏ dạng này một cái không rõ lai lịch hải tử, không nên bị lưu tại trong môn phái. Đối mặt mọi người tiếng chất vấn sóng, băng thanh không thối lui chút nào, nàng đứng ra, lực bài chúng nghị, đôi mắt đẹp ngậm sương, lạnh lùng phẫn nộ quát: "Người này chính là phó môn chủ thân sinh cốt đục, về tình về lý chúng ta đều nên đối hắn cho che chở. Nếu ai dám đối với cái này có dị nghị, đừng trách bổn môn chủ không khách khí." Nghe lời ấy, nguyên bản huyên náo đám người nháy mắt tiến tĩnh lại. Mọi người hai mặt nhìn nhau, làm bọn họ biết được trước mắt cái này anh hải đúng là phó môn chủ dòng dõi lúc, hoài nghi trong lòng tiêu tán hơn phân nửa, tự nhiên cũng liền không còn dám lắm mồm. Liền trong môn phái, đức cao vọng trọng mấy vị trưởng lão phía trước còn động tới, đem người này đuổi ra sơn môn suy nghĩ. Nhưng nhớ tới phó môn chủ ngày xưa đối đại gia ân cứu mạng, bây giờ lại sao có thể hạ quyết tâm dù không được hắn huyết mạch duy nhất đâu. Vì vậy, những trưởng lão này cũng nhộn nhịp lựa chọn giữ yên lặng, chấp nhận băng thanh cách làm. Cứ như vậy, tại băng thanh kiên trì bên dưới, Liễu Huyền Diệp tạm thời có thể ở bên trong môn phái yên ổn. Nhưng mà tiếng vui trong tàn, thời gian yên bình cũng không duy trì liên tục quá lâu. Đột nhiên có một ngày, Ẩn Long môn cùng Kiếm Vũ lâu số lớn nhân mã chẳng biết tại sao lại cùng nhau tụ tập tại Thiên Duyên Phong bên ngoài, một tràng nguy cơ to lớn chính lặng yên tới gần. Một vị lão giả đứng tại độc trướng phía trước, lấy ra một cái tản ra, tia sáng chói mắt kim sắc hồ lô. Một người khác lấy ra một cái trong suốt long lanh, ôn nhuận như ngọc màu trắng cái bình. Hai người liếc nhau phía sau, đồng thời mở ra che cửa ra vào, một cỗ thần bí mà hấp lực cường đại, nháy mắt từ miệng bình truyền đến, xung quanh tràn ngập độc trướng, giống như thủy triều bị hút vào trong đó. Cùng lúc đó, Thương Nguyên Thái một mặt trang nghiêm, đứng ở độc trướng phía trước, một đạo đinh thai nhức góc tiếng hô hoán vang lên: "Băng Thanh, mau mau cho bản tọa lăn ra đây." Vừa rồi đạo kia kinh thiên động địa thiên địa dị tượng, rõ ràng chính là ma tộc cường giả đến thế gian dấu hiệu. "Hôm nay, ngươi nhất định phải đem cái kia ma tử giao cho bản tọa, nếu không, đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạn, trực tiếp hủy đi cái này thiên cực môn, sau đó đích thân xuất thủ đem người này diệt sát." Lời còn chưa dứt, chỉ nghe một trận thanh thủy kiếm minh thanh âm truyền đến. Băng Thanh tay cầm một cái hàn quang loẹt loẹt bảo kiếm, tư thế hiên ngang xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nàng đôi mắt đẹp trợn lên, lông mày dựng thẳng, yêu kiều nói: "Người này đã đưa về, ta thiên cực môn môn hạ, chịu bản môn che chở. Các ngươi mơ tưởng có ý đồ với hắn, càng đừng mưu toan làm hại hắn." Đối mặt Băng Thanh không thối lui chút nào thái độ, Thương Nguyên Thái khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ khinh thường cười lạnh. Nếu không phải nơi đây có cực kỳ cường đại pháp trận phòng ngự, lấy thân phận địa vị của hắn, như thế nào lại tự mình trước đến? "Hừ, các người đám này không biết tự lượng sức mình hạ người, cho rằng chỉ dựa vào chút năng lực ấy, liền có thể ngăn lại bản tòa sao? Bây giờ, ở đây tất cả cường giả đều là đã cảm nhận được, cô kia trực trùng bần tiêu ngập trời ma khí. Người này một khi trưởng thành, chắc chắn trở thành thế gian hỏa lớn, cho nên vô luận như thế nào, cũng không thể để hắn sống sót. Nếu như các ngươi chấp mê bất ngộ, khăng khăng muốn che chở cái này ma tử, tiếp tục trợ trụ vi ngược, làm hại nhân gian. Như vậy chờ đối đãi các ngươi, sẽ là toàn bộ hạ giới, tất cả chính đạo nhân sĩ thảo phạt cùng bầy quét. Đến lúc đó, các ngươi thiên cực môn sẽ thành mục tiêu công kích, đến lúc đó cái này độc trướng còn có thể bảo vệ các ngươi sao? Công địch lại như thế nào? Chẳng lẽ chỉ dựa vào với chỉ là mấy câu, liền có thể để bản cung dung túng các ngươi, như vậy tùy ý làm bậy xem mạng người như cỏ rác phải không? Băng Thanh ánh mắt lạnh lẽo như lao, thẳng tắp nhìn hướng đối diện Thương Nguyên Thái, nàng một thân hoa phục bay phần phật theo gió, cả người tỏa ra một loại không có gì sánh kịp uy nghiêm cùng bá khí. Muốn người này, vậy liền cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Ta thiên cực môn trên dưới một lòng, sao lại sợ các ngươi hạng giá áo túi cơm? Hôm nay liền tính liều cho cá chết lưới rách, cũng nhất định muốn hộ đến hắn chu toàn. Theo Băng Thanh ra lệnh một tiếng, sau lưng đông đảo thiên cực môn đệ tử cùng kêu lên hô to, âm thanh chấn vân tiêu, khí thế như hồng. Trong lúc nhất thời, hiện trường dương cung bạc kiếm, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, phảng phất một đốm lửa, liền có thể dẫn nổ trận này kinh thiên động địa đại chiến. Chương 451, cường thế ma tộc nhân, ma tử đến thế gian chi ngôn. Chương 451, cường thế ma tộc nhân, ma tử đến thế gian chi ngôn. Liên tại đại chiến hết sức căng thẳng thời điểm, bầu trời đột nhiên tối xuống, một cỗ khủng bố đến cực điểm uy áp từ trên trời giáng xuống. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đoàn ma tộc cường giả như mây đen quần quần mà đến, nháy mắt liền đem hai đại môn phái người đoàn đoàn bao vây tại trong đó. Những này ma tộc cường giả từng cái khí tức cường hành, quanh thân tản ra làm người sợ hãi ma khí, hiển nhiên kẻ đến không thiện. Mà tại đám này ma tộc cường giả bên trong, có ba đạo thân ảnh đặc biệt làm người khác chú ý, vị thứ nhất chính là Thiên Ma Cung cung chủ Liễu Đại Giao, nàng dáng người thướt tha, dung nhan tuyệt mỹ, nhưng ánh mắt lại băng lãnh thấu xương. Bên cạnh đứng Luyện Ngục Ma Điện điện chủ Liễu Phiêu Nhứ, một bộ áo đỏ như lửa, yêu diễm động lòng người, chỉ là trên mặt đồng dạng che kín sương lạnh. Cuối cùng thì là Ma Hoàng Liễu Thiên, hắn dáng người khôi ngô, không giận tự uy, tựa như ma thần đến thế gian đồng dạng. Liễu Phiêu Nhứ mắt đẹp liếc nhìn một cái, ở đây tu sĩ chính đạo, khoe miệng nổi lên một vẻ khinh thường cười lạnh, lập tức lạnh giọng phẫn nộ quát: "Hừ, các ngươi thật to gan, dám mưu toan sát hại chúng ta tôn quý ma đồng. Kể từ hôm nay, cái này Thương Long giới chính là ta ma vực chi địa. Trừ cái này tiên cực môn, còn lại tất cả hạ giới môn phái người, một tên cũng không để lại, tất cả giết cho ta không có xá." Động thủ. Lời vừa nói ra, chúng ma tộc cường giả nhộn nhịp hưởng ứng, bọn họ giống giận vung vẩy trong tay ma khí, hướng về bị vây nốt tu sĩ chính đạo bọn họ xung phong mà đi. Trong chốc lát, tiếng la giết tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, toàn bộ tràng diện huyết tinh vô cùng, giống như nhân gian địa ngục. Thương Nguyên Thái mắt thấy tình thế chuyển tiếp đột ngột, bốn phía đều là thực lực cường đại ma tộc nhân, trong lòng biết hôm nay khó mà kết thúc yên lành, hắn quyết định thật nhanh, lớn tiếng giận dữ hét: "Nhanh, sử dụng chớp mắt phủ, nhất thiết phải mau chóng thoát đi nơi đây." Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, lão đại môn phái các đệ tử nhộn nhịp lấy ra chân quý chớp mắt phủ bấm nát. Nhưng mà, còn chưa chờ bọn họ khởi động phụ chú, phô thiên cái địa hắc sắc ma khí, tựa như cùng sôi trào mãnh liệt sóng lớn đồng dạng, hướng bọn họ của tới, nháy mắt đem bọn họ bao phủ hoàn toàn. Một trận cuồng manh công kích, như cuồng phong như mưa rào rơi xuống về sau, nguyên bản bằng phẳng mặt đất, nháy mắt thay đổi đến vô cùng thê thảm. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi trên đất đều là tu sĩ chính đạo thi thể, nổ ngang lộn xộn nằm lăn. Có thân thể tàn khuyết không đầy đủ, có khuôn mặt dữ tợn và mẹo, khiến người dùng mình. Không khí bên trong tràn ngập nồng đậm gáy mũi, xông thẳng tới chân trời máu tanh mùi vị, toàn bộ mặt đất đều bị nhuộm thành một mảnh đỏ tươi chi sắc. Liêu Phiêu nhíu nhẹ nhàng qua lại, mảnh này núi thây biển máu bên trong, nàng ánh mắt sắc bén như chỉ mừng, cẩn thận tìm kiếm mỗi một cái nơi nhỏ lánh. Nhưng mà, làm nàng cảm thấy thất vọng là, mấy vị kia cực kỳ trọng yếu nhân vật, vậy mà không hề ở chỗ này. Đáng ghét. Thế mà để Thương Nguyên Thái, cùng với hắn những cái kia vây cánh cho trốn. Liêu Phiêu nhíu hừ lạnh một tiếng, mặt lộ sắc mặt giận dữ, lớn tiếng ra lệnh, lập tức phái ra nhân viên, phong tỏa Thương Long giới, tuyệt đối không thể để bọn họ có cơ hội thở dốc. Dựa theo kế hoạch đã định làm việc, lần hành động này không thể sai sót. Tuân mệnh, mà tôn đại nhân. Thủ hạ cùng kêu lên đáp, âm thanh chỉnh tề mà vang dội. Liêu Phiêu như chậm rãi xoay người lại, đem ánh mắt nhìn về phía một bên Băng Thanh. Nàng mặt mỉm cười, nhưng nụ cười kiết nhưng để người không cảm giác được, mảy may ấm áp, ngược lại lộ ra một cỗ hàn ý phiền phức. Băng Thanh môn chủ, mời ngài nhất thiết phải dốc lòng chăm sóc tốt chúng ta ma tử. Từ nay về sau, sẽ không còn có bất kỳ tu sĩ chính đạo dám trước đến quấy rối các ngươi. Nghe đến Liêu Phiêu như lời nói, Băng Thanh sắc mặt, nháy mắt thay đổi đến trắng bệch như tờ giấy. Nàng ngơ ngác nhìn qua hết thảy trước mắt, trong lòng tràn đầy khiếp sợ cùng tuyệt vọng. Vào giờ phút này, thiên ngôn vạn ngữ đều không thể hình dung, nội tâm của nàng cảm thụ, cuối cùng chỉ có thể yên lặng quay người, không nói một lời trở về thiên cực môn. Ma tộc mấy vị đại nhân vật, lẫn nhau liếc nhau một cái, lẫn nhau ở giữa tựa hồ có một loại không cần ngôn ngữ an ý, ngay sau đó, bọn họ thân hình lóe lên, giống như quỷ mị, cấp tốc biến mất ngay tại chỗ. Sau một lát, xung quanh nồng đậm huyết khí, cùng với thi thể đầy đất, đều bị ma tộc nhân thanh lý đến không còn một mảnh. Sau đó, bọn họ ngay ngắn trật tự, rút lui thiên duyên phòng, chỉ để lại hoàn toàn tĩnh mịch cùng bừa bộn. Cái này một kinh thiên động địa sự kiện, giống như một đạo kinh lôi, vạch phá bầu trời, lấy cực nhanh tốc độ, chuyển khắp phụ cận mấy đại giới vực. Thế lực khắp nơi nhộn nhịp vì thế mà chấn động, đều là điều động các đệ tử, trước đến tìm hiểu việc này thật giả hư thực. Trong lúc nhất thời, Thương Long giới gió nổi mây phun, thế cục càng thêm khó bề phân biệt. Liên tại cái kia kinh tâm động phách một khắc, những này dũng cảm không sợ người, cùng ma tộc cường giả mở rộng, một tràng kịch liệt sinh tử đỏ sức. Nhưng mà, kết quả nhưng lại làm kẻ khác vô cùng đau đớn, bọn họ đều là thân chịu trọng thương, đổ vào vũng máu bên trong. Cái này một thảm trạng cấp tốc truyền khắp các giới, mọi người hoảng sợ ý thức được, cái kia đáng sợ truyền ngôn vậy mà thành thật, ma tử đã đến thế gian. Tương truyền, vị này ma tử chính là ma thần có nút, thiên phú dị bẩm làm cho người khác liễu lưới. Hắn không những nắm giữ một bộ không thể phá vỡ, cực kỳ cường hãn thân thể, càng có hơn tuyệt thế vô song thiên tư, đối võ đạo công pháp năng lực lĩnh ngộ, càng là vượt xa người bình thường. Phản phất là nhận đến, trời cao chiếu cô sủng nhi, nhất định tại cái này loạn thế, nhấc lên sóng to gió lớn. Theo ma tử đến thế gian thông tin lan truyền nhanh chóng, những cái kia một mực gần nấp tại các giới ma tộc một phái, rốt cuộc kìm nén không được, nhộn nhịp tràn vào Thương Long giới. Con mắt của bọn hắn chỉ có một cái, đó chính là toàn lực thủ hộ ma tử an toàn, bảo đảm hắn có thể khỏe mạnh trưởng thành, trở thành ma tộc tương lai, xưng bá thiên hạ lực lượng trung kiên. Cùng lúc đó, ma tộc môn phái bắt đầu, không chút kiêng kỵ trắng trợn tuyển nhận môn đồ. Nguyên bản sinh hoạt tại trên vùng đất này dân chúng vô tội bọn họ, đang uy hiếp lợi dụ phía dưới, bất đắc dĩ lựa chọn gia nhập ma tộc, trở thành bọn họ con dân. Ngày xưa phồn hoa náo nhiệt Thương Long giới, bây giờ đã triệt để biến thành âm trầm kinh khủng ma vực, khắp nơi tràn ngập hắc ám cùng tà ác khí tức. Làm sao tại Tha Hương Liễu Vân Cực biết được cái này một hệ liệt biến cố lúc, lòng nóng như lửa đốt. Hắn không chút do dự thả xuống trong tay tất cả công việc, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi về Thiên Cực môn. Bước vào sơn môn phía sau, hắn ngựa không dừng bỏ chạy về phía Thẩm Ngọc Chân gian phòng. Có thể nên đón hắn cũng không phải là Thẩm Ngọc Chân thân ảnh, mà là một tên thần sắc đau thương thị nữ. Từ thị nữ trong miệng, Liễu Vân Cực biết được trước đây phát sinh tất cả mọi chuyện, mỗi một chữ đều giống như trọng truy đồng dạng, hung hăng nện ở trong lòng của hắn. Liễu Vân Cực viền mắt dần dần phím hồng, nước mắt ở trong đó đảo quanh. Hắn làm sao cũng vô pháp tiếp thu Thẩm Ngọc Chân đã qua đời sự thật, trong lòng tràn đầy vô tận tiếc hận, cùng với khó nói lên lời đau đớn. Đau buồn không thôi, hắn chậm rãi quay người, lê bước chân nặng nề hướng đi cấm địa độc phủ. Tại cái kia u ám thâm thúy trong độc phủ, Liễu Vân Cực cuối cùng nhìn thấy trong ngực ôm Liễu Huyền Diệp băng thanh. Nàng yên tĩnh đứng lặng tại nơi đó, tựa như một tòa mỹ lệ mà réo rắt thảm thiết pho tượng. Làm băng thanh ngẩng đầu, trông thấy trước mắt vị yêu mặc áo bào đen, mang theo hắc long mặt nạ nam tử lúc, nước mắt nháy mắt mãnh liệt mà ra, theo nàng cái kia mặt tái nhợt gò má trượt xuống. Nàng mắt sáng như đuốc, tâm tư kín đáo, trong chốc lát liền nhận ra người trước mắt chính là Liễu Vân Cực. Bởi vì chỉ có ba người các nàng mới có thể mở ra độc phủ, bất luận kẻ nào đều làm không được. Vui sướng trong lòng cùng kích động, giống như núi lửa phun trào đồng dạng không thể ngăn chặn, nàng không chút do dự phi thân hướng về phía trước, giống như một cái nhẹ nhàng như hồ điệp, nào vào Liễu Vân Cực, cái kia rộng lớn ấm áp ôm ấp bên trong. "Công tử, thuộc hạ còn tưởng rằng ngài đã không may vẫn là đâu. Trải qua mấy ngày nay, thuộc hạ cả ngày lo lắng, khó mà bình tĩnh a." Băng Thanh Sít sao ôm ấp lấy Liễu Vân Cực, âm thanh nghẹn ngào nói, nước mắt không bị khống chế tràn mi mà ra, thấm ướt Liễu Vân Cực trước ngực và áo. Liễu Vân Cực nhẹ nhàng vỗ vỗ Băng Thanh phần lưng, tính toán trấn an nàng tâm tình kích động. Kỳ thật chính hắn tâm tư từ lâu loạn cả một đoạn, trong lòng tràn đầy chua xót cùng ấy nấy. "Để ngươi chịu khổ, lần này đúng là cựu tử nhất sinh, ta suýt nữa liền thật không về được. Tốt tại thời khắc mấu chốt, là phu nhân của ta xuất thủ cứu giúp, cái này mới có thể giữ được tính mạng. Giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là phu nhân của ta Cửu Du, mà cái này đáng yêu bé gái thì là nữ nhi của chúng ta Liễu Duyệt Như." Liễu Vân Cực một bên nói, một bên ôn nhu kéo qua Cửu Du, hướng Băng Thanh giới thiệu. Cửu Du mỉm cười gật đầu, nhưng rất nhanh lông mày của nàng liền xít sao nhăn lại, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Băng Thanh trong ngực Liễu Huyền Diệp. "Phu quân, trải qua ta cẩn thận quan sát, đứa nhỏ này quả nhiên là trong truyền thuyết ma tử đến thế gian. Sợ rằng Thẩm Ngọc Chân qua đời, cùng việc này có quan hệ rất lớn." Liễu Vân Cực nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng lập tức kiên định đáp lại nói, "Ta không quản hắn đến tột cùng là thân phận gì, lai lịch ra sao, chỉ cần hắn đi tới trước mặt của ta, ta đều sẽ nghĩ hết biện pháp đem dẫn lên chính đạo." Thiên Khải nhanh chóng thi triển thần thông, đem toàn thân hắn ma khí cùng với thức hải bên trong ma hồn lập tức làm sạch rơi. "Ta tuyệt đối không thể để Ngọc Chân mang theo tiếc nuối rời đi nhân gian, càng không thể phụ lòng hắn nhắc nhở." Chương 452, ma tử thay đổi thần thể, giam cầm Bích Hải Quỳnh Lâu lão giả. Chương 452, ma tử thay đổi thần thể, giam cầm Bích Hải Quỳnh Lâu lão giả. Theo Liễu Vân Cực ra lệnh một tiếng, chỉ thấy một đạo hào quang sáng chói từ trong cơ thể hắn bắn ra. Trong nháy mắt, đạo tia sáng này liền chui vào Liễu Huyền Diệp thân thể nho nhỏ bên trong. Bởi vì Liễu Huyền Diệp vừa vặn sinh ra không có bao lâu, trong cơ thể ma khí còn không phải rất nhiều, ma hồn cũng mười phần suy yếu. Không bao lâu, liền bị Thiên Khải thủ hộ chống rông trong cơ thể ma khí, biến thành một cái thiên tư chắc tuyệt, cử thế vô song thần thể. Băng Thanh thấy tình cảnh này, thần sắc lo lắng nói, "Công tử, bây giờ ma tộc nhân đều là đã biết, ma tử thân ở nơi đây, nếu như để bọn họ phát giác được, ma tử đã bị trừ bỏ ma khí cùng ma hồn, hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi a. Bọn họ tất nhiên sẽ đối chúng ta mở rộng một tràng hủy diệt tính công kích mãnh liệt." Liễu Vân Cực lại một mặt trấn định tự nhiên, bình tĩnh đáp lại nói, "Không cần lo lắng. Bọn họ tuyệt không can đảm này hành động thiếu suy nghĩ. Ngoài ra, ghi nhớ kỹ không thể hướng bất kỳ người nào lộ ra có quan hệ ta bình yên vô sự nửa điểm thông tin, cho dù là Mi Tuyết cũng tuyệt đối không thể nói." Băng Thanh nhìn thấy Liễu Vân Cực vẻ mặt nghiêm túc, vội vàng cung kính đáp lại nói, "Thuộc hạ cần tuân công tử chi mệnh." Liễu Vân Cực chậm rãi cởi xuống, trên thân kiện tia sáng lấp lánh, khí thế bàng bạc Chu Thiên Ngự Long Bảo xóa đi ấn ký phía trên. Hắn cầm thật chặt Liễu Huyền Diệp tay phải, vận dụng tự thân cường đại linh lực, bước bách ra một giọt dòng máu màu vàng nóng, đồng thời vững vàng đem giọt máu này nhỏ xuống tại Chu Thiên Ngự Long Bảo bên trên. Trong chốc lát, nguyên bản bình tĩnh áo bào trắng, tỏa ra chói lóa mắt kim sắc quang mang, phản phất đã có được sinh mạng đồng dạng. Sau khi làm xong những việc này, Liêu Vân Cực không có chút nào dừng lại, lập tức thi triển cao thâm khó dò pháp thuật, đem Thiên Khải Quy Hư Quyết liên tục không ngừng chuyển vào Liêu Huyền Diệp sâu trong thức hải, đủ để cho hắn tu luyện đến xuất khiếu kỳ cảnh giới. Theo thời gian trôi qua, Liêu Huyền Diệp trên mặt dần dần hiện ra vẻ thống khổ, nhưng hắn cắn chặt răng, cố nén to lớn đau đớn, cố gắng nhận lấy cố này khổng lồ tin tức. Đợi đến Liêu Huyền Diệp thành công tiếp thu xong tất cả công pháp tin tức phía sau, Liêu Vân Cực lại duỗi ra hai tay, lấy chỉ thay mặt trâm, tinh chuẩn không sai lầm, tại hắn quanh thân các đại khiếu huyệt du tẩu thi lực, trợ giúp hắn khơi thông kinh mạch bế tắc, đồng thời ra sức xung kích những cái kia còn chưa mở ra khiếu huyệt. Trong lúc nhất thời, Liêu Huyền Diệp trong cơ thể chuyển ra từng trận trầm đục, hắn nếu không phải thân thể, Liêu Vân Cực cũng không dám phiên này thao tác. Trải qua một phen vượt mọi khó khăn gian khổ cố gắng, Liêu Vân Cực cuối cùng giúp Liêu Huyền Diệp triệt để sơ thông kinh mạch, đồng thời đả thông toàn thân tất cả khiếu huyệt. Lúc này Liêu Huyền Diệp chỉ cảm thấy toàn thân dễ chịu vô cùng, một cỗ lực lượng hùng hồn ở trong cơ thể hắn trào lên chảy xuôi. Mà đúng lúc này, Liêu Vân Cực lấy ra một cái tinh xảo nhỏ nhắn nhận chứa đồ, lại lần nữa trợ giúp Liêu Huyền Diệp hoàn thành nhận chủ. Tất cả thủ tục xử lý thỏa đáng về sau, Liêu Vân Cực sắc mặt thay đổi đến ngưng trọng dị thường, ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Liêu Huyền Diệp, mỗi chữ mỗi câu trịnh trọng dặn dò: "Băng Thanh, nhiệm vụ lần này cực kỳ trọng yếu, ngươi nhất định muốn làm đến một tấc cũng không rời, bảo vệ cẩn thận Huyền Diệp đứa nhỏ này. Không những như vậy, còn muốn đem hắn thu làm ngươi thân truyền đệ tử, đi nhớ kỹ không thể để mặt khác người không có phận sự tới gần hắn một bước." Băng Thanh tại nhìn thấy kim sắc huyết dịch trong chốc lát, liền minh bạch sự tình tầm quan trọng, lời thề son sắt mà bảo chứng nói: "Mời công tử yên tâm, chính là thuộc hạ ổn thỏa đem hết khả năng bảo vệ hắn chu toàn, nhất định xem như thân sinh cốt nhục đồng dạng yêu thương có thừa, tuyệt sẽ không để bất luận kẻ nào có cơ hội đụng vào hắn mảy may." Liêu Vân Cực lấy ra từ cái này tòa tháp bên trong được đến hai kiện tiên khí, cùng với từ người khôi lỗi trong tay gỡ xuống một cái ngũ sắc trường kiếm, toàn bộ đưa tới Băng Thanh trước mặt. "Những bảo vật này ngươi lại hảo hảo thu, lưu lại chờ ngăn địch thời điểm sử dụng. Kể từ đó, ta liền có thể yên tâm chui vào cái kia Bích Hải Quỳnh lâu tìm tòi hư thực." Băng Thanh sắc mặt trầm tĩnh như nước, không chút hoang mang đưa tay tiếp nhận cái này ba kiện tản ra khí tức cường đại tiên khí, trong lòng đã âm thầm làm xuống quyết đoán. "Không biết công tử, lần này chui vào Bích Hải Quỳnh lâu cần tốn thời gian bao lâu đâu?" Liêu Vân Cực cũng không có bao lớn nắm chắc, hắn hơi suy tư phía sau hồi đáp: "Cái này thực khó dự đoán, ta quan trọng nhất vụ chính là tìm được cái kia nắm giữ thanh một đỉnh người, lần này đi cần thiết thời gian sợ rằng sẽ rất dài, có thể hay không tìm tới đều là không biết." Băng Thanh gật gật đầu, hiểu rõ Liêu Vân Cực chuyến này khó khăn, thuộc hạ minh bạch. "Mời công tử yên tâm, nơi này tất cả công việc thuộc hạ chắc chắn xử lý thích đáng, tuyệt không lệnh công tử vì thế lao tâm phí thần." Liêu Vân Cực vì để tránh cho phiền phức, quyết định đem Cửu Lũ ở lại chỗ này, vì vậy lại đối Băng Thanh phân phó nói: "Đúng, phu nhân của ta cùng Duyệt Như cũng sẽ cùng nhau lưu lại, nếu như gặp phải cái gì khó dây dưa sự tình, ngươi có thể tiến đến thỉnh giáo nàng." "Ân, thuộc hạ biết được." "Thuộc hạ cái này liền đi là phu nhân cùng tiểu thư tìm kiếm một chỗ an toàn thoải mái dễ chịu đặc phủ, lấy cung cấp các nàng ở nghỉ ngơi." Nhìn thấy Băng Thanh muốn rời khỏi, Liêu Vân Cực ngự khí ôn hòa nói: "Băng Thanh, ta cái này liền muốn đi, khoảng thời gian này thật sự là vất vả ngươi." Băng Thanh có chút không người, một mặt cung kính hồi đáp: "Công tử nói quá lời, thuộc hạ cam tâm tình nguyện là công tử hiệu lực, có thể thay công tử giải quyết khó khăn chính là thuộc hạ đời này vinh hạnh lớn nhất." Liêu Vân Cực nhìn trước mắt trung thành tuyệt đối Băng Thanh, thỏa mãn nhẹ gật đầu: "Như vậy rất tốt, từ nay về sau liền để Huyền Diệp gọi ngươi làm mẫu thân a. Đối ngoại tuyên bố ngươi chính là ta Liêu Vân Cực thế tử, mà Huyền Diệp là hai ta hải tử." Nghe lời ấy, Băng Thanh thân thể mềm mại run lên bần bật, đôi mắt đẹp nháy mắt thay đổi đến đỏ bừng, nước mắt ngăn không được tại trong hốc mắt đảo quanh. Nàng âm thanh hơi có chút run rẩy, kích động vạn phần nói: "Đa tạ công tử yêu mến, thuộc hạ ổn thỏa không phụ nhờ vả, dốc lòng chăm sóc tốt Huyền Diệp." Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Liêu Vân Cực quanh thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ vô cùng cường đại lực lượng ba động, giống như sóng to gió lớn đồng dạng sôi trào mãnh liệt. Sau một khắc, thân hình của hắn lại giống như quỷ mị, biến mất không còn tăm hơi ngay tại chỗ. Cảm thụ được Liêu Vân Cực đột nhiên thả ra khí tức khủng bố, Băng Thanh không khỏi hoa dung thất sắc: "La Thất Thanh, ma khí, lại còn là ma kiếp kỳ đỉnh phong cường giả. Trời ạ, công tử đến tuột cùng gặp phải loại nào nghịch thiên cơ duyên mới có thể nắm giữ như vậy dọa người thực lực a?" Cùng lúc đó, Liêu Vân Cực thân ảnh đã như cực nhanh xuất hiện ở Thiên Duyên Phong bên ngoài. Hắn đang muốn mở rộng thân hình, hướng về kia xa xôi Thương Hải giới bay đi, ngay tại lúc này, một giọng gián mua đột nhiên tại trên không nổ vang: "Thiên Cực môn bọn chuột nhắt bọn họ, đều cho lão phu bệnh thai nghe cho kỹ. Mau giao ra cái kia người mang ma huyết hải đồng, nếu không hôm nay, chúng ta Bích Hải Quỳnh lâu chắc chắn đem các người từ Thương Long giới triệt để lao đi." Theo cái này âm thanh gầm thét vang lên, một vị tóc bạc mặt hường hào, tiên phong đạo cốt hóa thần kỳ lão giả, đột ngột xuất hiện ở độc trướng phía trước. Liêu Vân Cực nghe đến cái kia quen thuộc, mà thanh âm xa lạ lúc, trong lòng không khỏi dâng lên một trận khó mà ức chế mừng thầm chi tình. Hắn giờ phút này đang vì làm sao có thể thuận lợi bước vào cái kia thần bí khó dò Bích Hải Quỳnh lâu mà vắt hết óc lo lắng đâu. Không ngờ tới vận mệnh vậy mà như thế chiếu cố tại hắn, để hắn tại lúc này cùng đến từ Bích Hải Quỳnh lâu người không hẹn mà gặp. Không chút do dự, Liêu Vân Cực quyết định thật nhanh, nháy mắt buộc phát ra tự thân vô cùng cường đại ma khí. Cái kia sôi trào mãnh liệt ma khí giống như một cỗ màu đen dòng lũ phun ra ngoài, trực tiếp hướng về kia vị lão giả càn quét mà đi. Trong nháy mắt liền đem vững vàng cầm cố lại, làm đối phương không thể động đậy. Ngay sau đó, Liêu Vân Cực xuất thủ không chút lưu tình, đem vị lão giả này trên thân mang theo tất cả vật phẩm toàn bộ tranh đoạt tới. Không những như vậy, vì thu hoạch càng nhiều có quan hệ Bích Hải Quỳnh lâu nội bộ tin tức cùng bí mật, Liễu Vân Cực càng là thi triển siêu hồn chi thuật. Hoàn thành những này về sau, Liễu Vân Cực cẩn thận từng ly từng tí, đem đã hôn mê bất tỉnh lão giả giấu kín tại Thiên Duyên Phong, một chỗ hiếm ai biết cấm địa động phủ bên trong, đồng thời bố trí tỉ mỉ hạ một đạo uy lực kinh người cường đại trận pháp. Đạo này trận pháp giống như tường đồng bách sắt, đủ để bảo đảm lão giả sẽ không bị người khác tùy tiện phát hiện. Làm xong tất cả những thứ này phía sau, Liễu Vân Cực nhanh chóng đổi lại từ trên người lão giả lột bỏ đến kiện kia trường bào. Bộ trường bào này mặc dù hình thức cổ phác, nhưng tản ra một cỗ nhàn nhạt sóng linh khí, hiển nhiên cũng không phải là phàm phẩm. Sau đó, Liễu Vân Cực bắt đầu thử nghiệm, đem lão giả có những pháp bảo kia từng cái nhận chủ. Quá trình này không hề nhẹ nhõm, cần hao phí đại lượng tinh lực cùng thời gian đi rèn luyện câu thông. Bất quá tốt tại cuối cùng vẫn là thành công, những cái kia nguyên bản thuộc về lão giả pháp bảo, bây giờ đã ngoan ngoãn nghe theo Liễu Vân Cực sai bảo. Chương 453, chui vào Bích Hải Quỳnh lâu, Thương Sơn là nữ tử. Chương 453, chui vào Bích Hải Quỳnh lâu, Thương Sơn là nữ tử. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Liễu Vân Cực bắt đầu quen thuộc lên lão giả công pháp tu luyện. Đồng thời, hắn cũng thông qua các loại phương thức, tận khả năng nhiều hiểu rõ liên quan tới Bích Hải Quỳnh lâu nội bộ nhân viên tình huống. Cuối cùng, trải qua mấy ngày khắc khổ nghiên cứu cùng chuẩn bị, Liễu Vân Cực cảm thấy chính mình đã có đầy đủ tự tin, có thể giả mạo vị này tên là Trần Thế lão giả, chui vào Bích Hải Quỳnh lâu. Vì vậy, tại một cái trời trong gió nhẹ sáng sớm, Liễu Vân Cực giấu trong lòng thấp thỏm bất an tình cảm, bước kiên định bộ pháp, hướng về Bích Hải Quỳnh lâu đi đến. Trên đường đi, Cửu U từ đầu đến cuối ẩn nấp trong cơ thể hắn, thời khắc bảo trì cảnh giác, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Vạn nhất tại chui vào quá trình bên trong, gặp phải không cách nào ứng đối nguy cơ hoặc phiền phức, Cửu U liền có thể kịp thời hiện thân tương trợ. Xa xa nhìn lại, tòa kia trong truyền thuyết Bích Hải Quỳnh lâu, tựa như một tòa đứng sừng sững ở, trong mây bên trên lớn đại sơn phong. Cả ngọn núi bị tầng tầng lớp lớp mây mù trố vây quanh, trong đó hơn phân nửa bộ phận đều như ẩn như hiện núp ở mông lung sương mù bên trong, cho người một loại tựa như ảo mộng phiêu miểu tiên tung cảm giác kỳ diệu. Cứ việc Trần Thế người ở bên ngoài trong mắt tu vi khá cao một chút, nhưng trên thực tế hắn tại Bích Hải Quỳnh lâu, dạng này cao thủ nhiều như mây địa phương, cũng vẹn vẹn chỉ là một tên phổ phổ thông thông đệ tử mà thôi. Nhưng mà khiến người tiếc nuối là Liễu Vân Cực hiện nay tu vi vẹn vẹn lưu lại tại Nguyên Anh kỳ mà thôi. Khoảng cách cái kia cao cao tại thượng thần bí khó lường hóa thần kỳ còn có một đoạn xa không thể chạm khoảng cách. Nguyên nhân chính là như vậy, cứ việc hắn nội tâm khát vọng thể hiện ra cường đại vô song hóa thần kỳ thực lực, nhưng hiện thực lại vô tình đem cái này hơi biến hóa muốn đánh nát, rơi vào đường cùng, hắn đành phải giả bộ thành một bộ bản thân bị trọng thương, cảnh giới trên diện rộng rơi xuống thảm trạng. Chỉ thấy hắn bước đi tập tễnh, đi vào một tòa khí thế to lớn cung điện bên trong. Cung điện bên trong trang nghiêm túc mục, tràn ngập một cỗ để người kính sợ khí tức. Mà tại chính giữa điện đường, ngồi ngay thẳng một vị khuôn mặt uy nghiêm lão giả, người này chính là nơi đây chấp sự đại nhân. Liêu Vân Cực cố nén vết thương trên người đau, cung cung kính kính hướng về chấp sự không người bái thật sâu. Chấp sự đại nhân, thuộc hạ hành sự bất lực, lần hành động này cuối cùng đều là thất bại. Cái kia Thiên Cực môn bên trong, vậy mà ẩn giấu đi cường giả tuyệt thế, không những tọa trấn trong đó, hơn nữa còn ngang nhiên đối thuộc hạ làm loạn, khiến thuộc hạ thụ trọng thương, liền tu vi đều vì vậy mà rơi xuống đến bây giờ cái này Nguyên Anh cảnh giới. Nghe lời ấy, chấp sự trên mặt toát ra cực độ vẻ khiếp sợ. Hắn cấp tốc đứng dậy, đi đến Liễu Vân Cực trước người, tra xét rõ ràng lên Liễu Vân Cực tình trạng cơ thể đến. Trải qua một phen điều tra về sau, quả nhiên như Liễu Vân Cực lời nói, cảnh giới của hắn đã rơi xuống đến Nguyên Anh kỳ. Vị chấp sự này trừng lớn hai mắt, vội vàng hỏi tới, cái gì? Bọn họ sao dám như vậy cả gan làm loạn, dám ra tay với ngươi? Còn có, vị kia trong truyền thuyết ma tử, có hay không ý nguyên ẩn thân tại Thiên Cực môn bên trong? Liễu Vân Cực không muốn để cho người khác đang đàm luận ma tử sự tình, cho nên muốn mượn hắn miệng, chặt đứt những người này suy đoán. Biên nhận chuyện lớn người, thuộc hạ cũng không phát giác được, cái kia ma tử mảy may khí tức, nghĩ đến cũng đã không tại Thiên Cực môn chúng. Chấp sự khẽ gật đầu, sắc mặt ngưng trọng phất phất tay. Mà thôi, việc này ta tự sẽ hướng thất trưởng lão bẩm báo, ngươi trước tạm đi xuống hảo hảo tĩnh dưỡng a. Tuân mệnh. Đa tạ chấp sự đại nhân quan tâm, thuộc hạ cái này liền cáo lui. Nói xong, Liễu Vân Cực chậm rãi quay người rời đi. Tại hắn trở về động phủ mình trên đường, lại ngoài ý liệu gặp một nữ tử. Nữ tử này dáng người thướt tha, dung mạo đẹp đẽ, nhất là cái kia một đôi linh động đôi mắt. Nữ tử này tên là Huyền Oánh, càng đúng dịp chính là, nàng vẫn là Trần Thế đắc ý môn đồ, rất được Trần Thế thích. Huyền Oánh mở to hai mắt nhìn, đầy mặt kinh ngạc phát hiện, sư phụ vậy mà thụ thương. Nàng lòng nóng như lửa đốt, bước chân vội vàng chạy tới Trần Thế trước mặt, viền mắt phím hồng, đau lòng đến âm thanh đều có chút run rẩy. Sư phụ, ngài đây là làm thế nào tổn thương a? Đến tột cùng là ai như vậy nhẫn tâm, dám đối với ngài hạ độc thủ như vậy? Liêu Vân Cực hơi nhíu lên lông mày, hời hợt xua tay. Không sao, điểm này vết thương nhỏ không coi là cái gì, sư phụ chỉ cần bế quan tĩnh tu mấy năm, liền có thể khỏi hẳn như lúc ban đầu. Ngược lại là ngươi, vội vàng như vậy chạy đến vì chuyện gì? Huyền Oánh cắn môi một cái, lo lắng hồi đáp, sư phụ, lâu chủ tổ điệp vừa vận truyền lệnh xuống, yêu cầu tất cả nữ đệ tử lập tức tiến về quảng trường tập hợp. Nghe nói là bởi vì thiếu chủ trở về, cần từ trong chúng ta chọn lựa mấy vị thị nữ đâu. Sư phụ, Đỗ Nhi trong lòng rất sợ hãi nha. Ngài có thể hay không cùng Đỗ Nhi cùng đi? Liêu Vân Cực vỗ Huyền Oánh bả vai, ôn nhu an ủi, chớ sợ, theo sư phụ biết, vị này thiếu chủ nhân phẩm đoàn chính danh tiếng rất tốt, chắc hẳn sẽ không làm khó cho các ngươi. Đã như vậy, vậy chúng ta liền cùng nhau tiến đến xem một chút đi. Dứt lời, sư đồ hai người liền sóng vai hướng về quảng trường đi đến. Trên đường đi, Liêu Vân Cực tại Trần Thế ký ức chỗ sâu, cẩn thận tìm kiếm liên quan tới vị này thiếu chủ tin tức, nhưng không thu hoạch được gì. Tại trong ấn tượng của hắn, tựa hồ chưa bao giờ thấy qua người này, chỉ cảm thấy đối phương tràn đầy cảm giác thần bí. Liêu Vân cực âm thầm nghĩ ngợi, có thể hay không mượn cơ hội tìm kiếm một cái có quan hệ thanh mục đỉnh dấu vết để lại. Chỉ là không biết cử động như vậy có thể hay không gây nên vị kia thiếu chủ phản cảm cùng cảnh giác. Không bao lâu, bọn họ liền đi đến trên quảng trường, nhưng mà ngoài ý liệu là tại quảng trường trung ương cũng không nhìn thấy vị kia trong truyền thuyết thiếu chủ thân ảnh. Một đám nữ đệ tử chính xuống lại cùng một chỗ, châu đầu ghé hai bàn luận xôn xao. Tại khoảng cách các nàng chỗ không xa, còn có một chút nam đệ tử an tĩnh đứng thẳng một bên, thỉnh thoảng hướng bên này nhìn quanh, toàn bộ tràng diện có vẻ hơi ồn ào huyên náo. Liêu Vân cực có chút meo cặp mắt lại, tập trung tinh thần, chậm rãi thả ra chính mình cái kia cường đại mà nhạy cảm lực lượng thần thức. Tinh thần của hắn giống như một tấm vô hình người lớn, hướng về xung quanh chúng nữ bao phủ tới, bắt đầu tỉ mỉ tìm kiếm. Đột nhiên, một đạo cực kỳ cường đại lại lăng lệ khí tức, không có dấu hiệu nào xâm nhập thần thức của hắn phạm vi. Đạo này khí tức giống như một đầu hung mãnh cự thú, nháy mắt đưa tới, Liêu Vân cực cảnh giác cùng quan tâm. Trong lòng hắn khẽ động, theo cố khí tức này ba động, cẩn thận từng ly từng tí dò xét qua đi, tính toán tìm ra đầu nguồn vị trí. Nhưng mà, làm hắn bất ngờ chính là, không đợi hắn hoàn toàn biết rõ ràng, cố khí tức này ngọn nguồn. Chỉ nghe thấy phía trước quảng trường bên trong, đột nhiên truyền đến một tiếng đinh thai nhức óc nam tử tiếng hét phẫn nộ, lớn mật. Là người phương nào như vậy làm cản? Thậm chí ngay cả bốn thiếu chủ cũng dám trong bóng tối thăm dò. Bất thình lình tiếng giống giận dữ, giống như một đạo kinh lôi tại trên không nổ vang, dọa đến Liêu Vân cực toàn thân run lên. Hắn không dám có chút do dự, vội vàng thu hồi chính mình, vừa bật lộ ra lực lượng thần thức, đồng thời cấp tốc ngẩng đầu, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa, một tên mặc lộng lẫy trang phục nam tử trẻ tuổi, chính nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn một phía. Ánh mắt sắc bén vô cùng, phảng phất có khả năng xuyên thấu người linh hồn đồng dạng. Có thể là, làm Liêu Vân cực thấy rõ, vị này cái gọi là thiếu chủ khuôn mặt lúc, con ngươi của hắn đột nhiên co vào, trên mặt lộ ra khó có thể tin khiếp sợ thần sắc. Nguyên lai, trải qua một phen ngắn ngủi quan sát về sau, hắn bất ngờ phát hiện, trước mắt vị này nhìn như uy phong lẫm liệt thiếu chủ, trên thực tế đúng là một vị nữ tử đóng giả mà thành. Giờ phút này, vị này thiếu chủ cũng đồng dạng trong đám người, cẩn thận quan sát đến, những cái kia có thể nhìn trộm nàng người. Nàng sắc bén ánh mắt, từng cái đảo qua ở đây đông đảo các nam đệ tử, cuối cùng như ngừng lại Liêu Vân cực trên thân. Hai người ánh mắt cứ như vậy tại trên không, giao hội đụng vào nhau. Trong chốc lát, một cỗ kỳ dị mà cảm giác quen thuộc xông lên Liêu Vân cực trong lòng. Hắn chăm chú nhìn, cặp kia mỹ lệ lại lộ ra băng lãnh hàn ý đôi mắt, càng xem càng là cảm thấy giống như đã từng quen biết. Loại này cảm giác không vẹn vẹn giới hạn tại phía trước tại ma đàm bên trong lần kia gặp nhau, tựa hồ còn có cấp độ càng sâu nguồn gốc núp ở trong đó. Trong lúc nhất thời, vô số hồi tưởng cùng nghi hoặc tại Liêu Vân cực thức hải bên trong bước lên đan bảo, để hắn lâm vào sâu sắc suy tư bên trong. Thương Sơn mắt sáng như lúc, nhìn chằm chằm lão giả trước mắt, bén nhạy phát giác được, trên người đối phương tản ra yêu ớt khí tức, hiển nhiên là thân chịu trọng thương. Tiến thêm một bước cảm giác tu vi, vậy mà vẹn vẹn lưu lại tại nguyên anh kỳ, cái này để Thương Sơn không khỏi nhíu mày, sắc mặt lạnh lùng hỏi, ngươi tên là gì? Lại là dưới tay người nào? Nàng thanh âm không lớn, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Đối mặt Thương Sơn tra hỏi, Liêu Vân cực run lên trong lòng, không dám chút nào có nửa điểm lãnh đạm, vội vàng cúi đầu xuống, cung cung kính kính hồi đáp, thuộc hạ tên là Trần Thế, chính là từ chấp sự tòa hạ. Thương Sơn ánh mắt sắc bén, xích sao đe dọa nhìn Liêu Vân cực, lại lần nữa đặt câu hỏi, vừa vặn có thể là ngươi, dám can đảm ở trong bóng tối thăm dò bốn thiếu chủ thân thể. Chương 454, Thương Sơn truy hỏi, ngoài ý muốn đồng hành. Chương 454, Thương Sơn truy hỏi, ngoài ý muốn đồng hành. Liêu Vân cực trong lòng biết, không cách nào né tránh vấn đề này, cũng không dám có chỗ che giấu. Nhưng hắn não nhanh chóng chuyển động, cấp tốc vì chính mình nghĩ kỹ một cái lý do, kinh sợ gật đầu đáp, về thiếu chủ, thật là thuộc hạ cách làm, bất quá thuộc hạ làm như vậy, cũng là sự tỉnh ra có nguyên nhân a. Thuộc hạ một mực tại đau khổ tìm kiếm, thất lạc nhiều năm thân muội muội, cho nên mới sẽ đối với mấy cái này các nữ đệ tử, nhiều thêm tra xét một phen, hy vọng có thể từ trong tìm tới một chút manh mối. Thuộc hạ thật không ngờ đến, thiếu chủ người lại sẽ tại lúc này hiện thân, vô ý bên trong va chạm thiếu chủ ngài, mong rằng thiếu chủ bất giận, trùng điệp trách phạt thuộc hạ a. Thương Sơn nghe xong, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, tò mò hỏi, a, vậy ngươi muội muội tên gọi là gì? Nói không chừng bốn thiếu chủ có thể giúp ngươi một tay, giúp ngươi tìm được tung tích của nàng. Liêu Vân cực tuyệt đối không nghĩ tới, Thương Sơn vậy mà lại theo cái đề tài này tiếp tục hỏi nữa. Trong lúc nhất thời, hắn có chút chân tay luống cuống, trong đầu trống rỗng. Nhưng trước mắt đối mặt Thương Sơn tra hỏi, hắn không thể không trả lời, đành phải kiên trì, thuận miệng bịa chuyện một cái tên, Hoàng Phụ Tiên Thiên. Càng làm Liêu Vân cực cảm thấy ngoài ý muốn chính là, coi hắn nói ra cái tên này phía sau, vị kia thiếu chủ vậy mà bắt đầu đối hắn, trên dưới cẩn thận bắt đầu đánh giá, phảng phất muốn từ trên người hắn nhìn ra thứ gì mánh khỏe đồng dạng. Ngươi niên kỷ to lớn như thế, mà muội muội ngươi như thế nào lại xuất hiện tại các nàng bên trong đâu? Chẳng lẽ phụ mẫu ngươi là tại tuổi già về sau mới được đứa bé này sao? Thương Sơn một mặt nghi ngờ, nhìn xem Liêu Vân cực, không che giấu chút nào trong lời nói chất vấn chi ý. Liêu Vân cực nghe vậy đống nhiên khẽ giật mình, trong lòng thầm hô hỏng bét, chính mình vậy mà nhất thời lơ là sơ suất, đem rõ ràng như thế lỗ thủng phá tan lộ ra. Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, xấu hổ vô cùng, nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể gật đầu thừa nhận. Về thiếu chủ, đúng như là ngài lời nói a. Liêu Vân cực cúi đầu, âm thanh nhỏ đến giống như rồi môi đồng dạng. Thương Sơn khẽ ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua trước mắt, cái này có chút bất dứt bất ăn người, trong lòng không khỏi cảm thấy một tia kinh ngạc. Nàng xác thực không nghĩ tới, đối phương dám tại trước mắt bao người thản nhiên thừa nhận như vậy hoang đường ngôn luận. Bất quá đây cũng để Thương Sơn đối Liêu Vân Cực càng thêm tò mò. Khoe miệng nàng hơi dương lên, phát họa ra một vệt rào hoạt cười tà, sau đó bước chân nhẹ nhàng đi tới Liêu Vân Cực trước mặt. Thương Sơn vươn tay ra, dùng sức vỗ vỗ Liêu Vân Cực bả vai, cười như không cười nói, đã như vậy, vậy trong này liền không có ngươi chỗ tìm kiếm người. Từ nay về sau, ngươi liền đàng hoàng ở tại vốn thiếu chủ bên cạnh a. Dứt lời, Thương Sơn tiêu sái xoay người sang chỗ khác, mặt hướng mọi người ở đây, ngựa khí nhu hòa phân phó nói, tốt, đều ai đi đường đấy a. Vốn thiếu chủ từ trước đến nay quen thuộc, từ một vị kinh nghiệm phong phú lao giả đến hộ vệ tả hữu. Nghe lời ấy, trong đám người lập tức chuyển đến rối loạn tương mừng, có người mặt lộ vẻ mất mát, tựa hồ nguyên bản còn chờ mong có thể cùng Thương Sơn có chỗ thân cận, mà đổi thành một chút người thì mừng thầm, vui mừng chính mình không cần lại đối mặt vị này hỉ nộ vô thường thiếu chủ. Sau đó, mọi người nhộn nhịp dựa theo Thương Sơn chỉ thị, lục tục rời đi quảng trường. Liêu Vân Cực thấy mọi người dần dần tản đi, đang muốn quay người rời đi, rời xa cái này thiếu chủ. Nhưng vào lúc này, Thương Sơn cái kia thanh âm thanh thúy dễ nghe, lại lần nữa tại hắn bên tai vang lên, dừng lại. Ngươi đây là muốn đi nơi nào? Mau theo vốn thiếu chủ, cùng nhau ra ngoài xử lý kiện chuyện quan trọng. Liêu Vân Cực lập tức dừng bước, sầu mi khổ kiểu nói, thiếu chủ, thuộc hạ thực sự là có thương tích trong người, còn chưa hoàn toàn khôi phục lại. Mà còn bởi vì phía trước trận kia ác chiến, dẫn đến thuộc hạ cảnh giới cũng là rất xuống ngàn trượng, bây giờ nhu cầu cấp bách trở về đạo phủ, điều dưỡng thể xác tinh thần a. Thương Sơn trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, đầy mặt nộ khí chất vấn nói, "Hừ, bớt ở chỗ này cho ta ăn nói linh tinh. Ngươi ra hỏa này, làm sao như vậy không biết xấu hổ đâu? Chẳng lẽ cho rằng dạng này liền có thể lừa dối quá quan phải không?" Liêu Vân Cực đội vàng chắp tay thở dài, nôn từ khẩn thiết đáp lại nói, "Thiếu chủ bất giận a. Thuộc hạ lời nói tuyệt đối câu câu là thật, tuyệt không nửa điểm giả tạo nha. Như thiếu chủ không tin, đại khái có thể tự mình đến tra xét một phen, liền có thể biết thật giả nha. Đây chính là ngươi nói. Bạn kia thiếu chủ liền không khách khí rồi." Thương Sơn đưa ra hai tay, hướng về Liễu Vân Cực khuôn mặt bắt đi, đầu tiên là tại hắn gò má trái bên trên, dùng sức nắn bóp mấy lần, tiếp lấy lại đổi đến má phải gò má, hung hăng bóp mấy cái. Đáng thương Liễu Vân Cực bị bất thình lình cử động dọa cho phát sợ, nhưng lại không dám phản kháng, chỉ có thể tùy ý Thương Sơn thao túng. Liên tại Liễu Vân Cực không có chút nào phòng bị thời điểm, Thương Sơn nhìn như trong lúc lơ đãng, cấp tốc đưa tay vén lên hắn ống tay áo. Trong chốc lát, Liễu Vân Cực tay trái chỗ cổ tay, cái kia sinh động như thật thương long đồ án, lập tức lộ rõ. Nhìn thấy cảnh này, Liễu Vân Cực tâm nháy mắt nâng lên cổ họng, khẩn trương đến gần như không thể thở nổi. Thế nhưng, Thương Sơn cũng không như vậy bỏ qua, hắn chậm rãi thả xuống Liêu Vân Cực ống tay áo phía sau, vậy mà lại đưa tay đưa về phía bụng của hắn. Làm nàng cái kia mềm dẻo đầu ngón tay chạm đến bền chắc cứng rắn cơ bụng lúc, Liêu Vân Cực toàn thân run lên, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Thương Sơn tại Liêu Vân Cực nơi bụng vỗ nhẹ về sau, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười hài lòng, ngựa khí nhẹ nhàng nói, "Tốt, chúng ta bây giờ lập tức xuất phát, tiến về Thương Long giới, đi điều tra một cái có quan hệ ma tử tương quan thủ tục. Nghe nói ngươi đối với chỗ này có chút quen thuộc, có phải là thật hay không có việc này a?" Liêu Vân Cực trong lòng chấn động mạnh một cái, không khỏi thầm thở dài nói, quên đi còn lại, cuối cùng vẫn là muốn trở lại, cái kia làm người đau đầu Thương Long giới a. Có thể chính mình lần này trước đến, rõ ràng là vì tìm kiếm trong truyền thuyết kia thanh mục đỉnh. Không ngờ rằng lại sẽ bị cuốn vào bực này chuyện phiền toái bên trong, làm không cẩn thận còn muốn trở lại Thiên Cực môn điều tra. Đối mặt trước mắt, vị này thân phận tôn quý thiếu chủ, hắn lại như thế nào có khả năng mở miệng cự tuyệt đâu. Liêu Vân Cực trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, vội vàng đáp lại nói, "A, quen thuộc nha. Thuộc hạ mới vừa từ nơi đó trở về, không biết thiếu chủ ngươi tính lúc trước hướng nơi nào đâu?" Thương Sơn ánh mắt kiên định nhìn hướng phương xa, nhẹ nói, ẩn nút đến Tiên Cực môn bên trong. Theo tin tức đáng tin, ma tử chính là ở chỗ này xuất thế. Nghe được câu này, Liêu Vân Cực trong lòng lại là run lên, quả nhiên không ra hàn đoán. "Thiếu chủ, vậy chúng ta khi nào khởi hành đâu?" "Hiện tại liền lập tức lên đường, cha ta đối với chuyện này cực kỳ coi trọng, đặc biệt phân phó ta, nhất định muốn nghĩ hết biện pháp đánh vào Tiên Cực môn nội bộ, đồng thời trở thành bọn họ hạch tâm đệ tử, chỉ có dạng này mới có thể càng tốt tra xét rõ ràng Tiên Cực môn bí mật." Liêu Vân Cực biết rõ, có thể để cho Bích Hải Quỳnh lâu lâu chủ tổ nghiệp như vậy để bụng, chắc là đã phát giác một số không tầm thường dấu hiệu. Mà bây giờ, hắn lại muốn để chính mình nữ nhi tự thân xuất mã đi chấp hành, như vậy gian khổ nhiệm vụ, có thể thấy được việc này không thể coi thường. Nghĩ tới đây, Liêu Vân Cực nhịn không được, lại lần nữa hướng dò hỏi, "Thiếu chủ, vậy chúng ta lần này là lấy loại nào thân phận chui vào Thiên Cực môn đâu?" "Tự nhiên nên là lấy người cùng cảnh nộ quan hệ rồi. Chúng ta không ngại đều lấy, hoàng phủ xem như dòng họ, từ ngươi tới làm huynh trưởng, mà ta thì làm đệ đệ tốt." Thương Sơn lộ ra hết sức hưng phấn, trên mặt vẫn luôn mang theo nụ cười mừng rỡ. "Tất nhiên thiếu chủ đã quyết định, như vậy thuộc hạ liền vẫn là gọi là Trần Thế A. Không biết thiếu chủ ngài lại nên như thế nào xưng hô đâu, không thể để người khác nhận ra." "Ân, bản kia thiếu chủ liền gọi là Trần Duyên A." "Trần Duyên chưa hết, tình này vẫn như cũ. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này liền lên đường đi." Thương Sơn vung tay lên, một phát bắt được Liêu Vân Cực, hăng hái đằng không mà lên. Liêu Vân Cực thậm chí còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến, chính mình tay đã bị Thương Sơn cầm thật chặt. Trong chớp mắt, hai người tựa như tật phòng, cấp tốc rời đi Bích Hải Quỳnh lâu. Hắn kinh ngạc nhìn qua, bị Thương Sơn nắm chặt không thả tay, trong lòng không khỏi tràn đầy nghi hoặc, nàng đến tuột cùng tại sao lại đối với chính mình như vậy không có chút nào để phòng chi ý, thật là làm hắn khó hiểu. Càng làm cho hắn cảm thấy không biết nên khóc hay cười chính là, tiếp xuống chính mình lại muốn cùng cái này nữ tử xa lạ cùng nhau tiềm ẩn đến nhà mình sở thuộc môn phái bên trong đi. Không bao lâu, hai người đã ngồi ngay ngắn ở Thương Sơn chỗ khống chế, đầu kia uy phong lẫm liệt kim long trên lưng, kèm theo từng trận tiếng long ngâm, kim long vũ cánh bay cao, không cần bao lâu thời gian liền thành công xuyên qua cái kia mênh mông bắt ngát sóng lớn mãnh liệt bao la biển cả, đến thông hướng thương long giới thần bí kết giới phía trước. Chương 455, đệ tử thiên tài ở nút lừa dối quá quan. Chương 455, đệ tử thiên tài ở nút lừa dối quá quan. Lúc này nơi đây đông đảo tu sĩ chính liên tục không ngừng thông qua trước mắt tòa này to lớn kết giới tràn vào thương long giới bên trong. Mỗi người bọn họ trên mặt đều toát ra hoặc khẩn trương hoặc vẻ mặt hưng phấn, hiển nhiên riêng phần mình đều giấu trong lòng, không thể cho ai biết mục đích. Mà những người này đều không ngoại lệ, gần như tất cả đều là đệ tử các môn các phái đệ tử thiên tài, lại từng cái người mang tuyệt kỹ, tu vi càng là có thể nói vị trí môn phái bên trong đứng đầu tồn tại. Thương Sơn biết rõ chuyến này nhất định phải chú ý cẩn thận, vì che giấu hai mắt người, nàng quyết định thật nhanh triệu hồi cái kia uy phong lẫm liệt kim long tọa kỵ. Hắn cùng Liễu Vân Cực sóng vai mà đi, đi sát đằng sau tại đám kia tu sĩ sau lưng, chậm rãi bước vào thần bí khó lường thương long giới. Làm bọn họ đi qua vu tộc lãnh địa thời điểm, một cỗ nồng đậm gây mùi huyết tinh chi khí đập vào mặt, khiến người nghe ngóng buồn nôn. Phóng tầm mắt nhìn tới, mảnh đất này bên trên, một ngang lộn xộn nằm mấy trăm cỗ ma tộc nhân thi thể, trang diện vô cùng thê thảm, phảng phất vừa vặn trải qua một tràng kinh tâm động phách các chiến. Liêu Vân Cực mắt sáng như đuốc, cấp tốc quét mắt cái này đầy đất bừa bộn. Làm hắn cảm thấy vui mừng chính là, tại đông đảo thi thể bên trong, cũng không phát hiện vu tộc nhân thân ảnh. Trong lòng hắn treo lấy khối cự thạch này, cuối cùng thoáng rơi xuống đất, thật dài thở phào một hơi đến. Sau đó, mọi người một đường tiến lên, cuối cùng đến Thiên Cực môn độc trướng phía trước. Dương mắt nhìn lên, nơi đây đã tụ tập đại lượng vu tộc nhân, bọn họ chính ngay ngắn trật tự tiến vào Thiên Cực môn bên trong. Mà tại đám người hai bên, Băng Thanh cùng Vũ Tụng hết sức chăm chú thủ hộ lấy, để phòng bất luận cái gì tình huống phát sinh ngoài ý muốn. Cùng lúc đó, Vu Lâm thì yên tĩnh đi tại đội ngũ cuối cùng, thời khắc cảnh giác bốn phía, cẩn thận có người thừa lúc vắng mà bảo phát động đột nhiên tập kích. Thời khắc này Vu Lâm sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào có thể nói, cả người nhìn qua cực kỳ tiểu tụy không chịu nổi. Chỉ vì trước đây không lâu, nàng từ hai kiện hiếm thấy trí bảo trong miệng nghe tin bất ngờ một cái tin dữ Liêu Vân Cực không may vẫn lạc. Nguyên lai, liền tại Liêu Vân Cực hồn phách bị cưỡng ép rút ra, một sát na kia ở giữa, tất cả tới tương quan liên kết sự vật đều là sẽ sinh ra một loại nào đó vi diệu cảm ứng. Nhất là những cái kia nắm giữ linh tính khí linh bọn họ, càng là sẽ lập tức cùng Liêu Vân Cực giải trừ chủ tớ quan hệ. Dù cho ngày sau hắn có khả năng như kỳ tích khởi tử hoàn sinh, loại này quan hệ cũng lại khó khôi phục như lúc ban đầu. Bởi vì Liêu Vân Cực cùng cái kia thần bí mà cường đại ma liêm hoàn thành thân thể dung hợp, trên người hắn nguyên bản tất cả khí tức lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Loại này biến hóa cực kỳ vi diệu lại bí ẩn, thế cho nên cho dù là tu vi cao thâm, cảm giác nhạy cảm người, giờ phút này cũng khó có thể phát giác được hắn tồn tại. Ngay tại lúc này, những cái kia vu tộc nhân lục tục toàn bộ tiến vào Thiên Cực môn. Băng Thanh cùng Vu Tụng cũng đang chuẩn bị khởi hành, trở về chính mình sở thuộc môn phái. Bọn họ còn chưa phóng ra mấy bước, liền nhìn thấy Thương Sơn, lòng như lửa đốt lôi kéo Liêu Vân Cực, thành công trước ở tất cả mọi người phía trước, vội vã đi tới Băng Thanh trước mặt. Chỉ thấy Thương Sơn đầy mặt vẻ cầu khẩn, một bộ tội nghiệp răng rắc, âm thanh run rẩy nói: "Hai vị tiền bối a, mời phát phát từ bi, thu lưu huynh đệ chúng ta hai người a. Đại ca nhà ta thân chịu trọng thương, bây giờ tình trạng này thực tế hỏng bét cực độ, thật sự nếu không hạnh gặp phải những cái kia hung tàn thành tính ma tộc nhân, sợ là chúng ta huynh đệ hai người liền thật không có chút nào sinh lộ có thể nói rồi." Băng Thanh nghe lời ấy, không khỏi đưa ánh mắt về phía trước mắt hai người này. Nàng cẩn thận tường tận xem xét một phen phía sau, rất nhanh liền chú ý đến vị kia đứng tại Thương Sơn lão giả bên cạnh, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thân hình lảo đảo muốn ngã, hiển nhiên thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Mà còn càng làm nàng cảm thấy kinh ngạc chính là, từ vết thương tình huống đến xem, vị lão giả này tổn thương lại chính là tại hôm nay tạo thành. Vì vậy, Băng Thanh nhíu mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm, nơi đây đã rơi vào ma tộc nhân chi thủ, thế cục như vậy hung hiểm, các ngươi lại vì sao còn muốn liều lĩnh cưỡng ép xâm nhập đâu? Nghe đến Băng Thanh tra hỏi, Thương Sơn vội vàng giải thích nói, huynh đệ chúng ta hai người thực sự là cùng đường mạt lộ nha. Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chỉ có cái này Thiên Cực môn có khả năng che chở chúng ta chu toàn, chỉ cần có thể thuận lợi tiến vào Thiên Cực môn, có lẽ mới có một chút hy vọng sống, có thể bảo vệ tính mạng của chúng ta. Mong rằng hai vị tiền bối xin thương xót, cứu lấy chúng ta a. Nói xong, nàng lại lần nữa thật sâu khom lưng đi xuống, trong mắt tràn đầy khẩn thiết cùng chờ đợi. Các ngươi đến tụt cùng là từ chỗ nào mà đến a? Băng Thanh ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm trước mắt hai người này, trong giọng nói mang theo một tia nghi hoặc cùng cảnh giác. Thương Sơn tiến lên một bước, ôn quyền thi lễ nói, về tiền bối lời nói, chúng ta chính là đến từ Thương Viêm giới, Hàng Long môn đệ tử. Đoạn thời gian trước, đáng ghét ma tộc nhân đột nhiên phát động tập kích, chúng ta bên trong đông đảo cường giả nhộn nhịp vẫn lạc. Nói đến chỗ này, nàng không khỏi buồn từ trong đến, âm thanh thoáng có chút run rẩy, kìm lòng không được chảy nước mắt, tiếp tục giải thích nói, chúng ta thực tế không cam tâm, cứ như vậy hướng cái kia Phục Hổ tông khuất phục đầu hàng, vì vậy trải qua vô số gian nan hiểm trở, cựu tử nhất sinh mới rốt cục đến chỗ này. Băng Thanh đối với cái này hơi có nghe thấy, tạm thời tin tưởng Thương Sơn lời nói. Nghe gần nhất tại khu vực kia xuất hiện một tòa thần bí ma vực chi tháp, liền Hỏa Viêm cung cùng quý phái Hàng Long môn đều bị ma tộc nhân tập kích. Không biết các hạ lời nói có hay không câu câu là thật đâu. Thương Sơn mừng thầm, nàng nhìn ra Băng Thanh tin tưởng chính mình, động lòng chắc ẩn. Thiên chân vạn sát, nếu có nửa câu lời nói dối, nguyện bị thiên lôi đánh xuống. mong rằng hai vị tiền bối có khả năng xuất thủ tương trợ, mau cứu chúng ta. Băng Thanh nhìn thấy hai người như vậy thành khẩn, đối với bọn họ nhẹ gật đầu. Đã như vậy, chúng ta tự nhiên không thể trơ mắt nhìn các ngươi những này người vô tội bị ma tộc nhân tàn nhẫn sát hại. Như vậy đi, bản cung hôm nay liền phá ví dụ, đem các ngươi hai người thu vào bản môn bên trong. Bất quá chuyện xấu nói trước, ngày sau nếu là can đảm dám đối với bản môn có bất kỳ tâm làm loạn, làm ra lấy oán trả ơn, phía sau đâm đao sự tình, bản cung sẽ làm cho các ngươi sống không bằng chết. Thương Sơn lôi kéo Liêu Bất Cực, cho Băng Thanh cùng Vu Tụng không người thi lễ, kích động không thôi nói, đa tạ tiền bối đại ân đại đức. Chúng ta nhất định thể sống chết hiệu chung môn phái, tuyệt không dám có chút dị tâm. Thấy tình cảnh này, mặt khác nguyên bản ở một bên, ngắm nhìn các tu sĩ, cũng kìm nén không được nội tâm xúc động, nhộn nhịp tuân hướng cho đến. Từng cái ma quyền sát trưởng, kích động, hiển nhiên đều muốn nhân cơ hội chui vào cái này thiên cực môn bên trong. Mời hai vị tiền bối, đem chúng ta cũng thu làm môn hạ a. Cầu hai vị tiền bối thành toàn. Đối mặt mọi người thỉnh cầu, đang lúc Băng Thanh muốn mở miệng, cự tuyệt thời điểm, đột nhiên bên tai của nàng truyền đến, Liêu Vân Cực truyền âm, chậm đã từ chối. Đem tất cả mọi người thu vào môn hạ. Chờ sau đó Mệnh Vũ Lâm lấy ra Hỗn Nguyên Tiên Sát Kỳ đem bọn họ cùng nhau thu vào trong đó tiến hành luyện hóa. Chờ luyện hóa sau khi hoàn thành, lại đi đăng ký tạo sách liền có thể, bọn họ tuyệt đối sẽ không phản bội chúng ta. Băng Thanh lập tức minh bạch hắn ý đồ, khóe miệng lộ ra một tia cười tà, cứ như vậy các đại môn phái đệ tử thiên tài đều sẽ trở thành bọn họ trung thực môn đồ. Xem ra các ngươi đều là hai môn phái này đệ tử, bản cung liền lòng từ bi, đem các ngươi toàn bộ tiến vào môn hạ a. Cảm ơn tiền bối. Cái kia lòng cảm kích lộ rõ trên mặt, âm thanh thanh thúy mà vang dội, phản phất có thể xuyên thấu vân tiêu đồng dạng. Vu Tục nhìn thấy một màn này, trong lòng căng thẳng, đội vàng mở miệng ngăn cản nói, chậm đã. Môn chủ, việc này tuyệt đối không thể qua loa như vậy làm được a. Cách làm như vậy sợ rằng sẽ mang đến cực lớn tai họa ngầm, mời môn chủ nhất thiết phải nghĩ lại mà làm sao a. Băng Thanh không chút nào không hề bị lay động, một mặt kiên định đáp lại nói, không sao. Thượng tiên vốn là có mang lòng từ bi, thương hại chúng sinh, đại địa càng là lòng dạ rộng lớn, gánh chịu vân vân. Bản cung lại há có thể nhìn xem người khác mất mạng hoàn toàn mà khoanh tay đứng nhìn đâu. Nhanh đi đem tỷ tỷ của ngươi gọi tới, bản cung có chuyện quan trọng cần cùng nàng bàn bạc. Là, môn chủ. Vu Tụng không còn dám nhiều lời, vội vàng lĩnh mệnh mà đi. Băng Thanh mặc dù không phải hắn nhân duyên, thế nhưng hắn vẫn là vô cùng kính nể Băng Thanh. Cũng không lâu lắm, Vu Tụng liền mang Vu Lâm đi tới Băng Thanh trước mặt. Chỉ thấy Vu Lâm cung kính hướng Băng Thanh thi lễ nói, môn chủ, không biết ngài tìm thuộc hạ trước đến vì chuyện gì? Vậy do môn chủ phân phó chính là. Băng Thanh đối với Vu Lâm khẽ mỉm cười, sau đó lấy truyền âm nhập mật chi công, nhẹ nói, làm phiền đại tế tư xuất thủ tương trợ, đem ở đây mọi người đều thu vào Hỗn Nguyên Thiên Sát Kỳ bên trong, đồng thời vận dụng trong đó lực lượng thần bí, đem bọn họ luyện hóa trở thành chúng ta môn phái đệ tử. Kể từ đó, không chỉ có thể tăng cường môn phái thực lực, cũng coi là cứu vớt những người này tính mạng. Vu Lâm nghe xong khẽ nhíu mày, ngay sau đó mặt lộ vẻ khó xử đáp lại nói, bẩm báo môn chủ, thuộc hạ hiện nay còn không cách nào đem cái này Hỗn Nguyên Thiên Sát Kỳ nhận chủ, chỉ có phó môn chủ mới có thể chân chính hiệu lệnh bảo vật này. Chương 456, một lần nữa nhận chủ, kỳ quái Thương Sơn. Chương 456, một lần nữa nhận chủ, kỳ quái Thương Sơn. Băng Thanh nghe thấy lời ấy, không khỏi đôi mi thanh tú cao lại, mắt đẹp lưu chuyển ở giữa, bắt đầu tìm khắp tứ phía lên, Liêu Vân Cực thân ảnh đến. Nàng phải nhanh một chút tìm tới Liêu Vân Cực, đồng thời để ra lệnh, khởi động Hỗn Nguyên Thiên Sát Kỳ. Liêu Vân lòng tràn đầy nghi hoặc nhíu mày, trong lòng âm thầm nói thầm, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Các nàng vì sao chậm chạp không động? Sốt ruột vạn phần phía dưới, hắn vội vàng thử nghiệm liên hệ cái kia thần bí mà cường đại Hỗn Nguyên Thiên Sát Kỳ. Nhưng mà, làm hắn kinh ngạc không thôi chính là, lại được đến một cái khiến người khó có thể tin kết quả nó đã cùng mình triệt để đoạn tuyệt chủ tớ quan hệ. Lúc này, Liêu Vân vừa rồi bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch sự tình phía sau, ẩn tàng nguyên nhân, trên mặt không khỏi hiện ra một vẻ xấu hổ lục cười. Hắn hít sâu một hơi, ổn định lại tâm thần, lập tức lại lần nữa hướng Băng Thanh phát ra truyền âm chỉ lệnh, tạm thời dẫn mọi người đi trước tiến vào mảnh này độc trướng bên trong. Nhận đến Liêu Vân chỉ thị phía sau, Băng Thanh nhẹ gật đầu, không chút do dự thi triển pháp thuật, đem ở đây mọi người cùng nhau đưa vào độc trướng bên trong. Mọi người nối đuôi nhau mà vào, trong nháy mắt liền đưa thân vào một mảnh tràn ngập kịch độc xương mù khu vực. Liêu Vân thì xảo diệu, mượn nhờ độc trướng che đậy tác dụng, ẩn nấp tự thân hình. Chỉ thấy hắn tâm niệm vừa động, trong bóng tối thôi động thiên khải thủ hộ. Trong chốc lát, thiên khải thủ hộ tỏa ra một sợi như có như không yếu ớt khí tức. Liên tại tia khí tức này vừa bận tiêu tán mà ra lúc, nguyên bản yên lặng không tiếng động, Hỗn Nguyên Thiên Sát Kỳ cùng Thánh Long Thiên Sát Đao giống như là đột nhiên bị kích hoạt đồng dạng, bén nhạy cảm giác được thiên khải thủ hộ vị trí phương hướng. Bọn họ tựa như tia chớp chạy nhanh đến, qua trong giây lát liền chui vào Liêu Vân Cực thân thể bên trong, không trở ngại chút nào, tự động hoàn thành nhận chủ. Ngay sau đó, Liêu Vân Cực quả quyết ra lệnh, điều khiển Hỗn Nguyên Thiên Sát Kỳ thi triển ra thần kỳ lực lượng. Chỉ thấy cái kia cờ xí đón gió pháp phối, tách ra tia sáng chói mắt, cấp tốc đem ở đây tất cả đệ tử mới, tất cả thu vào bên trong. Sau đó, Liêu Vân Cực nhẹ nhàng phất tay, Hỗn Nguyên Thiên Sát Kỳ cùng Thánh Long Thiên Sát Đao tựa như hai đạo lưu quang, lần thứ hai bay trở về đến Vu Lâm ôm ấp bên trong. Tất cả đều phát sinh nhanh như vậy, thế cho nên người xung quanh không có một tia cảm giác, thật giống như vừa rồi trận kia kinh tâm động phách biến cố chưa hề phát sinh qua đồng dạng. Vu Lâm không chút nào từng sinh ra lo nghĩ chi tâm, chỉ vì nàng cảm thấy cái kia khí linh, tất nhiên cùng Băng Thanh quen biết, nghe theo mệnh lệnh cũng là chuyện đương nhiên. Vì vậy, Băng Thanh loại sách tay cùng Vu Lâm tỷ đệ hai người cùng nhau đến nội môn chấp sự đường bên ngoài, đồng thời tại cái này yên tĩnh chờ mọi người hiện thân. Mà đổi thành một bên, Liễu Vân Cực cũng không sai khiến khí linh đem Thương Sơn cùng nhau luyện hóa. Dù sao trong lòng hắn có chỗ kiêng kỵ, lo lắng Thương Sơn trên thân có dấu hiếm thấy chí bảo, vạn nhất vật này tự nhiên đâm ngang, sợ đem nhiễu loạn hắn tỉ mỉ chủ tính toàn bộ kế hoạch. Vào giờ phút này, những người kia hoàn toàn chưa từng bố trí phòng vệ, ở trước mặt gặp khí linh phô thiên cái địa bao phủ lúc, vậy mà không có nửa phần ý phản kháng, mà là ngoan ngoãn thuận theo toàn lực phối hợp với khí linh cử động. Những người này lòng tràn đầy cho rằng, lần này gặp phải bất quá là thiên cực môn, đặc biệt an bài một chàng thử thách mà thôi, cho nên người người cẩn thận chặt chẽ, chỉ sợ tự thân hơi có sai lầm, cho nên ảnh hưởng kết quả cuối cùng. Chưa quá nhiều lúc, cái kia khí linh liền đã thành công, đem tất cả mọi người ở đây, tất cả đưa ra mảnh này thần bí không gian bên ngoài, thuận thuận lợi lợi hoàn thành, đối với bọn họ luyện hóa. Đã từng cái lòng cao hơn trời, kiêu ngạo tự phụ các đệ tử, giờ phút này toàn bộ đều thay đổi đến ngoan ngoãn đàng hoàng, dựa theo yêu cầu đều đâu vào đấy tiếp thu, đăng ký tạo sách chờ một hệ liệt chương trình. Ngay sau đó, Liêu Vân Cực đội vàng hướng Băng Thanh truyền lại thông tin, báo cho nàng mấy ngày phía sau, cần giả bộ vô ý ôm ấp hai tên anh hải, khắp các nơi đi bộ nhàn nhã một phen. Kể từ đó, liền có thể xảo diệu bỏ đi mọi người, đối với cái gọi là ma tử đủ loại ngờ vực vô căn cứ. Lại nói cái kia Thương Sơn, một đường theo sát Liêu Vân Cực bước chân, đi tới nội môn nơi ở càng làm cho người ta kinh ngạc là, Thương Sơn thậm chí không khách khí chút nào, cùng Liêu Vân Cực cùng ở một gian phòng. Như vậy kỳ quái hành vi, sát thực khiến Liêu Vân Cực không hiểu chút nào, từ đầu đến cuối đoán không ra, nguyên do trong đó đến tột cùng vì sao. Hắn một mặt lo âu, nhìn trước mắt Thương Sơn, lo lắng quên nhủ, thiếu chủ, ngươi đây rốt cuộc là có ý gì à? Làm như vậy có thể hay không, quá hủy khuất chính ngươi rồi. Nếu không vẫn là tranh thủ thời gian trở lại, chính ngươi gian phòng đi thôi. Nhưng mà, Liêu Vân Cực lời nói này, lại giống như đá chìm đáy biển đồng dạng, không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Chỉ thấy cái kia Thương Sơn, vẫn như cũ đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, trầm mặc không nói, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Liêu Vân Cực một cái. Liêu Vân Cực thấy thế, trong lòng càng thêm sốt ruột, đang muốn mở miệng lần nữa khuyên bảo lúc, lại đột nhiên phát hiện chính mình, vậy mà tìm không được thích hợp giải thích, đến đánh vỡ thời khắc này cục diện bế tắc. Trong lúc nhất thời, cả phòng lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Đúng lúc này, một mực trầm mặc không nói Thương Sơn, cuối cùng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt có chút trốn tránh nhìn về phía Liêu Vân Cực. Ta sợ bóng tối, thực tế không dám một người ở tại trong phòng, chuyện này ngươi tuyệt đối không cần nói cho người khác biết ta. Nói xong, nàng vẫn không quên hướng Liêu Vân Cực trừng mắt nhìn, sợ đối phương sẽ không đáp ứng chính mình. Biết được cái này bí mật phía sau, Liêu Vân Cực đầu tiên là sửng sở, sau đó trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn chẳng thể nghĩ tới, ngày bình thường uy phong lẫm liệt, ăn nói có ý tứ thiếu chủ, thế mà lại sợ hãi hắc ám. Bất quá rất nhanh, Liêu Vân Cực liền lấy lại tinh thần, hắn nhẹ nhàng nhẹ gật đầu, bày tỏ chính mình nhất định sẽ bảo thủ cái này bí mật. Nhìn thấy Liêu Vân Cực gật đầu đáp ứng phía sau, Thương Sơn giống như là như thả lỏng một hơi, chậm rãi đi đến bên giường, cẩn thận từng ly từng tí quanh chân ngồi xuống. Nhưng lại tại Liêu Vân Cực vừa vặn ngồi dưới đất thời điểm, không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Thương Sơn lại đột nhiên đưa tay, đem hắn lôi đến trên giường, có chút nhát gan nói, "Đừng ngồi xa như vậy, ta muốn cảm nhận được khí tức của ngươi, chỉ có dạng này trong lòng mới thực tế một chút." Thương Sơn tình lình cử động, để Liêu Vân Cực nháy mắt ngây dại, hắn trừng lớn hai mắt, đầy mặt kinh ngạc nhìn qua Thương Sơn. Chẳng biết tại sao, câu nói này nghe tới, đúng là quen thuộc như vậy, tựa hồ từng tại một nơi nào đó nghe qua. Nhưng trong lúc nhất thời, hắn lại thế nào cũng nhớ không nổi đến, cụ thể là ở đâu nghe được. Sửng sốt một hồi lâu về sau, Liêu Vân Cực mới như ở trong mộng mới tỉnh lấy lại tinh thần, lắp bắp hỏi, "Ít, thiếu chủ, ngài sẽ không phải là đã từng nhận qua cái gì kinh hãi a?" Nghe đến hắn lời nói, Thương Sơn hơi ngẩn ra, trong ánh mắt hiện lên một vẻ không dễ dàng phát giác thống khổ cùng đau thương. Trầm mặc một lát phía sau, nàng thở dài thườn thượt một hơi, chậm rãi nói, "Ân, mẫu thân của ta chính là ở ngay trước mặt ta vẫn lạc. Từ đó về sau, ta liền không còn cách nào chịu đựng một thân một mình đối mặt cô độc cùng hắc ám." Đang lúc nói chuyện, Thương Sơn thần sắc lộ ra dị thường cô đơn, cả người phảng phất mất đi tất cả tức giận. Liêu Vân Cực lặng lặng nghe Thương Sơn giải thích quá khứ kinh lịch, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ thương hại chi tình. Hắn rất rõ ràng, loại kia trơ mắt nhìn thân nhân mình rời đi, lại cảm giác bất lực, có cỡ nào thống khổ. Hắn quyết định không tại tiếp tục hỏi nữa, để tránh câu lên Thương Sơn càng nhiều thương tâm hồi ức. Yên lặng nhắm mắt lại, Liêu Vân Cực ở trong lòng âm thầm thần cầu, hy vọng thời gian có khả năng chậm rãi bước lên Thương Sơn sâu trong nội tâm thương tích. Trần Thế, ngày mai ngươi nhất thiết phải thay ta tiến đến cẩn thận tìm hiểu một phen, cái này thiên cực môn đến cùng thuộc về như thế nào một môn phái? Vì sao ta luôn cảm thấy nó cùng theo như đồn đại có chỗ khác biệt đâu? Thương Sơn hơi nhíu lên lông mày, ánh mắt nhìn chăm chú bên ngoài, tựa như đang tự hỏi cái gì. Một bên Liễu Vân Cực vội vàng chắp tay đáp lại nói, "Thiếu chủ yên tâm, thuộc hạ ổn thỏa không có nhục sứ mệnh, đem này môn phái nội tình tra xét rõ ràng. Không biết thiếu chủ, ngài phát giác đến chỗ khác biệt, cụ thể biểu hiện tại cái nào phương diện đâu?" Liễu Vân Cực khẽ lắc đầu, cẩn thận phân tích nói, "Nơi đây cho ta cảm giác hoàn toàn không giống một cái tân sinh môn phái, đơn giản như vậy. Cả môn phái khắp nơi để lộ ra một loại cường đại mà thâm hậu nội tình, phản phất trải qua vô số tuế nguyệt lắng động mà thành. Nhất là vị môn chủ kia cùng hai vị trưởng lão, bọn họ trong lúc giơ tay nhấc chân đều là tỏa ra làm người sợ hãi khí tức. Hiển nhiên đều có đủ cường giả phong thái, lại quanh thân vờn quanh khí vận, cũng là cực kỳ nồng đậm. Nhân vật như vậy, như thế nào lại khuất tại một cái không có danh tiếng gì tiểu môn phái bên trong đâu? Theo ta thấy a, bọn họ vô cùng có khả năng chính là cái nào đó ẩn nấp tại thế, đỉnh giai cấp tuột cùng đại môn phái. Liên như là cái kia sớm đã mai danh nhận tích, cũng nhanh bị người quên lãng Thiên Khải môn đồng dạng. Nghe đến Thương Sơn suy đoán, Liêu Vân Cực trong lòng không khỏi chấn động, đầy mặt bất khả tư nghị mở to hai mắt, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về, bên cạnh chính như có điều suy nghĩ Thương Sơn. Chương 457, kinh người tu vi, đáng thương thân thế, chương 457, kinh người tu vi, đáng thương thân thế, giờ phút này, Thương Sơn cũng cảm nhận được, Liêu Vân Cực nhìn chăm chú, hai người bốn mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời bầu không khí thay đổi đến, có chút ngưng trọng lên. Sau một lúc lâu, Liêu Vân Cực cuối cùng kìm nén không được, nội tâm hiếu kỳ, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, thiếu chủ, tha thứ thuộc hạ cả gan, dám hỏi ngài bây giờ tu vi đạt tới loại cảnh giới nào? Thương Sơn thoáng chần chờ một chút, nhưng vẫn là thành thật trả lời, ta hiện nay ở vào luyện hư kỳ tầng 8. Vừa dứt lời, chỉ thấy Liêu Vân Cực trên mặt nháy mắt hiện ra vẻ kinh ngạc, cả người như bị sét đánh đứng chết chân tại chỗ. Thương Sơn thấy thế, trong lòng thầm than một tiếng, hắn biết rõ chính mình đáp án này chắc chắn để Trần Thế cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Dù sao lấy nàng như vậy niên kỷ, liền có thể tu luyện tới luyện hư kỳ tầng 8, xác thực có thể nói thiên phú dị bẩm kinh tài tuyệt diễm. Giờ phút này, Liêu Vân Cực cảm giác được, tại Thương Sơn trên thân còn ẩn giấu đi rất nhiều bí mật không muốn người biết. Thiếu chủ, ngài niên kỷ tôn sùng nhẹ, như thế nào nắm giữ như vậy dọa người cảnh giới đâu? Liêu Vân Cực đầy mặt kinh ngạc nhìn xem, trước mặt cái này một vị cùng mình niên kỷ tương tự Thương Sơn. Thương Sơn có chút ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia đau đớn, đây là nàng không muốn nhất để cập bi thương kinh lịch. Thực không dám dâu dếm, chính là gia mẫu tại lầm chung lúc, không tiếc lấy tự thân toàn bộ tu vi lực lượng, mượn nhờ một loại cực kỳ đặc thù chi pháp, toàn bộ chuyển cho ta thân. Nghe thấy lời ấy, Liêu Vân Cực đều là bừng tỉnh đại ngộ, một người trong đó không khỏi cảm khái nói, thì ra là thế. Nghĩ đến chủ mẫu tất nhiên là đối thiếu chủ, không yên tâm nha. Cái kia Thương Sơn cắn chặt môi, dùng sức nhẹ gật đầu, âm thanh thoáng có chút run rẩy nói, không sai. Nguyên nhân chính là như vậy, cho dù có thể vì vậy mà hồn phi phách tán, nàng cũng ở đây không tiếc. Mẫu thân đại nhân chỉ là không muốn nhìn thấy, ta ngày sau lại bị người khi dễ, cho nên bỏ qua thuộc về nàng tất cả. Liêu Vân Cực hít sâu một hơi, nhịn không được sợ hãi thán phục lên tiếng, a, chủ mẫu đúng là như vậy vĩ đại. Thế gian sợ rằng chưa có người có khả năng làm ra như vậy lựa chọn. Cần biết, đời này kiếp này thân duyên quan hệ, đến đời sau, có lẽ liền không tồn tại nữa. Thương Sơn rất tán thành, đối với Liêu Vân Cực gật gật đầu, mười phần đồng ý quan điểm của hắn. Đúng là như thế. Cho nên ta ổn thỏa gấp đôi chân quý, mẫu thân giao cho ta đầu này sinh mệnh, cố gắng sống sót. Không chỉ muốn tìm kiếm ra, cái kia ám hại ra mẫu phía sau màn hung phạm, còn muốn thay ta đáng thương mẫu thân rửa sạch oan khuất chính tay đâm cựu địch, lấy báo biển máu này thâm cứu. Lúc này, Liêu Vân Cực giống như là phát hiện một tia manh mối, vội vàng hỏi, thiếu chủ, không biết chủ mẫu đến tột cùng chỗ được loại nào oan khuất, lại là người nào dám can đảm vu hãm nàng? Thương Sơn chau mày, ánh mắt lạnh lẽo như xương, trầm giọng nói, khi đó mẫu thân của ta tiến về Bích Hải Thiên Mạc dốc lòng tu luyện, nào có thể đoán được trong đó thánh vật thanh mục đỉnh lại đang tại ta mẫu thân mặt không cánh mà bay. Ta mẫu thân bởi vậy cũng bị người thần bí đánh trúng, lại không có nghĩ đến người kia trên thân kiếm có độc, khiến ta mẫu thân trúng độc, còn bị mất thanh mục đỉnh. Tất cả mọi người không tin ta mẫu thân, liền phụ thân ta cũng là như thế, đều đang trách cứ nàng làm mất thanh mục đỉnh. Nếu không phải ta mẫu thân đem hết toàn lực, đem một thân tu vi truyền thụ cho ta, chỉ sợ ta bây giờ y nguyên chỉ là cái bị người phỉ nổ, bị coi là con rơi kẻ đáng thương mà thôi. Như thế nào lại may mắn trở thành cái này khiến người chú mục thiếu chủ đâu? Có ai sẽ biết? Ta mẫu thân tại trước khi lâm trùng, cái kia tuyệt vọng cùng ủy khuất ánh mắt, cái ánh mắt kia, ta trung thân không quên. Ta xin thể nhất định muốn bắt được hung phạm, vì ta mẫu thân chính danh. Nàng một mặt phẫn hận nói, chính mình đã từng gặp phải, trong mắt lóe ra không cam lòng cùng phẫn nộ qua mang. Liêu Vân Cực cảm thụ được, Thương Sơn tâm tình kích động, trong lòng vô cùng đồng tình nàng gặp phải, cũng lý giải nàng loại này biểu hiện. Thiếu chủ, không biết ngài có phải không còn có những huynh đệ tỷ muội đâu? Tự nhiên là có. Bất quá bọn họ đều là ta phụ thân, cùng hắn nàng đạo lữ sinh ra dục con cái. Mà còn những người này, đều không tại chúng ta môn phái, có mấy người tiềm phục tại danh môn đại phái bên trong, cũng có người đã trở thành đứng đầu một phái. Nói, ngữ khí của nàng thay đổi đến, có chút trở nên nặng nề. Liêu Vân Cực không khỏi kinh hãi, tò mò hỏi tới, chẳng lẽ ngài chưa bao giờ thấy qua bọn họ sao? Chưa từng thấy qua. Ta cái kia nhẫn tâm phụ thần, từ trước đến nay không cho phép ta, đối với mấy cái này sự tình giải quá nhiều. Cho dù là bọn họ, từng trở lại qua nơi này, ta cũng hoàn toàn không biết được nha. Nói đến chỗ này, nàng không khỏi nắm chặt nắm đấm, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng bị khuất. Nghe đến lời nói này, Liêu Vân Cực nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cái này cao cao tại thượng thiếu chủ vị trí, đối với trước mắt cái này Thường Sơn mà nói, vẫn như cũng là cao không thể chạm. Chân chính có khả năng kế thừa, lâu chủ chủ tổ tịch vị trí người, kỳ thật có người khác tồn tại. Nghĩ tới đây, Liêu Vân Cực không khỏi âm thầm là, vị này thiếu chủ cảm thấy tiếc hận. Thiếu chủ, từ cái này chuyện về sau, kiện kia thanh mục đỉnh, liền lại chưa hiện thân qua sao? Thường Sơn gật gật đầu, khẳng định Liêu Vân Cực suy đoán, đồng thời nói ra ý nghĩ của mình. Xác thực như vậy, ta thậm chí hoài nghi, hiện tại cái này thanh mục đỉnh căn bản là không tại Bích Hải Quỳnh lâu bên trong. Trần Thế, trước mắt ta nhu cầu cấp bách người trợ giúp, mong rằng ngươi nhất thiết phải toàn lực tương trợ với ta. Liêu Vân Cực không có chối từ, đầy mặt chân thành nói, thiếu chủ cứ nói đừng ngại, chỉ cần là thuộc hạ đủ khả năng sự tình, ổn thỏa toàn lực ứng phó. Giúp ta tìm được Bích Hải khống hồn lệnh, giúp ta leo lên vậy lâu chủ vị trí. Chỉ có như vậy, bên ta có đầy đủ sức mạnh đi tìm kiếm, biến mất đã lâu thanh mục đỉnh. Thương Sơn ánh mắt kiên định nhìn chăm chú lên Liêu Vân Cực, phảng phất đem tất cả hy vọng đều ký thác vào trên người hắn. Liêu Vân Cực nhíu mày, thần sắc phức tạp nhìn xem Thương Sơn, cái kia tràn đầy ánh mắt mong đợi. Có cái gì manh mối sao? Thương Sơn sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, nhẹ giọng nói, có. Phía trước một hồi, ta nghe nói tứ trưởng lão cùng cháu gái của hắn đều trước sau ngoài ý muốn bất lạc, mà còn hai chuyện này phát sinh cực kỳ lạ, ta hoài nghi việc này cùng Bích Hải khống hồn lệnh có liên hệ lớn lao. Liêu Vân cực chấn động trong lòng, trong đầu nháy mắt hiện lên vô số cái suy nghĩ. Hắn biết rõ Bích Hải khống hồn lệnh chính là một kiện cực kỳ thần bí, lại pháp bảo cường đại. Nếu quả thật như đối phương lời nói, như vậy chuyện này phía sau tất nhiên ẩn giấu đi âm mưu to lớn. Nghĩ đến đây, Liêu Vân cực sắc mặt thay đổi đến càng thêm âm trầm. Đột nhiên, hắn giống như là ý thức được cái gì, đột nhiên nhớ tới tại cứu Mạc Hàm Miên lúc, vị nữ tử kia trước khi chết nói, cùng với vị lão giả kia thân phận. Lúc này, nhưng trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc, bởi vì hắn thực tế đoán không ra, trước mắt vị này thiếu chủ, dù ý thực sự đến tuột cùng là cái gì, mà còn vô luận như thế nào, hắn đều tuyệt đối không thể để chuyện này liên lụy đến Mạc Hàm Yên trên thân. Thiếu chủ, trước mắt manh mối này, tựa hồ đã trúng chặt đứt nha. Thương Sơn cũng là vô cùng thất lạc, khẽ thở dài một hơi. Không sai, đúng là như thế. Cho đến trước mắt, không có người xác thực biết bọn họ đến cùng là ở nơi nào vẫn lạc. Chúng ta duy nhất có khả năng xác định chính là bọn họ khi còn sống một mực đang tìm kiếm Bích Hải không hồn lệ. Nói đến đây, hai người đều là một trận trầm mặc, đều tại riêng phần mình tự hỏi. Sau một lát, Liêu Vân cực lại lần nữa phá vỡ yên lặng. Thiếu chủ, theo như thuộc hạ thấy, chúng ta vẫn là trước tìm hiểu một cái nơi này tin tức đi. Dù sao hiện tại các loại nghe đồn bay lời trời, khó phân thật giả, liền cầm cái kia liên quan tới ma tử truyền ngôn đến nói, kỳ thật căn bản chính là giả dối không có thật sự tình. Trải qua thuộc hạ một phen điều tra, phát hiện thiên cực môn bên trong, mặc dù xác thực có hai vị anh hải, nhưng bọn hắn đều là linh thể, cùng ma tộc không có chút nào quan hệ. Đến mức cái này thiên cực môn, bất quá là do nó cửa chủ Băng Thanh một tay sáng lập mà thôi, môn hạ đệ tử thực lực tương đối yếu kém, sợ rằng rất khó cùng những đại môn phái kia chống lại. Nghe xong lời nói này, Thương Sơn cũng không có lập tức tỏ thái độ, mà là như có điều suy nghĩ dừng lại mấy hơi, sau đó mới chậm rãi nói, chứ không muốn sớm như vậy dưới mặt đất kết luận, ta luôn cảm thấy trong này có nhiều bí ẩn, rất nhiều chuyện còn lâu mới có được mặt ngoài, nhìn qua đơn giản như vậy. Liêu Vân cực trong lòng giật mình, tại bội phục Thương Sơn nhạy cảm sức quan sát đồng thời, không hề lo lắng nói, không thể nào. Ta nhìn chính là một cái tân sinh môn phái, nếu không phải có độc trướng bảo vệ, căn bản không chịu nổi một kích. Không thể khinh thường. Ngươi theo ta đi ra đi một chút đi. Ta phải nhiều hơn tìm hiểu một chút tình huống. Ta liền không đi a. Nơi này ta không quen. Thương Sơn không nói lời gì, xít sao giữ chặt Liêu Vân cực tay, bộ pháp đội vàng đi ra gian phòng. Khi đi đến cửa ra vào lúc, Thương Sơn giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đông nhiên buông lỏng ra Liêu Vân cực tay, sắc mặt càng là một mảnh đỏ bừng. Chương 458, thân phận chân thật, Hoàng Phủ Tiên Thiên. Chương 458, thân phận chân thật, Hoàng Phủ Tiên Thiên. Cách đó không xa chuyển đến, một trận ồn ào âm thanh, nguyên lai là có mấy vị đệ tử, chính vây tại một chỗ, châu đầu ghé hai nghị luận ầm ĩ. Thương Sơn cùng Liêu Vân cực liếc nhau phía sau, an ý hướng về kia bảy đệ tử đi tới. Dần dần tới gần về sau, bọn họ cuối cùng nghe rõ ràng những đệ tử này trò chuyện nội dung. Trong đó một tên đệ tử, một mặt thần bí nói, các ngươi nghe nói không? Phó môn chủ vậy mà vẫn lạc, hơn nữa còn bị an táng tại hậu sân đâu. Còn có cái kia xuất vân sư mình, từ khi chuyện này phát sinh về sau, cũng từ đây mai danh nhận tích, không còn có lộ mặt qua. Còn không phải sao? Hiện tại đại gia cũng đều biết, nguyên lai vị kia xuất vân sư mình chính là chúng ta phó môn chủ Liêu Vân cực. Đến mức Sở Vân cái tên này, bất quá là hắn, một thân phận khác mà thôi. Thương Sơn nghe đến đó, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, nàng khó có thể tin quay đầu nhìn hướng bên cạnh Liêu Vân cực, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng phẫn nộ. Sau một khắc, chỉ thấy Thương Sơn giơ chân lên, hung hăng đạp hướng về phía Liêu Vân cực, trong miệng giận dữ hét, đều là lừa đảo, cút trở về cho ta. Liêu Vân cực hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, một mặt mở mịt nhìn xem Thương Sơn, nhưng vẫn là không nói một lời đi theo Thương Sơn một lần nữa về tới trong phòng. Vừa vào gian phòng, Thương Sơn liền chỉ vào mặt đất, nghiêm nghị nói, quỳ xuống. Nhưng mà Liêu Vân cực cũng không có nghe theo Thương Sơn mệnh lệnh giới quỳ, mà là đầy mặt vô tội hỏi, thiếu chủ, thuộc hạ đến tuột cùng đã làm sai điều gì? Ngài vì sao lại tức giận như vậy? Thương Sơn nghe vậy, trên mặt biểu lộ hơi đổi, sau đó thở phì phò xoay người, không tiếp tục để ý Liêu Vân cực, đi thẳng ra khỏi gian phòng. Nàng theo trước cửa con đường, bước chân cực nhanh, hướng về hậu sơn phương hướng chạy đi. Liêu Vân cực chạy như bay, thân hình nhanh như thiểm điện, nhanh chóng đuổi kịp Thương Sơn, cái kia nhẹ nhàng thân ảnh. Hắn yên tĩnh đi theo Thương Sơn, bên cạnh chỉ có hai người tiếng bước chân. Không bao lâu, bọn họ liền cùng nhau đi tới một tòa trang nghiêm túc mục mộ bia phía trước. Liêu Vân cực tập trung nhìn vào, trong lòng chấn động mạnh một cái, bởi vì tòa này mộ bia, vậy mà là thuộc về chính hắn. Ngay một khắc này, vô số suy nghĩ giống như thủy triều xông lên đầu, hắn tựa hồ đột nhiên minh bạch rất nhiều sự tình. Vì vậy, hắn bắt đầu nghiêm túc nhìn chăm chú lên trước mắt Thương Sơn, muốn từ trên người nàng tìm tới càng nhiều đáp án. Thương Sơn chậm rãi đưa ra cặp kia trắng non như tuyết, mềm mại không xương hai tay, cẩn thận từng ly từng tí bước ve trên bia mộ, những cái kia tuyên khắc đến sâu sắc nhàn nhạt chữ viết, tựa như là tại chạm đến một kiện vô cùng bảo vật chân quý. Nàng hơi cúi đầu, môi son khẽ mở, dùng một loại nhu hòa đến cơ hồ khiến người nghe không được âm thanh, thì thào nói nhỏ, nếu có gió đến thời điểm, hy vọng nó có thể mang đi, ta đối ngươi vô tận nhớ. Đêm tối lẽ ra là đất của ta ngục, nhưng ngươi lại tựa như một ngôi sao rực rỡ, đạp lên vô biên vô tận hắc ám mà đến, vì ta mang đến, chưa bao giờ có ấm áp, cùng hy vọng chi quang. Nếu như thế gian này, tất cả mọi người ruồn bỏ với ta, ta có lẽ sẽ chỉ cười nhạt một tiếng, coi là thoảng qua như mây khói. Nhưng mà, nếu như người kia lại là ngươi, như vậy ta chắc chắn tim như bị dao cắt đau đến không muốn sống, thậm chí sẽ sống không bằng chết. Thương Sơn lời nói này, giống như từng tiếng kinh lôi, tại Liễu Vân Cực bên tai nổ vang, lại tựa như từng cây xương cá, thẳng tắp cắm ở tiết hầu của hắn bên trong, để hắn khó mà hô hấp. Trong chốc lát, một đoạn bị chôn sâu ở đáy lòng ký ức, giống như vỡ đê hồng thủy đồng dạng mãnh liệt mà ra. Đó là tại năm đó vẹn vẹn 13 tuổi, cái nào đó trong đêm khuya, hắn lúc đó nguyên nhân chính là khổ tu luyện thể chi thuật, nhưng thủy chung không được pháp, mà cảm giác phiền não buồn khổ. Cuối cùng, hắn kìm nén không được, nội tâm nôn nóng cảm xúc, thừa dịp cảnh đêm thâm trầm, lặng lẽ chạy ra khỏi phủ đệ. Coi hắn chẳng có mục đích dạo chơi đến, bên đường một cái âm u nơi hẻo lánh lúc, lại ngoài ý muốn thoáng nhìn, một đạo màu trắng bóng hình xinh đẹp. Nhìn kỹ lại, nguyên lai là một vị mặc một bộ trắng tinh váy dài tiểu nữ hài, chính lẻ loi trơ trọi co giúp ở nơi đó, lộ ra như vậy điểm đạm đáng yêu. Tiểu nữ hài này ngồi xổm tại nơi hẻo lánh bên trong, thần sắc tịch mịch chảy nước mắt, nàng hai tay ôm chặt lấy hai chân của mình, toàn thân đều tại run lẩy bẩy, nước mắt đã làm mơ hồ cặp mắt của nàng. Tựa như một cái thụ thương cô nhạ, cái kia cô độc bất lực dáng dấp, khiến lòng người sinh thương hại. Liêu Vân Cực nhìn xem trước mặt run lẩy bẩy, đầy mặt hoảng sợ tiểu nữ hài, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ thương tiếc chi tình. Chỉ thấy hắn nhanh chóng cởi xuống trên thân, kiện kia thật dày áo choàng, cẩn thận từng ly từng tí quan đến tiểu nữ hài thân thể gầy yếu bên trên. Sau đó, hắn nhẹ nhàng ngồi xổm người xuống, dùng ôn nhu đến giống như gió xuân âm thanh, an ủi tiểu nữ hài: "Tiểu muội muội, đừng sợ, có ta ở đây nơi này đâu." Nữ hài ngẩng đầu nhìn hắn một cái, âm thanh khàn khàn nói: "Mang ta đi trấn quan vương phủ." Liêu Vân Cực còn muốn nói nhiều cái gì, phát hiện tiểu nữ hài nhìn xem bên hông hắn ngọc bội, lại lần nữa rơi lệ. Cuối cùng, hắn quẳng lên cái này đáng thương tiểu nữ hài, mang theo nàng hướng trong phủ đi đến. Trở lại quý phủ phía sau, bởi vì hạ nhân đều đã ngủ, hắn đem tiểu nữ hài đưa đến trong phòng của mình, hy vọng có thể để nàng cảm nhận được nhà đồng dạng ấm áp. Tại hắn đem tiểu nữ hài thả tới trên giường lúc, tiểu nữ hài nhưng biểu hiện ra sợ hãi cực độ. "Ta sợ hãi đen, không nên rời bỏ ta." Rơi vào đường cùng, Liêu Vân Cực đành phải bỏ lên giường, cùng tiểu nữ hài nằm cùng một chỗ. Hắn êm ái đem tiểu nữ hài ôm vào trong ngực, giống che chở một đóa mềm mại đóa hoa đồng dạng, cho nàng vô tận cảm giác an toàn. Cứ như vậy, hai người tại cùng một cái trên giường, vượt qua một đêm. Đến mức Thương Sơn nói tới những lời kia, thì thật chính là năm đó, tiểu nữ hài kia lúc rời đi, đối Liêu Vân Cực thổ lộ hết lời từ đáy lòng. Cứ việc khi đó tiểu nữ hài vẹn vẹn chỉ có 10 tuổi, nhưng sinh hoạt đau khổ đã để nàng quá sớm hiểu chuyện, minh bạch rất nhiều đạo lý đối nhân xử thế. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, nàng mới có thể nói ra như thế một phen bao hàm thâm tình hậu ý lời nói đến. Chỉ là làm Liễu Bất Cực cảm thấy nghi hoặc không hiểu là tiểu nữ hài này đến tuột cùng vì cái gì muốn đôi hắn nói như vậy nhạy cảm bên trong lời nói đâu, mà còn từ khi lần kia phân biệt về sau, hắn liền không còn có gặp qua tiểu nữ hài này thân ảnh. Thẳng đến lúc này giờ phút này, làm tất cả manh mối đều sâu chua ấy, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai trước mắt Thương Sơn lại chính là năm đó tiểu nữ hài kia. Càng làm hắn hơn kinh ngạc không thôi chính là chính mình thân phận thế mà sớm đã bị nàng khám phá. Hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà hỏi thăm: "Ngươi đến cùng là lúc nào nhận ra ta?" Thương Sơn khẽ mỉm cười, tràn ngập thâm tình nói: "Liền tại ngươi nói đến tìm kiếm muội muội một khắc này, trong lòng ta liền bắt đầu đối ngươi sinh ra hoài nghi. Về sau làm ta nhìn thấy trên người ngươi khối kia đặc biệt thương long ấn ký lúc, ta liền đã xác định không thể nghi ngờ ngươi chính là năm đó cái kia bảo vệ qua đại ca của ta ca. Chẳng lẽ ngươi biết hoàng phủ tiên thiên?" Hắn trừng lớn hai mắt, đầy mặt nghi ngờ nhìn xem người trước mặt, trong lòng âm thầm suy đoán đối phương cùng hoàng phủ tiên phiên ở giữa đến tuột cùng có như thế nào liên quan. Thương Sơn viền mắt từng đỏ, ôn nhu nói: "Không sai, ta chính là hoàng phủ tiên phiên. Một đêm kia ta tìm kiếm bốn phương tung tích của ngươi, chỉ vì tìm tòi vận mệnh sẽ làm sao đối đại với ta?" Nghe nói như thế, hắn không khỏi kinh ngạc đến há to miệng, bất khả tư nghị hỏi: "Cái gì? Ngươi lại chính là hoàng phủ tiên phiên? Có thể là ngươi không phải có lẽ họ Thương sao? Ta theo ta mẫu thân dòng họ, cũng là ta ngoại tổ phụ quyết định hôn sự này." Liêu Vân Cực càng thêm nghi hoặc, khi đó hắn là ngươi một cái thế tử, như thế nào để tu hành gia tộc coi trọng? Ngươi ngoại tổ phụ, tại sao lại quyết định hôn sự này? Lúc đó ta cũng không xứng với ngươi a. Hoàng phủ tiên phiên đối với cái này cũng là không hiểu rõ lắm, thế nhưng nàng minh bạch ngoại tổ phụ tự có dụng ý của hắn. Không rõ ràng, hắn chỉ nói là các ngươi Liễu gia không đơn giản, nhất định muốn chiếm cứ vị trí có lợi. Vậy ngươi vì sao không đi tìm ngươi ngoại tổ phụ đâu? Hắn bất lạc: "Không phải vậy ta mẫu thân cũng sẽ không như vậy. Có thể đã như vậy, lúc trước ngươi vì sao lại đột nhiên rời đi đâu?" Hoàng phủ tiên phiên khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn chăm chú phương xa, chậm rãi nói: "Chỉ vì làm ta biết ngươi thân phận một khắc này, sâu trong nội tâm liền dâng lên một cỗ mãnh liệt xúc động. Ta nhất định phải thay đổi đến càng cường đại hơn, chỉ có như vậy mới có năng lực bảo vệ ngươi. Vì vậy, ta dứt khoát kiên quyết bước lên đầu này mạnh lên con đường." Nhưng mà hắn lại nhíu mày, nghi hoặc không hiểu hỏi tới: "Có thể là bây giờ ngươi đã nắm giữ đủ cường đại thực lực, nhưng vì sao vẫn chưa về đến đâu?" Chương 459, ngạc nhiên Mạc Hàm Yên, tặng cho Bích Hải khống hồn lệnh. Chương 459, ngạc nhiên Mạc Hàm Yên, tặng cho Bích Hải khống hồn lệnh. Đối mặt Liêu Vân Cực nghi vấn, hoàng phủ tiên phiên trên mặt hiện lên một tia vẻ bất đắc dĩ, cười khổ nói: "Thực sự là sự tỉnh ra có nguyên nhân a. Rất nhiều nguyên do sự việc làm ta thân bất do kỷ, mà còn ta lo lắng chính mình sẽ liên lụy đến ngươi, cho ngươi mang đến rất nhiều phiền toái không cần thiết cùng nguy hiểm. Bởi vậy mới không dám để người khác biết ngươi tồn tại, cũng không dám trở về nhìn ngươi." Lúc này, Liêu Vân Cực cầm thật chặt nắm đấm, một mặt kiên định nói: "Vô luận như thế nào, ta đều có thể giúp ngươi nhặt lại lòng tin, lần thứ hai tỉnh lại. Bất quá, ta đồng dạng nhu cầu cấp bách kiện kia thanh mục đỉnh chỉ, bất quá cùng ngươi có chỗ khác biệt chính là, ta sở cầu chính là cứu vớt toàn bộ Thương Vân giới. Hoàng phủ Tiên Phiên nghe vậy, ánh mắt sáng lên, vội vàng hỏi, nói như vậy, chẳng lẽ ngươi biết Bích Hải khống hồn lệnh hạ lạc? Hắn thoáng chần chờ một chút, vừa rồi đáp, cái này sao? Ta cũng không thể mười phần xác định, nhưng có thể nói cho ngươi là, như lời ngươi nói hai người kia chính là mất mạng với ta tay. Hoàng phủ Tiên Phiên nghe xong, lúc này hưng phấn hô, mau dẫn ta tiến về, bọn họ mất mạng chỗ, nói không chừng còn có thể từ trong tìm tới một chút liên quan tới Bích Hải khống hồn lệnh manh mối. Liêu Vân Cực lại mặt lộ vẻ khó xử, do dự một chút rồi nói ra, cái này ta xác thực không biết, ngươi là có hay không có khả năng thuận lợi tới đó. Nếu là ngươi chưa thể thành công thông qua, đợi ta trước đi thay ngươi tìm hiểu một phen nói sau đi. Liêu Vân Cực lôi kéo Hoàng phủ Tiên Phiên tay, tâm niệm vừa động, nháy mắt quanh thân nổi lên một tầng ánh sáng lưu hòa. Đây chính là hắn nắm giữ thần kỳ pháp thuật Linh Tê Chi Quang. Theo tia sáng lóe lên liền biến mất, sau một khắc hắn tựa như quỷ mị, thuấn di đến Mạc Hàm Yên bên người. Mà Hoàng phủ Tiên Phiên cũng không có khả năng đi theo hắn chuyển tống đến nơi đây. Lúc này Mạc Hàm Yên chính đóng chặt hai mắt, ngũ tâm hướng thiên, đắm chìm ở tu luyện bên trong. Đột nhiên, nàng bén nhạy phát giác được một cỗ lạ lẫm mà khí tức cường đại, không có dấu hiệu nào dáng lâm tại bên cạnh mình. Trong chốc lát, trong lòng nàng giật mình, thân thể mềm mại run lên, bối rối mở hai mắt ra, phát hiện trước mặt thế mà đứng một vị lão giả. Nàng bỗng nhiên đứng dậy, đôi mắt đẹp trợn lên, đầy mặt vẻ giận dữ cao giọng quát lớn, cùng đồ phương nào, lại dám xông vào ta Vạn Hoa lâu các, còn không mau mau xưng tên ra. Làm nàng thấy rõ ràng người tới về sau, trên mặt sắc mặt giận dữ, nháy mắt bị kinh ngạc thay thế. Bởi vì đứng tại trước mặt nàng không phải người khác, chính là Liêu Bất Cực, nàng lắp bắp nói, ngươi là Bất Cực? Làm sao có thể? Cái kia đang sợ ma nhân, chẳng lẽ không có đem ngươi đoạt xá thành công sao? Liêu Vân Cực đột nhiên bắt lấy Mạc Hàm Yên cánh tay, kích động không thôi nói, Hàm Yên tỷ tỷ, nguyên lai ngươi đã từng đi cứu qua ta. Mạc Hàm Yên gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhẹ nhàng tránh ra khỏi Liêu Vân Cực tay, thấp giọng nói, "Ân, lúc ấy cảm giác ngươi thân hám hiểm cảnh, ta nóng đội như lửa đốt, liền lập tức tiến đến nghị cách cứu viện. Chỉ tiếc, cái kia ma nhân thực lực quá mức cường đại, ta cuối cùng chưa thể thành công cứu ngươi ra. Vì thế ta lâm vào sâu sắc tự trách bên trong, chỉ hận chính mình thực lực không tốt, không thể cứu ngươi ra." Liêu Vân Cực giờ mới hiểu được, là Mạc Hàm Yên cử động, cứu vãn chính mình, cảm động đến rơi nước mắt nói, "Hàm Yên tỷ tỷ, mặc dù ngươi cuối cùng không thể cứu ta, nhưng ngươi đã làm hết sức. Mà còn nguyên nhân chính là ngươi trì hoãn, mới để cho Thiên Khải bọn họ kịp thời chạy tới, nếu không sợ rằng ngày đó, ta liền mất mạng ma nhân chi thủ." Mạc Hàm Yên nghe xong, cuối cùng bình thường trở lại, khẽ mỉm cười, ôn nhu nói, "Chỉ cần ngươi bình an vô sự, vậy ta làm tất cả, liền đều là đáng giá." Liêu Vân Cực liền vội vàng tiến lên một bước, vội vàng nói, "Hàm Yên tỷ tỷ, trước mắt thời gian cấp bách, ta cũng liền không tại quanh co lòng vòng. Ta nghĩ hỏi ngươi một chuyện, cực kỳ trọng yếu sự tình, hy vọng ngươi có thể nói rõ sự thật. Ngươi cũng đã biết, trong truyền thuyết kia Bích Hải khống hồn lệnh đến cùng phải hay không giấu ở cái kia thần bí động phủ bên trong." Nghe đến Liêu Vân Cực hỏi khối này lệnh bài, Mạc Hàm Yên không khỏi hơi ngẩn ra, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, hỏi ngược lại, "Ngươi vì sao đột nhiên hỏi chuyện này? Hơn nữa còn muốn vội vã như thế, tìm kiếm cái này Bích Hải khống hồn lệnh. Ngươi hẳn phải biết, đây là Bích Hải Quỳnh lâu bảo vật chân phái, tuyệt không cho phép người ngoài nhúng chạm." Liêu Vân Cực nhìn thấy Mạc Hàm Yên, hình như biết việc này, lo lắng giải thích nói, "Hàm Yên tỷ tỷ, thứ không dám giấu giếm, việc này quan hệ trọng đại, không chỉ có thể ảnh hưởng Bích Hải Quỳnh lâu cách cục, còn có thể giúp ta tìm thành một đỉnh. Cho nên, mời Hàm Yên tỷ tỷ, nhất thiết phải báo cho tiểu đệ tình hình thực tế." Mạc Hàm Yên do dự một chút, cuối cùng vẫn là khe khẽ thở dài, cẩn thận mà hỏi thăm, "Vân Cực, ngươi bây giờ như vậy chấp nhất, tìm kiếm Bích Hải khống hồn lệnh đến cùng là chịu người nào sai khiến? Hoặc là có như thế nào, không thể cho ai biết mục đích đâu?" "Không có người sai khiến ta, là ta muốn trợ giúp, ta bị lao hưu kia thành công leo lên Bích Hải Quỳnh lâu lâu chủ tổ nghiệp vị trí. Bởi vì chỉ có dạng này, ta mới có cơ hội mượn nhờ nàng thế lực đi tìm kiện kia thánh vật. Sau đó, mang theo cái này thánh vật, lao tới Thương Vân giới, trấn áp cái kia táng ma khư bên trong tàn phá bừa bãi tà ma, để những cái kia vô tội thương sinh miễn chịu tà ma mang tới cực khổ tra tấn." Liêu Vân Cực ánh mắt kiên định, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ mãnh liệt sứ mệnh cảm giác. Mạc Hàm Yên hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối về sau, lấy ra một cái tảng ra, khí tức thần bí lệnh bài màu vàng nóng, chính là trong truyền thuyết kia Bích Hải khống hồn lệnh. Nàng không chút do dự lao đi, trên lệnh bài thuộc về mình ấn ký, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí đem đưa tới Liêu Vân Cực trước mặt. "Đây là Bích Hải khống hồn lệnh, bây giờ liền giao cho ngươi, hy vọng nó có thể giúp ngươi một chút sức lực, thuận lợi hoàn thành chúng ta cùng chung mục tiêu. Dù sao Thương Vân giới cũng là cố hương của ta, ta sẽ không để hắn bị tà ma chiếm cứ, càng không thể để nơi đó sinh linh đổ thán dân chúng lầm than." Liêu Vân Cực lòng tràn đầy vui vẻ tiếp nhận lệnh bài, chân thành nói, "Cảm ơn Hàm Yên tỷ tỷ. Đợi ta không có nhục sứ mệnh trở về thời điểm, chắc chắn đích thân đến nhà hướng ngài nói cảm ơn." Mạc Hàm Yên khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng xua tay, trong mắt nhiều một tia thủy mị. "Nói cảm ơn liền miễn rồi. Người ta ở giữa, không cần khách khí như thế. A, đúng, nơi này còn có hai dạng đồ vật, cũng cùng nhau cho ngươi đi. Nói không chừng sẽ đối ngươi rất có ích lợi đâu." Nói xong, nàng lấy ra một khối màu xanh ngọc bội, cùng với một tấm màu vàng phiến mỏng, đưa cho Liêu Vân Cực. Liêu Vân Cực mới vừa tiếp nhận cái này hai kiện vật phẩm, Thiên Khải thủ hộ liền bay ra, đem khối kia màu xanh Thiên Khải bội nuốt vào trong đó. Trong chớp mắt, Thiên Khải thủ hộ hóa thành một đạo lưu quang, chui vào Liêu Vân Cực trong cơ thể. Mà khi Liêu Vân Cực tính toán, đem tấm kia trang sách vàng nóng nhận chủ phía sau, lại phát hiện vô luận như thế nào cố gắng, đều không thể giải đọc những văn tự này. Trong lúc nhất thời, hắn lâm vào sâu sắc mê man bên trong. Cũng liền tại hắn chuyên chú thời điểm, truyền tống thời gian đã lặng yên trôi qua đến phần cuối. Hắn thậm chí cũng không kịp, hướng cái kia mỹ lệ làm rung động lòng người dịu dàng nhưng người mặc hàm yên từ biệt, thân hình liền nháy mắt tan biến tại chỗ, quay trở về thiên cực môn bên trong. Mà đổi thành một bên, hoàng phủ tiên phiên đang ngục quang sáng rực, nhìn chằm chằm Liễu Vân Cực trong tay, khối kia tản ra thần bí tia sáng lệnh bài, khắp khuôn mặt là khó mà ức chế vẻ mừng như điên. Chỉ thấy nàng như nhặt được chí bảo đồng dạng, cấp tốc từ Liễu Vân Cực trong tay đoạt lấy lệnh bài, đồng thời nắm thật chặt tại chính mình trong lòng bàn tay. Phản phất chế một bước nữa, cái này vô cùng chân quý bảo vật liền sẽ cách nàng mà đi giống như. Ngay sau đó, hoàng phủ tiên phiên rốt cuộc kìm nén không được, nội tâm kích động chi tình, không kịp chờ đợi bắt đầu đối lệnh bài tiến hành nhận chủ. Nàng hết sức chăm chú, đem từng giọt tinh huyết từ đầu ngón tay chảy ra, liên tục không ngừng chuyển vào lệnh bài bên trong, lại đem thần hồn lạc ấn đánh vào lệnh bài bên trong, sau đó lo lắng chờ đợi. Ngay tại lúc này, Liêu Vân Cực đột nhiên mở miệng hỏi: "Tiên Thiên, ta nghe ngươi đã từng tiến vào qua Thiên Khải môn hai tòa bảo khố, nhưng có việc này?" Hoàng phủ tiên phiên không thèm để ý chút nào, cũng không ngẩng đầu lên đáp lại nói: "Không sai." "Làm sao? Ngươi muốn nơi đó bảo bối?" Liêu Vân Cực trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, vội vàng nói: "Ta muốn ngươi Thiên Khải bội cùng với cái kia mảnh trang sách vàng nóng." Hoàng phủ tiên phiên hơi ngẩn ra, lập tức có chút tiếc rẻ hồi đáp: "Ai, chỉ là một khối ngọc bội, còn có một tấm trang sách mà thôi. Bất quá trong đó một tòa bảo khố đã bị người khác vượt lên trước một bước chiếu cố." Dứt lời, nàng vẫn là lấy ra một khối màu sắc ôn nhuận màu tím Thiên Khải bội cùng với một mảnh lóe ra chói mắt kim quang trang sách, đưa tới Liêu Vân Cực trước mặt. Chương 460, thẳng thắn thân phận, thế lực thần bí ý đồ. Chương 460, thẳng thắn thân phận, thế lực thần bí ý đồ. Hoàn thành giao tiếp phía sau, hoàng phủ tiên phiên giống như là căn bản không nỡ thả xuống, trong tay Bích Hải khống hồn lệnh đồng dạng lại một lần đem nâng ở trong lòng bàn tay, êm ái bắt đầu vuốt ve. Giờ phút này trong lòng của nàng giống như nhấc lên sóng to gió lớn đồng dạng, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Bởi vì nàng biết rõ, chỉ cần nắm giữ khối này thần kỳ lệnh bài, liền có thể khống chế toàn bộ Bích Hải Quỳnh lâu bên trong tất cả cường giả sinh tử vận mệnh, liền chính mình bị kia thực lực cao thâm khó dò phụ thân cũng không ngoại lệ. Nàng tin tưởng vững chắc, bằng vào khối này lệnh bài giao phó cho lực lượng cường đại, không bao lâu nàng nhất định có thể để lộ núp ở sương mù dày đặc phía sau cái kia chân chính phía sau màn hắc thủ. Liêu Vân Cực nhận chủ trang sách và nóng, nhưng làm hắn cảm thấy tiếc nuối cùng quấy nhiêu chính là hiện nay hắn duy chỉ có thiếu một mảnh cực kỳ trọng yếu độ kiếp kỳ trang sách. Mảnh này trang sách thu hoạch độ khó có thể nói tất cả trang sách đứng đầu, bởi vì liên quan tới nó xác thực manh mối gần như hoàn toàn thiếu hụt. Cái này khiến Liêu Bất Cực lâm vào sâu sắc mê man bên trong, căn bản không biết nên từ chỗ nào bắt tay vào làm, đi thăm dò tìm nó hạ lạc. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau, Liêu Vân Cực cuối cùng vẫn là quyết định tạm thời thả xuống tâm kết này, đem toàn bộ tinh lực tập trung đến cứu vớt Thương Vân Giới. Cái này gấp gáp lại chuyện trọng đại đi lên, dù sao so với người được mất toàn bộ Thương Vân Giới an nguy hiển nhiên trọng yếu hơn. Vì vậy hắn cùng hoàng phủ tiên phiên bàn bạc tốt, trước bay về riêng phần mình gian phòng, thật tốt chỉnh đốn nghỉ ngơi một chút. Đợi đến sáng sớm hôm sau, lại cùng nhau bước lên, trở về Bích Hải Quỳnh lâu hành trình. Nhưng mà vận mệnh tựa hồ luôn là thích tại lơ đãng ở giữa, khiến mọi người chế tạo một chút ngoài ý muốn. Làm bọn họ hai người chính dọc theo đường về, chậm rãi tiến lên lúc, đột nhiên nhìn thấy phía trước cách đó không xa, có một cái thân ảnh quen thuộc chính là Lư An. Lúc này Lư An đang cùng mấy vị đệ tử vây tại một chỗ thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì, thoạt nhìn 10 phút đồng hồ thần bí. Làm bọn họ phát hiện Liêu Vân Cực cùng hoàng phủ tiên tiên đi tới thời điểm, những đệ tử kia tựa như là chim sợ cảnh cong đồng dạng, nháy mắt tản đi khắp nơi ra. Lư An ngược lại là lộ ra có chút chấn định tự nhiên, trên mặt vẫn như cũ mang theo cái kia mang tính tiêu chí ôn hòa đủ cười, bước bước hướng về Liêu Vân Cực cùng hoàng phủ tiên phiên đi tới. Chờ đến gần về sau, hắn đầu tiên là lễ phép chắp tay, sau đó tự giới thiệu mình: "Tại hạ Lư An, không biết hai vị huynh đệ xưng hô như thế nào đâu?" Liêu Vân Cực hơi ngẩn ra, lập tức kịp phản ứng, vội vàng ôm quyền đáp lại nói: "Ta tên Trần Thế, vị này là đệ đệ của ta Trần Duyên, gặp qua Lư An sư huynh." Nghe đến Liêu Vân Cực trả lời, Lư An trong mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác qua màn, khẽ cười nói: "Nguyên lai là Trần Thế Trần Duyên hai vị hiền đệ a. Vi huynh đối các ngươi có chỗ nghe thấy, quả nhiên danh bất hư truyền a. Thứ không dám dâu dếm, vi huynh ta có ý mời chào các ngươi gia nhập vi huynh dưới trướng. Nếu như các ngươi nguyện ý gật đầu đáp ứng lời nói, vi huynh không chỉ có thể cam đoan để các ngươi được đến tốt nhất tài nguyên cùng bồi dưỡng, hơn nữa còn có thể giúp các ngươi thuận lợi tiến vào cấm địa tu hành." Liêu Vân Cực nghe vậy, trong lòng không khỏi khẽ động, nếu biết rõ, cấm địa có thể là môn phái bên trong một chỗ tuyệt mật chi địa. Muốn đi vào cấm địa cũng không phải là chuyện dễ, bình thường đều cần thông qua một hệ liệt nghiêm khắc so tài sản chọn mới có tư cách tiến vào. Cho nên, làm Lư An nói ra câu này, trong lòng của hắn vô cùng nghi hoặc. "Sư minh, theo ta được biết, muốn đi vào cấm địa cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Không phải cần thông qua kịch liệt so tài cạnh tranh mới có thể thu hoạch được cơ hội tiến vào sao? Thực lực của chúng ta không phải tối cường, nào có tư cách tiến vào cấm địa a? Đó chính là vi huynh sự tình. Chỉ cần các ngươi toàn tâm toàn ý thay vi huynh làm việc, tất cả tài nguyên đều sẽ hướng các ngươi nghiêng." Lư An nhếch miệng lên, lộ ra một vẻ tự tin mà giảo hoạt nụ cười. Đứng tại hắn đối diện Liễu Bất Cực cùng hoàng phủ tiên tiên liếc mắt nhìn nhau phía sau, chắp tay nói: "Sư minh, chúng ta đều là mời đến, còn mời cho phép chúng ta trở về thật tốt suy nghĩ một phen, đợi đến ngày mai lại tới cho ngài một cái xác thực trả lời chắc chắn. Không cần gấp gáp, đối lại các ngươi nghĩ thông suốt liền tiến về nội môn số một phòng đến tìm vi huynh liền có thể." Lư An phất phất tay ra hiệu hai người có thể rời đi. "Đa tạ sư minh, vậy chúng ta xin được cáo lui trước." Liêu Vân Cực đi ngang qua Lư An bên cạnh lúc, trên mặt nguyên bản cung kính khiêm tốn biểu lộ nháy mắt biến mất không còn chút tung tích, thay vào đó là một mảnh âm trầm cùng băng lãnh. Trong lòng càng là đối với cái này Lư An hiện lên nồng đậm sát ý nguyên lai, cái này Lư An nhu đồ sớm đã rõ rành rành, hắn mục đích hết sức rõ ràng, thông qua lôi kéo đông đảo đệ tử để bản thân sử dụng, từ đó dần dần giá không băng thanh, cùng với chư vị trưởng lão quyền lực, đồng thời đem các đệ tử bọn họ một mực khống chế tại trong tay mình. Kể từ đó, đợi đến ngày khác thực lực bản thân đột nhiên tăng mạnh lúc, liền có thể dễ như trở bàn tay cướp cái này thiên cực môn chức trưởng môn. Làm Liễu Vân Cực cùng Hoàng Phủ Tiên Thiên cùng nhau bước vào gian phòng về sau, một mực yên lặng quan sát đến thế cục, Hoàng Phủ Tiên Thiên cũng không nhịn được nhíu mày. Nàng đồng dạng nhìn ra cái này Lư An lòng lang dạ thú, đồng thời biết do đối phương chính lưu toan mượn nhờ những này mới tới các đệ tử từng bước ăn mòn, đồng thời tan rã toàn bộ thiên cực môn. Hoàng Phủ Tiên Thiên vẻ mặt nghiêm túc nhìn hướng Liễu Vân Cực, nhẹ giọng nhắc nhở: Vân Cực, đối với như thế lòng mang ý đồ xấu người, các ngươi cần phải nhiều thêm đề phòng mới được nha. Theo ta thấy, người này dã tâm cực lớn, nhất định phải nhanh chóng làm ra quyết đoán, nếu không hậu quả khó mà lường được. Không cần lo lắng, trong môn trong hàng đệ tử khoảng chừng một nửa tinh anh đều là hiệu trùng với ta, mà mấy vị kia đức cao vọng trọng trưởng lão, bọn họ địa vị dĩ nhiên tôn sùng, nhưng cũng là ta khó khăn nhất dùng chuyển thủ hạ. Cho nên người kia mưu đồ tất cả từ sơ khai nhất bắt đầu liền đã chú định muốn đi hướng thất bại kết quả. Hắn tràn đầy tự tin nói, trong ánh mắt lóe ra tự tin tia sáng. Hoàng Phủ Tiên Phiên mặt lộ vẻ kinh ngạc, lo lắng nặng nề mà hỏi: Thế lực của ngươi vậy mà như thế cường đại, chẳng lẽ liền không e ngại môn chủ đối ngươi lòng sinh ngờ vực vô căn cứ sao? Không ngại nói thật với ngươi a, Liên Băng Thanh, nàng cũng là ta người. Trên thực tế, ta mới là cái cửa này phái hoàn toàn xứng đáng chủ nhân. Đợi đến sau khi chuyện thành công, còn cần dựa vào ngươi chiếu cố nhiều hơn một hai đâu. Liêu Vân Cực khỏe miệng hơi dương lên, để lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác giảo hoạt tiêu ý a. Nguyên lai nơi này đúng là thuộc về ngươi môn phái. Kể từ đó, sự tình nhưng là dễ làm phải nhiều rồi. Đợi ta thành công khống chế Bích Hải Quỳnh Lâu về sau, chắc chắn điều động một chút cường giả đứng đầu trước đến chi viện, lấy giúp ngươi phái thực lực nâng cao một bước. Hoàng Phủ Tiên Phiên hưng phấn vô bộ ngực, phản phất đã thấy các nàng tốt đẹp tiền cảnh. Bất quá làm việc vẫn là tận lực bảo trì điệu thấp thì tốt hơn, nếu không ngày xưa những cái kia thanh danh hiển hách danh môn đại phái như thế nào lại trong một đêm biến thành cho bụi đâu. Không biết việc này là không cùng các ngươi Bích Hải Quỳnh Lâu có một chút liên quan. Liêu Vân Cực đột nhiên hạ giọng, thần sắc thay đổi đến nghiêm túc lên, thăm dò tính hỏi một cái. Hoàng Phủ Tiên Phiên khẽ lắc đầu, biểu lộ ngưng trọng giải thích nói, bộ phận môn phái thật là từ chúng ta xuất thủ giải quyết đi, nhưng Thiên Khải môn cũng không phải chúng ta cách làm. Cái kia thế lực thần bí, thực tế quá mức cường đại, cho dù là chúng ta cũng tuyệt đối không dám tùy tiện đi trêu chọc bọn hắn nha. Theo phụ thân ta lời nói, tại mỗi một cái giới vực bên trong đều tồn tại cái kia thế lực thành viên, mà còn những người này không có chỗ nào mà không phải là có khả năng chúa tể cả môn phái, sinh tử tồn vong đỉnh cấp cường giả. Đã từng gia phụ đã từng tính toán trong bóng tối tra xét này môn phái chân thực nội tình, không ngờ lại bị nghiêm khắc cảnh cáo. Từ đó về sau, hắn liền cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ, chỉ sợ phát động chiến tranh phía sau, để Bích Hải Quỳnh Lâu rơi xuống thần đàn, bước những môn phái kia góp chân. Nói đến chỗ này, nàng không khỏi dùng mình một cái, hiển nhiên đối cái kia thế lực tràn đầy lòng kính sợ. Bất quá, trải qua một phen kín đáo tra xét phía sau, phụ thân của ta vậy mà phát hiện, thế lực thần bí này, tựa hồ ngay tại đau khổ tìm kiếm, nào đó dạng cực kỳ mấu chốt, lại trọng yếu vô cùng vật phẩm. Đến mức đến tột cùng là cái gì, trong lúc nhất thời còn khó có thể xác thực biết. Liêu Vân Cực không khỏi lòng sinh hiếu kỳ, đến cùng là bảo bối gì có thể dẫn tới bọn họ như thế đại phí khổ tâm tìm kiếm, mà còn một tìm chính là như thế tháng năm dài đằng đẵng đâu. Nếu biết rõ, dưới tình huống bình thường, nếu như chỉ là bình thường đồ vật, căn bản không có khả năng tiêu phí nhiều như vậy nhân lực vật lực cùng thời gian đi truy tìm. Vì vậy, hắn tâm tư kín đáo suy đoán nói, chắc hẳn món bảo vật này tất nhiên là không như bình thường, nó không những đối chúng ta cái này hạ giới có sâu xa ảnh hưởng trọng đại, đồng thời đối với thượng giới đến nói cũng nhất định là quan hệ đến sinh tử tồn vong cực kỳ trọng yếu tồn tại. Nếu không, làm sao đến nay đều chưa từng hiện thân tại thế đâu. Hoàng Phủ Tiên Phiên vô cùng tán đồng gật gật đầu, như có điều suy nghĩ nói, không sai. Mà có chút hiếm thấy chân bảo, cũng không phải chỉ dựa vào tìm xung quanh, liền có thể tìm được. Bọn họ thường thường sẽ chỉ kèm theo, đặc biệt ký chủ cùng nhau như thế, nếu là người không có duyên, dù cho đạp sắt vụn dày, cũng là tốn công vô ích à. Chương 461, mở ra trí tôn thông thiên bảng, thiên tiêu bảng bài Hoàng Phủ Tiên Phiên. Chương 461, mở ra trí tôn thông thiên bảng, thiên tiêu bảng bài Hoàng Phủ Tiên Phiên. Lúc này, Liêu Vân Cực đột nhiên nhớ tới, cái kia trí tôn phong thần bị đến, đội vàng mở miệng hỏi, Tiên Phiên, không biết ngươi là có hay không rõ ràng, trí tôn thông thiên bảng ở nơi nào mở ra à? Hoàng Phủ Tiên Phiên hơi suy tư phía sau, nhẹ giọng hồi đáp, theo ta được biết, chỉ cần đem tương ứng tín vật để tại Thương Long giới, trí tôn phong thần điện bên trong, một khối trí tôn phong thần đài bên trên, liền có thể thành công mở ra cái kia trí tôn thông thiên bảng rồi. Ngay tại lúc này, một đạo linh quang tại Liễu Vân Cực thức hải bên trong, đột nhiên hiện lên, hắn đột nhiên nhớ tới, từng tại Thiên Cực môn đại điện phía sau, nhìn thấy qua một tòa nguy nga đứng vững màu vàng đài cao. Hắn quyết định thật nhanh, không chút do dự lôi kéo Hoàng Phủ Tiên Phiên, cầm trong tay tín vật cấp tốc vọt vào đại điện, đồng thời một đường đi nhanh đến tòa kia khiến người chú mục màu vàng đài cao phía trước. Tòa này đài cao tựa như một tòa to lớn tấm bia to, cao vút trong mây, cho người một loại trang nghiêm túc mục cảm giác. Đến gần xem xét mới phát hiện, nguyên lai đây là một khối to lớn vô cùng trong suốt bia đá. Mặt ngoài bằng phẳng bóng loáng đến, giống như mặt kính đồng dạng, không thấy mảy may điêu khắc vết tích cùng văn tự khắc họa. Tại khối kia to lớn mà cổ lão bia đá hai bên, vậy mà lượn vòng lấy chín đầu uy phong lẫm liệt sinh động như thật kim long. Những này kim long dương nhanh múa bước, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đàng không mà lên, ngạo du cửu thiên đồng dạng. Thân thể của bọn nó xích sao quấn quanh lấy bia đá, giống như trung thành vệ sĩ thủ hộ lấy cái này thần bí bảo vật. Mà tại bia đá đỉnh thì khảm nạm một viên nóng ánh chói mắt, khiến người không cách nào nhìn thẳng màu vàng viên châu. Viên này viên châu tản ra vô tận quang huy, tựa như kim nhật bản chói mắt, hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Lại nhìn phía dưới rộng lớn màu vàng đài cao, mặt bàn bằng phẳng bóng loáng, tựa như một chiếc gương. Liên tại đài này trên mặt bất ngờ tồn tại một cái hình chữ nhật lỗ khảm. Cẩn thận quan sát có thể phát hiện, cái này lỗ khảm hình dạng cùng trong truyền thuyết chí tôn phong thần bi hoàn toàn nhất trí, hiện nhiên chính là xuất từ cái này. Liêu Bân cực hít sâu một hơi, chậm rãi đưa tay trái ra, nhẹ nhàng lấy xuống bèo trên ngón tay thiên hữu chỉ giới. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem chiếc nhẫn này chậm rãi bỏ vào cái kia hình chữ nhật lỗ khảm bên trong. Vào giờ phút này, trong lòng của hắn tràn đầy chờ mong cùng thần trường, yên lặng cầu nguyện, cái này cái thần kỳ chiếc nhẫn có khả năng như ước nguyện của hắn, huyền hóa thành là chí tôn phong thần bi răng rớp. Chỉ thấy cái kia nguyên bản yên tĩnh nằm tại lỗ khảm bên trong thiên hữu chi giới đột nhiên tỏa ra một trận quang mang mãnh liệt. Ngay sau đó, trong nháy mắt, chiếc nhẫn này bắt đầu cấp tốc bành trướng biến hình, dần dần lấp kín toàn bộ lỗ khảm. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, liền tại thiên hữu chi giới vừa vặn lấp đầy lỗ khảm thời điểm, cả tòa màu vàng đại cao đều bị một cỗ cường đại vô cùng năng lượng bao phủ. Trong chốc lát, tia sáng vạn trượng, trực trùng vân tiêu, phi tốc hướng bốn phía thoáng hiện. Cùng lúc đó, trên tấm bia đá cũng bắt đầu lóe lên vũ thải ban lan lưu quang, những này lưu quang giống như linh động tinh linh, tại trên không bay lượn nhảy vọt, cực kỳ xinh đẹp. Liên tại cái kia trong chốc lát, hai người ánh mắt đều bị xích sao hấp dẫn đến trên tấm bia đá phương chính giữa vị trí. Nơi đó chậm rãi hiện ra năm cái đạo vận do trời sinh kim quang óng ánh chữ lớn chí tôn thông thiên bảng. Mấy chữ này phảng phất có được vô tận ma lực, khiến lòng người phi hướng về. Cùng lúc đó, bầu trời bên trong đột nhiên truyền đến một trận tiếng vang đinh thai nhức óc, giống như lôi đỉnh bạn quân vang tận mây xanh. Đó là một đạo uy nghiêm đến cực điểm, không thể địch nổi âm thanh, như cùng đi từ viễn cổ thời đại thần linh đồng dạng, chí tôn thông thiên bảng đã mở ra. Tại từng cái giới vực khu vực trung tâm sẽ có một tòa chí tôn phong thần bi hoành không xuất thế. Thân ở hạ giới vạn vật sinh linh đều có cơ hội tham dự trận này kinh thiên động địa khiêu chiến. Chỉ cần đem tự thân lực lượng truyền vào trong đó, liền có thể bước vào trong lúc này bộ không gian kỳ dị, cùng mặt khác trước đến khiêu chiến cường giả mở rộng kịch liệt quyết đấu. Dẫn đầu đến chí tôn phong thần bi người có thể chiếm cứ chí tôn thông thiên bảng vị trí thứ nhất, khiêu chiến người thành công thích hợp thay thế vị trí. Chờ xếp hạng ngạch đầy phía sau, tất cả người khiêu chiến đều phải từ xếp hạng vị trí cuối người bắt đầu phát động xung kích, chỉ có đánh bại trước mắt chiếm cứ bảng danh sách vị trí địch thủ mới có tư cách hướng về càng cao xếp hạng đối thủ phát động khiêu chiến. Nếu là không may bị thua thì cần chờ đợi dòng dã thời gian một năm mới có lại lần nữa khiêu chiến cơ hội. Cái này bảng tổng cộng chia làm thiên tiêu bảng, chiến thần bảng cùng với chí tôn bảng, cái này ba đại bảng danh sách. Có khả năng leo lên bảng danh sách ba vị trí đầu liệt kê cao thủ tuyệt thế, liền có thể thu hoạch được tiến vào thông thiên bí cảnh chân quý thời cơ, tham dự trận kia rung động nhân tâm thông thiên chi môn cuối cùng tranh đấu. Mà những cái kia có khả năng liên tục bảo trì thắng lợi dài đến 10 năm lâu cường giả, càng là có khả năng thuận lợi đưa thân tại chí tôn bảng bên trong. Đến mức đứng hàng chí tôn bảng 10 hạng đầu đứng đầu tồn tại, thì đem thu hoạch được tại trăm năm về sau xâm nhập thông thiên bảo khố vô thượng tư cách, đi tranh đoạt kiện kia cử thế vô song thông thiên chí tôn bảo khí. Cuối cùng được đến thông thiên chí tôn bảo khí người, trở thành bước vào thông thiên chi lộ duy nhất thiên tuyển chi tử. Lời vừa nói ra, giống như một đạo kinh lôi nổ vang tại hạ giới, mấy đại giới vực cũng vì đó rung động không thôi. Biến cố bất thình lình, triệt để làm rối loạn mọi người tỉ mỉ mưu đồ. Để nguyên bản nhìn như bình tĩnh thế cục, nháy mắt thay đổi đến gió nổi mây phun biến ảo khó lường. Lúc này, Liêu Vân cực trước mặt, tòa kia thần bí mà trang nghiêm, chí tôn thông thiên bảng bên trên, đúng là trống rỗng. Đối mặt quỷ dị như vậy cảnh tượng, Liêu Vân cực cùng bên cạnh người, không khỏi lòng sinh hiếu kỳ. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí vươn tay, đem tự thân ẩn chứa linh lực chậm rãi rót vào khối này cổ lão bia đá bên trong. Liên tại hai người linh lực cùng bia đá tiếp xúc trong chốc lát, đột nhiên xảy ra dị biến. Hai đạo bóng ánh chói mắt kim sắc quang mang, đột nhiên từ trên tấm bia đá hiện rõ, chiếu sáng xung quanh cả vùng không gian. Chờ tia sáng tản đi về sau, hai người kinh ngạc phát hiện, Hoàng phủ Tiên Tiên danh tự lại bất ngờ đứng hàng tại thiên tiêu bảng đầu tiên. Tính danh không biết, nữ, tuổi tác 20 tuổi, luyện hư kỳ tầng 8, nhân tộc tu sĩ, pháp khí không biết. Từng hàng kỹ càng giới thiệu hiện lên ở bảng danh sách bên trên, để người đối vị này nữ tử thần bí tràn đầy vô tận mơ màng. Cùng lúc đó, theo sát Hoàng phủ Tiên Tiên phía dưới thì là cũng là một cái ẩn tàng tính danh người. Tính danh không biết, nam, tuổi tác 21 tuổi, nguyên anh kỳ tầng 5, nhân tộc tu sĩ, pháp khí không biết. Nhưng mà cùng Hoàng phủ Tiên Tiên so sánh, Liêu Vân cực hiện nay vị trí xếp hạng đã rất tốt. Mặc dù hắn cũng có được thực lực kinh người, nhưng chỉ vẹn vẹn nguyên anh kỳ tầng 5 tu vi, tựa hồ còn chưa đủ lấy chống đỡ hắn bảo trì lại vị trí này. Liêu Vân cực biết rõ điểm này, hắn hiểu được lấy chính mình trước mắt thực lực muốn chen vào ba vị trí đầu, sợ rằng cũng không phải là chuyện dễ. Đặc biệt đáng lưu ý chính là có khả năng chúng tuyển thiên kiêu bảng không có chỗ nào mà không phải là dị bẩm thiên phú tuyệt thế kỳ tài. Hơn nữa còn có nghiêm khắc giới hạn tuổi tác, nhất định phải tại 30 tuổi trong vòng mới có thể có tư cách lên bảng. Mà Liêu Vân cực cùng Hoàng phủ Tiên Tiên mặc dù đã cho thấy khiến người chú mục thiên tư, nhưng bởi vì một số nguyên nhân, hai người bọn họ chân thực tính danh cũng không trực tiếp hiện rõ tại thiên kiêu bảng bên trên, mà là bị xảo diệu ẩn nấp cho người lưu lại càng nhiều lo lắng cùng suy đoán. Liêu Vân Cực nguyên bản bình tĩnh như nước ánh mắt, đột nhiên nổi lên một tia gợn sóng, hắn hít sâu một hơi, điều động lên trong cơ thể ẩn giấu bàng bạc ma khí. Chỉ thấy cái kia nồng đậm giống như là mực nước ma khí, liên tục không ngừng từ quanh người hắn tuôn ra, đồng thời cấp tốc hội tụ ở lòng bàn tay ở giữa. Theo cánh tay của hắn vung lên, những này ma khí giống như linh động như rắn, cuốn lượn tiến lên, trực tiếp chui vào to lớn bia đá bên trong. Trong chốc lát, toàn bộ bia đá cũng hơi rung động, phản phất bị một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại chỗ tỉnh lại. Đúng lúc này, một đạo đen nhánh văn tự chậm rãi hiện lên ở trên tấm bia đá phương, cuối cùng vững vàng như ngừng lại, chiến thần bảng đầu tiên vị trí. Bởi vì tấm bia đá này bản thân hiện ra một loại gần như trong suốt cảm nhận, bởi vậy đạo kia màu đen văn tự lộ ra đặc biệt làm người khác chú ý tính danh không biết, nam, ma kiếp kỳ đỉnh phong, ma tộc tu sĩ, pháp khí không biết. Đáng nhắc tới chính là, tại cái này chiến thần bảng bên trên, cũng không có đối đầu bảng người tuổi tác, làm ra bất luận cái gì hạn chế. Cho nên liên quan tới tuổi tác cái này một hạng tin tức, cũng không hiện ra, không phải vậy sẽ để cho bốn phương chấn động. Chương 462, gặp lại Lạc Bắc Lưu, trung thành tuyệt đối đệ tử. Chương 462, gặp lại Lạc Bắc Lưu, trung thành tuyệt đối đệ tử. Cái này rung động nhân tâm một màn, lại vừa lúc chưa thể rơi vào một bên hoàng phủ tiên phiên trong mắt. Thời khắc này nàng chính hết sức chăm chú nhìn chăm chú, thuộc về mình xếp hạng, hoàn toàn đắm chìm trong đó không cách nào tự kiềm chế. Lấy nàng hiện nay vị trí cảnh giới mà nói, tại thiên tiêu bảng bên trong, gần như đã có thể nói vô địch tồn tại. Liêu Vân Cực nhẹ giọng kêu một tiếng, cẩn thận nhắc nhở, "Tiên Thiên, chúng ta đi thôi. Ghi nhớ, tuyệt đối không cần đem hôm nay tại chỗ này phát sinh sự tình báo cho phụ thân ngươi." Hoàng phủ tiên phiên gật gật đầu, vui vẻ đáp lại nói, "Yên tâm đi, ta mới không có đần như vậy chứ. Lại nói có như thế cái địa phương, có thể tùy thời xem xét xếp hạng thật tốt ta. Tránh khỏi chúng ta khắp nơi hỏi thăm tìm." Dứt lời, hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó sóng vai rời đi, tòa này to lớn đại điện, hướng về bọn họ ở gian phòng đi đến. Đợi bọn hắn vừa vặn ngồi ở mép giường lúc, một cái âm u hùng hậu thanh âm nam tử, đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến, bên trong sư đệ có thể tại. Liêu Vân Cực chấn động trong lòng, nháy mắt liền phân biệt ra được, đây chính là Lạc Bắc Lưu âm thanh. Hắn không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, người này làm sao sẽ tại, lúc này tìm tới. Chẳng lẽ là có cái gì việc quan trọng? Vì vậy, hắn lập tức làm ra đáp lại, cao giọng nói, chuyện gì? Đi vào nói thẳng đi. Cửa phòng chậm rãi bị đẩy ra, chỉ thấy Lạc Bắc Lưu trên mặt nụ cười sáng lạ, bước bước chân nhẹ nhàng đi đến. Ngượng ngùng nha, quấy rầy đến hai vị, còn mời rộng lòng tha thứ. Hôm nay ta đặc biệt chưa đến, là nghĩ thành cần mời huynh đệ các ngươi hai người gia nhập chúng ta phó môn chủ môn hạ, cùng chúng ta cùng một chỗ kể vai chiến đấu, cộng đồng chống cự cái kia lòng mang ý đồ xấu, âm hiểm xảo trá Lư An. Lạc Bắc Lưu giọng thành cần nói, biểu hiện nhiều ít có chút không đúng, mất đi ngày xưa thoải mái cùng không bị trói buộc. Nhìn thấy thái độ của hắn, Liêu Vân Cực nhíu mày, nghi hoặc mà hỏi thăm, có thể là theo ta được biết, phó môn chủ không phải đã, không may vẫn là sao? Dưới loại tình huống này, ngươi vì sao còn muốn cố chấp như thế thủ đúng đâu? Chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng Lư An phát hiện về sau sẽ gây bất lợi cho người sao? Lạc Bắc Lưu ánh mắt kiên định, không chút do dự hồi đáp, bởi vì cái gọi là một ngày sư phụ, trung thân là cha, chúng ta không thể bởi vì biến cố mà thay đổi dự tính ban đầu. Vô luận sư phụ có hay không đã qua đời, chúng ta thân là đệ tử đều có trách nhiệm cùng nghĩa vụ, đi hoàn thành hắn chưa trọn vẹn tâm nguyện, bảo vệ môn phái tôn nghiêm cùng hoàn chỉnh. Tuyệt đối không thể để cái kia dối trá tiểu nhân Lư An có bất kỳ thời cơ lợi dụng, nhiễu loạn chúng ta Thiên Cực môn trật tự, hủy đi sư phụ tâm huyết. Liêu Vân Cực vui mừng cười một tiếng, ánh mắt ôn hòa nhìn chăm chú lên trước mặt Lạc Bắc Lưu, vui mừng chính mình lúc trước lựa chọn. Như vậy những người khác hiện tại lại là cái gì tình huống đâu? Có phải là cũng giống ngươi đồng dạng, tại tích cực lôi kéo đệ tử mới nhập môn nhà? Lạc Bắc Lưu nhẹ gật đầu, thần sắc nghiêm trọng hồi đáp, không sai, chính như ngươi suy đoán như thế, Lư An giờ phút này cũng đang bận lôi kéo mặt khác mới tới đệ tử, cho nên chúng ta nhất định phải tăng nhanh hành động, tuyệt không thể để hắn vượt lên trước một bước đến tay. Dù sao nhóm này đệ tử mới, từng cái thiên phú dị bẩm, nếu như có thể thu được bọn họ hỗ trợ, đối với chúng ta môn phái tương lai phát triển sẽ sinh ra cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng. Lúc này, Liêu Vân Cực hai tay ôm ngực, khóe miệng hơi dương lên, cười như không cười nhìn xem Lạc Bắc Lưu. Đã như vậy, vậy ngươi nhưng muốn lấy ra đầy đủ thành ý mới được a. Nếu biết rõ, Lư An có thể là hướng chúng ta hứa xuống hứa hẹn, chỉ cần chúng ta đứng tại hắn bên kia, không chỉ có thể tự do ra vào cấm địa, mà còn môn phái bên trong các loại tài nguyên đều sẽ ưu tiên hướng chúng ta nghiêng đầu. Lạc Bắc Lưu không hề nghĩ ngợi, không chút do dự buột miệng nói ra, chúng ta hoàn toàn có thể đem chúng ta tại cấm địa có thời gian toàn bộ chuyển nhượng cho các ngươi sử dụng. Đồng thời còn có thể phân cho các ngươi một bộ phận linh thạch, dùng cái này đến bảo đảm các ngươi có khả năng thuận lợi tiến hành tu hành. Hắn đầy mặt thành khẩn nhìn qua đối phương, trong mắt để lộ ra chân thành tha thiết thành ý. Nhìn thấy thành ý của hắn, Liêu Vân Cực không khỏi nghi hoặc mà hỏi thăm, kể từ đó, vậy các ngươi chính mình lại nên như thế nào tiếp tục tu hành đâu? Hắn nhíu mày, hiển nhiên đối đề nghị này cảm thấy có chút không giảng hòa lo lắng. Lạc Bắc Lưu hít sâu một hơi, chậm rãi nói, chỉ cần chờ Lư An kế hoạch cuối cùng đều là thất bại. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể một lần nữa thu hoạch được lẽ ra thuộc về chúng ta tôn trọng. Cả môn phái cũng không đến mức rơi vào chia năm xẻ bảy cục diện, đối với chúng ta mà nói, dạng này liền là đủ. Vừa dứt lời, hắn ánh mắt kiên định mà chấp nhất, phản phất đã thấy tương lai tốt đẹp cảnh tượng. Lúc này, đứng ở một bên hoàng phủ tiên phiên mặt mỉm cười, không chớp mắt nhìn chằm chằm trước mắt, vị này chậm rãi mà nói Lạc Bắc Lưu, không chút nào keo kiệt mở miệng tán dương, thật sự là đại công vô tư trạch tâm nhân hậu a. Lòng dạ như vậy rộng lớn người, ngày sau nhất định có thể chịu được tác dụng lớn. Lời của nàng giống như gió xuân hiu hiu, khiến người cảm giác ấm áp cùng cổ vũ. Tất nhiên ngươi như vậy thành khẩn, chúng ta liền đáp ứng ngươi điều kiện. Nhưng hy vọng các ngươi tuyệt đối không cần nuốt lời, càng không thể lật lọng. Nếu không, phía sau, Liễu Vân Cực mặc dù không có nói ra miệng, nhưng trong đó hàm ẩn ý uy hiếp, nhưng là không cần nói cũng biết, tuyệt đối sẽ không. Xin yên tâm tốt, ta còn có mặt khác chuyện quan trọng cần tiến về xử lý, liền lại không quấy rầy hai vị. Lạc Bác Lưu khó nén nội tâm cảm giác hưng phấn, một bên nói, một bên bước nhanh đi ra ngoài cửa. Nhưng mà, bởi vì hắn tâm tình quá mức kích động, thế cho nên tại lúc ra cửa, sơ ý một chút, kém chút bị cánh cửa trượt chân trên mặt đất. Chờ Lạc Bác Lưu rời đi về sau, hai người nhìn nhau cười một tiếng, Hoàng phụ Tiên Phiên nhịn không được tò mò hỏi, "Vân Cực, không thể không nói, ngươi những đệ tử này, đối ngươi thật đúng là trung thành tuyệt đối a. Không biết ngươi đến tột cùng là sử dụng loại phương pháp nào, mới để cho bọn họ khăng khăng một mực đâu?" Liêu Vân Cực khẽ lắc đầu, mỉm cười hồi đáp, "Kỳ thật cũng không có cái gì đặc biệt bí quyết, đơn giản chính là mọi thứ đều dùng chân tâm đi đối đãi mà thôi. Mấu chốt nhất vẫn là ở chỗ, bọn họ bản thân đều có tâm người. Nếu như gặp phải những cái kia ngu xuẩn mất khôn, hoặc là kẻ mang lòng dạ khó lường, dù cho trả giá lại nhiều tâm huyết, quay đầu lại chỉ sợ cũng là lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng, liền giống như cái kia Lư An như thế." Nói xong, hắn khẽ thở dài một tiếng, trên mặt toát ra một tia tiếc hận. "Vất Cực, ta nghĩ trước tại ngươi nơi này lưu lại một hồi, quan sát một chút Chí Tôn Thông Thiên bảng biến động, nói không chừng còn có thể gặp được cái kia sử dụng thanh mục đỉnh người đâu." Hoàng phủ Tiên Phiên ánh mắt lập lòe, đầy mắt ôn nhu mà nhìn xem Liễu Vân Cực. Liễu Vân Cực bị nàng nhìn đến, có chút khẩn trương, ánh mắt lập tức chuyển hướng cửa ra vào. "Tiên Phiên, cái này thanh mục đỉnh đến cùng là cái dạng gì bà bối? Nghe vào rất lợi hại a." "Hắc hắc, cái này thanh mục đỉnh có thể là công phòng nhất thể siêu giai thanh khí. Nó đã là không thể phá vỡ phòng ngự lợi khí, lại có thể thả ra vô cùng cường đại sức mạnh công kích, tuyệt đối xứng được là thế gian hiếm có chí bảo. Nếu là có người nghĩ leo lên Chí Tôn Thông Thiên bảng ba vị trí đầu, vậy khẳng định muốn nhờ món bảo vật này uy lực mới được." Trong ngôn ngữ để lộ ra, nàng đối thanh mục đỉnh vô hạn tôn sùng. "Vậy ngươi nhưng muốn đem chính mình viên tiêu bích hải khống hồn lệnh giấu kỹ, tuyệt đối đừng bại lộ." Liêu Vân Cực đội vàng nhắc nhở, trong lời nói tràn đầy ân cần. "Yên tâm đi, điểm đạo lý này ta hiểu. Ta sẽ chờ những tên kia Xuân Phong đắc ý thời điểm, cho bọn họ đến cái trở tay không kịp đón đầu thống kích." Nói xong câu đó, khoe miệng nàng hơi dương lên, toát ra một vệt nụ cười sảng lạ. Thời gian trôi mau mà qua, đảo mắt đến ngày thứ hai, Liêu Vân Cực không kịp chờ đợi, lại lần nữa đi tới Chí Tôn Thông Thiên bảng phía trước. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy trên bảng danh sách dầm dạp chẳng chỉ hiện đầy các loại danh tự, gần như không có một tia khe hở. Chỉ có nằm ở đỉnh Chí Tôn bảng y nguyên trống rỗng, phản phất một tòa không người với tới cao điểm, nhưng lại là trong lòng tất cả mọi người tha thiết ước mơ mục tiêu cuối cùng. Lại nhìn xuống Phương Thiên Tiêu bảng Liễu Vân Cực nguyên bản vị trí, bây giờ đã bị người khác thay vào đó. Tập trung nhìn vào, Liễu Đại Giao cùng Liễu Phiêu Nhứ, còn có Liễu Thiên danh tự, lại đều thỉnh lình xuất hiện. Nhìn qua những này tên quen thuộc, cảm thụ được từ trên bảng danh sách truyền đến khí tức ba động, Liễu Vân Cực trong lòng minh ngộ. Không hề nghi ngờ, mấy người bọn họ cũng là tiếp thu cao nhân truyền công mới có thể đứng hàng nơi này. Đây chính là ma tộc bên trong, là phổ biến nhất bất quá hiện tượng, thực tế không tính là chuyện gì đáng ngạc nhiên.